Chương 24. Nhìn rõ như lửa vào đêm. Tối nay sắc trời không tốt lắm, chỉ có một vòng choáng váng mơ hồ ánh trăng mao nguyệt lượng treo ở bầu trời, nồng như mực nhuộm bóng đêm nghiêng nắp khắp nơi, thiên địa hình dáng một mảnh mờ mịt. Toàn bộ xa trừ thôn yên tĩnh, trong thôn lẻ tẻ vài chiếc tàn phế đèn giống như là ở trong biển lơ lửng điểm điểm đèn trên thuyền trại. Giờ này khắc này, Từ Thanh ba người đang thu liễm khí tức, ngồi chờ trong thôn ba cái phương vị cái nào đó phòng trên nóc nhà. Lý Bản Tử cùng Trần Tử Minh trong khoảng thời gian này đã bắt đầu tu luyện luyện hình pháp, động khai hai mắt nhị khiếu bên trong một khiếu, vũ lực sớm không phải phía trước có thể so sánh. Dù là một thân một mình tao ngộ đầu kia yêu vật, có cầm hay không đến phía dưới khác nói, tự vệ là không ngại, tối thiểu nhất có thể kéo tới hai người khác chạy đến thời điểm. Từ Thanh không có bởi vì ngồi chờ buồn kẻ mà buông lòng cảnh giác, toàn trình duy trì lớn nhất lực chú ý ánh mắt tới lui, vừa đi vừa về liếc nhìn. Lấy hắn đã mở rộng hai mắt nhị khiếu ánh mắt, hoàn toàn có thể làm đến ban đêm quan sát, cũng không chịu ảnh hưởng của tia sáng yếu ớt vấn đề. Đồng thời dựng thẳng lên hai lỗ tai, cẩn thận bắt giữ lấy trong thôn phát ra động tĩnh. Hai lỗ tai nhị khiếu vừa mở, thính giác nhạy cảm đã siêu phàm người, một điểm gió thổi có lay cũng không chạy khỏi hắn này đôi lỗ tai. Bất quá cái kia họ Lưu võ phu ở nơi nào? Từ Thanh nhíu mày, lấy hắn bây giờ mở rộng hai mắt tứ khiếu, hai thính mắt tinh trạng thái, vậy mà cũng không phát hiện được cái kia họ Lưu võ phu đến cùng ngồi chờ ở chỗ nào. Xem ra là một kinh nghiệm phong phú lao thủ từ thanh tâm bên trong ý niệm lấp lóe, làm việc rất lão đạo, rất cẩn thận, hơn nữa có thể còn có chút ngoài ra bố trí. Lần này có lẽ muốn uống công một chuyến. Trong lúc suy tư, thời gian một chút trôi qua, đến giờ hợi, trong thôn vẫn không có bất kỳ động tĩnh nào. Là đang chờ giờ tí sao? Từ Thanh tâm bên trong hơi chút suy nghĩ. Giờ tí là thiên địa âm khí thịnh nhất thời điểm, cũng là bao phủ đám người chỗ tụ họp xã tắc dương hỏa tối suy nhược thời điểm, yêu ma tà ma thường thừa này thời cơ quấy phá hại người. Từ Thanh nhịn quyết tâm tới, tiếp tục chờ chờ. Từ từ, thời gian cuối cùng đi tới giờ tí, ánh trăng càng ngày càng mờ mịt, trong thôn còn sót lại vài chiếc tàn phế đèn cũng triệt để dập tắt, hắc ám bao phủ toàn bộ thôn trang. Đúng lúc này, xuất hiện. Từ Thanh ánh mắt chợt ngưng lại, quay đầu nhìn về phía thôn đông phương hướng. Nơi đó, xuất hiện một chút động tĩnh khác lạ. Từ Thanh nhảy xuống nóc nhà, mở hết mã lực, cấp tốc chạy tới xuất hiện động tĩnh vị trí. Nhưng mà có người động tác nhanh hơn hắn. Nghiêng xúc. Lúc Từ Thanh đuổi tới xảy ra chuyện phía ngoài phòng, quát to một tiếng trong phòng chợt vang lên, sau đó là kèm theo lẫm nhiên đao quang lóe lên hai thân ảnh tưởng đổ mà ra, rơi vào trên ngoài phòng đường tắt. Từ Thanh dừng bước, định thần nhìn lại, tên kia họ Lưu võ phu cầm cương đao trong tay, toàn thân sát khí bức người, mà đối diện với của hắn là một đầu năm, 6 tuổi hài đồng lớn nhỏ con khỉ. Bất quá cùng thông thường con khỉ khác biệt, Từ Thanh trước mắt con khỉ này hai mắt đỏ thẫm, trong môi hai quả răng nanh bên ngoài lật, xem xét cũng không phải là cái gì phổ thông thú loại. Hầu Yêu một đôi mắt đỏ đang nhìn họ Lưu võ phu một mắt sau, lại nhìn hậu phương Từ Thanh, cước bộ không ngừng lui về phía sau, muốn chạy trốn. Họ Lưu võ phu lạnh rên một tiếng, vung đao chém tới. Con khỉ kia động tác 10 phần linh hoạt, một cái câu đuôi, thân hình hỗn loạn như nhảy dây tránh thoát một đao này. Một bên Từ Thanh nhìn thấy thời cơ này lại không có tùy tiện ra tay. Hắn cùng họ Lưu võ phu bây giờ là quan hệ cạnh tranh, nếu là hắn bây giờ đối với mục tiêu ra tay, họ Lưu võ phu có thể sẽ bởi vì tính toán, cố kỵ ngược lại biến chiêu đối với hắn vung đao. Nếu bởi vì bọn hắn nội đấu để chạy đầu này yêu vật, đó chính là bỏ gốc lấy ngọn, thả hổ về rừng. Họ Lưu võ phu mặc kệ là trước đó hiểu rõ vẫn là vừa rồi giao phong ngắn ngủi, đều biết đầu này yêu vật nhanh nhẹn tính chất, một đao này thất bại hắn sớm đã có đòn trước. Cho nên tại đao thứ nhất chém ra lúc, đao thứ hai đã truy đến. Giống, Hầu Yêu phát ra một tiếng mảnh thú một dạng gào thét, vẫy đuôi một cái cùng đao quang va chạm bên trên, Từ Thanh lúc này mới nhìn đến cái này Hầu Yêu cái đuôi phần đuôi vậy mà treo một nửa dài bằng bàn tay lưới đao. Lưới đao va chạm, tia lửa tung tóe. Từ Thanh tâm bên trong trầm xuống, phía trước không ai có thể nói qua chết mất xúc vật cùng trên thân người có vết đao vết tích, đầu này yêu vật. Đột phá. Họ Lưu võ phu thấy vậy cũng là sửng sở. Bất quá hắn đến cùng là kinh nghiệm phong phú, trực tiếp đỡ lên Hầu Yêu cái đuôi, tiếp đó biến chém làm gọn, tính toán đem cái đuôi tính cả cái kia một nửa lưỡi đao cắt rơi. Lưỡi đao xẹt qua không khí, phát ra tê liệt tiếng nghẹn ngào. Hầu Yêu mắt đỏ hồng quang chớp động, lại hết sức lớn mật xuề bàn tay ra, đặt tại họ Lưu võ phu vung tới lưỡi đao trên sống đao, tiếp lấy một cái mượn lực lui về phía sau nhảy xuống nóc phòng. Sau khi hạ xuống không chút do dự chuẩn bị chạy trốn. Ngay lúc này, Từ Thanh hai chân đạp hướng mặt đất, chợt bạo khởi. Thân hình trong nháy mắt tại chỗ biến mất, lại xuất hiện lúc đã xuất hiện ở Hầu Yêu bên cạnh thân, toàn thân khí huyết khuấy động, cuốn lấy phong thanh một quyền ầm vang đánh ra. Hầu Yêu đội vàng không kịp chuẩn bị, không kịp tránh né, chỉ có thể đem sau lưng một nửa vĩ nhận hướng Từ Thanh quan tới, tính toán dùng cái này bước lui Từ Thanh. Từ Thanh ánh mắt phía dưới liếc, nhìn xem cái kia bản cắt đuôi lưới đao giống như là mũi tiêu có dây bay vụt mà tới. Biểu lộ biến đổi không thay đổi. Nếu không né tránh, lấy thương đổi thương mà nói, cho dù hắn một quyền có thể đem cái này Hầu Yêu đầu đập cho nát bét, cũng có khả năng chịu đến đủ để chí mạng trọng thương. Nhưng mà Từ Thanh tâm đầu mặc niệm, sắc, tiếng nói rơi xuống. Trong đầu giáp tử thần hình tượng nở rộ linh tính quang huy, tại vĩ nhận ngắm chúng phương hướng, một cái hư ảo cánh tay trên không trung ngưng tụ ra, bắt lại vĩ nhận. Hầu Yêu sợ hãi kinh hãi, cùng trong lúc nhất thời, Từ Thanh nắm đấm đang bên trong Hầu Yêu đầu. Hầu Yêu kêu rên một tiếng bay ngược ra ngoài, tiến đụng vào sắt vách một gian phòng khác bên trong. Từ Thanh thì nhẹ nhàng rơi vào trên nóc nhà. Hắn nhìn xem bị Hầu Yêu đánh vỡ lỗ lớn, nắm lại bàn tay, biểu lộ có chút kỳ quái. Vừa rồi đánh trúng cái kia Hầu Yêu xúc cảm tựa hồ có chút không đối với phía trước tại Trần Tĩnh Tâm dẫn dắt phía dưới, hắn trong khoảng thời gian này cũng cùng không thiếu yêu thú giao thủ qua, tinh tường nắm đấm đánh vào trên nhục thể cảm giác là thế nào. Nhưng vừa rồi một quyền kia càng giống là đánh vào trên tảng đá. Yêu thuật. vẫn là cái này hầu yêu thực tế là tảng đá hóa thành yêu loại, chỉ có điều hình dạng vừa vặn là khỉ hình thôi. Khi Tử Thanh đang trong lúc suy tư, tên kia họ Lưu võ phu cũng không có quản nhiều như vậy, một cái phi thân xông vào hầu yêu rơi xuống gian phòng kia, sau một khắc, trong phòng truyền đến kịch liệt tiếng đánh nhau. Nhưng mà không chờ Tử Thanh cũng vào, hai thân ảnh liền đụng phá ốc đỉnh lại xuất hiện trong mắt hắn. Sáu mắt tương đối, cái kia đầu giường một cái hố to hầu yêu con mắt nhanh như chớp xoay mấy vòng, cước bộ một chút lui về phía sau chuyển. Chỉ là dưới giường đi một góc sao? Tử Thanh ánh mắt trầm ngưng. Nhập phẩm võ phu quyền có thể liệt thạch, lấy hắn bây giờ mở tứ khiếu tình cảnh, không thể so với cựu phẩm đỉnh phong võ phu kém bao nhiêu. Quả đấm như vậy đánh vào một đầu cũng không lấy ra thô thịt thô chứ danh trên thân hầu yêu, vậy mà không đánh tan được. Tại Tử Thanh cùng họ Lưu võ phu chuẩn bị xuất thủ lần nữa phía trước, đầu kia hầu yêu bỗng nhiên tứ chi chạm đất, lay đến nhanh chóng, tại nóc nhà mấy cái nhảy vọt, liền cấp tốc biến mất ở phương xa. Tử Thanh cùng họ Lưu võ phu thấy thế lập tức đuổi theo. Một trốn hai truy, song phương ngươi truy ta đuổi. Nhưng ở sông vào thôn cái khác sơn lâm lúc, đầu kia hầu yêu thân hình lại đột nhiên không thấy bóng dáng. Bị nó chạy trốn. Tử Thanh mày nhăn lại. Một bên giơ đao họ Lưu võ phu khinh thường cười cười, nó trốn không thoát. Ta trời sinh khíu giác hơn người, loại kia mùi hôi thối, cách trăm dặm ta đều có thể ngửi được. Nói xong, họ Lưu võ phu hướng về nơi núi rừng sâu xa đuổi tới. Tử Thanh lại không có đi theo họ Lưu võ phu cùng đi. Hắn ngừng chân ở mảnh này sơn lâm biên giới, ánh mắt băn khoăn, mang theo vẻ dò xét. Sơn lâm chính là ở thôn bên cạnh, cách đó không xa lẻ tẻ tán lạc mấy tòa nhà phòng ở. Tử Thanh ánh mắt mang theo nghi hoặc, hắn luôn cảm giác tình huống có chút không đúng. Lúc này, Lý Bản Tử cùng Trần Tử Minh vì sự chậm trễ này, yêu quái đâu? Cái kia võ phu đâu? Lý Bản Tử lớn tiếng hét lên. Tử Thanh chỉ rừng núi phương hướng, cái kia họ Lưu võ phu đuổi đi bảo. Lý Bản Tử áo nao nói, bị bật mất. Vậy còn chờ gì, mau đuổi theo a. Tử Thanh lắc đầu, chờ một chút. Chờ cái gì, nếu như bị cái kia võ phu bắt được yêu quái, chúng ta cái này chẳng phải một chuyến tay không sao? Tử Thanh dứt khoát không đáp lời. Tinh khí chứa trong mắt, lấp loé oanh oanh ánh sáng. Từ trúc cơ bù đắp tiên tiên khuyết tổn cùng mở rộng hai mắt nhị khiếu sau, hắn này đôi có thể quan khí ánh mắt năng lực không ngừng tăng lên. Bây giờ ẩn có nhìn rõ như lửa, mình cảm giác từng ly từng tí cảm giác. Từ cùng đầu kia hầu yêu đánh đối mặt lên, hắn liền nhìn đến rất nhiều chỗ kỳ quái, nhưng bởi vì tu vi và kiến thức có hạn duyên cớ, lại không cách nào hiểu rõ loại kia cảm giác kỳ quái cụ thể nguồn gốc từ nơi nào. Lý Bản Tử gặp Tử Thanh bất động, ánh mắt nhìn về phía nơi núi rừng sâu xa có chút dục dịch, nhưng nhìn cái kia thâm thúy hắc ám, nội tâm có chút phát e sợ. Cuối cùng dậm chân, vẫn là bồi tiếp Tử Thanh ngốc tại chỗ. Trần Tử Minh gặp hai người đều không đi, tự nhiên cũng bất động. Chương 25. Âm dương quái khí trong mắt Tử Thanh như chứa hỏa diễm. Xem xét gặp tứ phương, xem khắp bốn phía lưu chuyển không ngừng, sinh diệt không chắc đủ loại khí. Thế nào? Một lát sau, Lý Bản Tử chú ý tới Tử Thanh sắc mặt biến hóa, hỏi bội. Có chút không đúng trong mắt Tử Thanh lập lòe khác thường, nơi này khí tức có điểm gì là lạ. Có lẽ sự kiện lần này bên trong, quái phá không phải yêu quái hoặc quỷ mị không phải yêu quái. Này sẽ là cái gì? Trần Tử Minh hỏi. Tử Thanh ánh mắt đông nhiên định trụ, hẳn là vật quái, hơn nữa hẳn là mới ra đất chôn cùng minh khí. Vật quái? Ân. Tử Thanh vừa đi vừa nói, thường nói, vật lao thành quái. Một chút từ vật hình thành quái dị, liền gọi vật quái. Lý Bản Tử mắt nhỏ chớp, ngươi là hoài nghi tại trong thôn này tác quái không phải yêu quái, kỳ thực là cái nào đó vật biến thành vật quái. Bất quá Tử Thanh, làm sao ngươi biết là vừa xuất thổ chôn cùng minh khí? Tử Thanh không có dấu giếm, ta có quan khí thủ đoạn, mặc dù bốn phía này khí rất rườm rà, phân biệt rất phí sức, nhưng vẫn là để cho ta bắt được một tia âm chi kỳ quặc. Thế gian vạn sự vạn vật đều có đặc biệt khí tức. Thì như, người được người yêu mến, yêu có yêu khí, ma có ma khí. Duy chỉ có kỳ quặc, phân âm dương. Dương chi kỳ quặc là chỉ những cái kia cổ lao suy nghĩ lý thú vật tản mát ra khí. Cái gọi là suy nghĩ lý thú vật là những người chế tác kia chút xuống một lời tâm huyết mà chế ra đồ vật. Những vật này có bởi vì người chế tác bản thân có gần như là đạo kỹ nghệ, đang sinh ra mới bắt đầu liền có một ít thần dị. Nhưng càng nhiều, kỳ thực cũng là tại bị chế tác được sau trăm ngàn năm tuế nguyệt lưu chuyển bên trong, từ một người truyền lại đến một người khác trên thân, từ một thế hệ truyền lại đến một cái khác thế hệ trên tay, chịu từng đợi một người sở hữu cảm tình nồng đậm lúc, mới có thể dần dần đản sinh ra linh trí, thức tỉnh ra thần thông. Cái này vật quái bởi vì gánh chịu vô số người thất tình lục dục mà sinh ra thần dị, cho nên khí tức nhất là nồng đậm nhiều màu. Mà âm chi kỳ quặc, nhiều là chỉ những cái kia vật bồi táng cùng với chịu tà khí thấm vào vật tản mát ra khí. Minh khí chôn sâu tại mộ huyệt, cùng người chết ngày đêm làm bạn. Lâu dài chịu đến âm khí, tử khí, thậm chí chết băng giả, đột tử giả oan khí thấm vào, tại dưới cơ duyên xảo hợp, có thể sẽ sinh ra một ít tà dị. Mà bây giờ, nơi này liền tồn tại một kia âm chi kỳ quặc. Tử Thanh sở dĩ sẽ trực tiếp đoán là minh khí, mà không phải một tình huống khác, là bởi vì cái kia hầu yêu làm hại xa trừ thôn toàn bộ quá trình cũng không kịch liệt. Huống hồ loại kia chịu tà khí thấm vào vật bình thường khó gặp, minh khí những thứ này thì tương đối thấy nhiều nhiều lắm. Tỷ như cái nào đó thôn dân không cẩn thận mua kiện thổ phu tử từ mộ địa đào ra đồ vật. Lần theo cái kia một kia âm chi quái khí chỉ dẫn, Tử Thanh đi tới một gia đình cửa ra vào, đứng ở cửa nhìn xem góc tường bụi cỏ, hai ba hơi sau khỏe miệng đống nhiên nhấc câu, bắt được ngươi. Âm thanh rơi xuống trong nháy mắt, trong bụi cỏ đột nhiên nhào ra một đạo hắc ảnh. Trong bóng đen có hồng quang cùng hàn mang lấp lóe. Tử Thanh mặt không đổi sắc, một tay nô ra, như dao long giơ vuốt giống như đè lại cái kia bỗng nhiên từ trong bụi cỏ thoát ra hầu yêu đầu. Tiếp đó nhất quán đến cùng. Phanh, kình phong hô vang dội, cỏ dại thất phục. Tử Thanh nhìn xem bị hắn xuyên vào mặt đất hầu yêu cười cười, cánh tay khí huyết rào rạt khuấy động. Khí huyết dương cương, trời sinh khắc chế thiên hạ tà ma. Thế là kế tiếp liền có thể nhìn thấy, tại chạm đến Từ Thanh trên tay kích phát khí huyết trong nháy mắt, đầu kia hầu yêu giống như đụng phải nóng bỏng như hỏa diễm, thân hình điên cuồng bặm mẹo, trong miệng phát ra trận trận tiếng kêu thê thảm. Cùng lúc đó, một chút xíu mắt trần có thể thấy hắc khí từ trên thân hầu yêu bốc hơi dựng lên. Trong tay hầu yêu rẽ rùa càng lúc càng liệt, Từ Thanh vẫn như cũ lù lù bất động, chỉ là không ngừng kích phát trên tay khí huyết. Theo thời gian đưa đẩy, dưới trưởng hầu yêu động tác càng ngày càng yếu, thân hình cũng dần dần đang thu nhỏ lại. Chờ Từ Thanh buông tay ra lúc, chỉ thấy nằm ở trong bụi cỏ là một tòa chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, toàn thân thấm lấy huyết sắc thạch hầu pho tượng. Khó trách vừa rồi một quyền kia không có đánh bạo đầu lâu của ngươi. Từ Thanh nhấc lên tôn kia lớn chừng bàn tay thạch hầu pho tượng, thì ra ngươi chân thân là tảng đá. Từ Từ Thanh đi tới cửa đến ngang tàng ra tay, hết thảy biến hóa chỉ là tại mấy hơi ở giữa. Lý Bản Tử cùng Trần Tử Minh đều không có phản ứng kịp, chiến đấu liền kết thúc. Từ Thanh, thứ này chính là làm hại thôn trang yêu quái. Lý Bản Tử bước nhanh đi lên trước. Là. Từ Thanh điểm gật đầu, vừa rồi ta cùng cái kia họ Lưu võ phu giao thủ hầu yêu, thực tế là nó biến hóa mà thành. Lúc vừa rồi giao thủ, cái đồ chơi này trên thân nồng nặc mùi máu tanh che giấu nó kỳ quặc, không có cẩn thận quan sát mà nói, chợt nhìn phía dưới đều chỉ sẽ cho rằng là hầu loại thành yêu vật. Ta cũng là kém chút bị nó lừa rồi. Khó trách phía trước quan phủ người một mực không có thể bắt nổi yêu quái. Trần Tử Minh cảm thán nói, hóa ra đều bị lừa, sai lầm chân thân. Cái đồ chơi này phải hỏi một chút thôn dân là thế nào có được. Từ Thanh gõ cửa phòng, nhưng vẫn không có đáp lại. Nghĩ đến trong thôn gần nhất phát sinh liên tiếp phiền lòng chuyện, có lẽ người nhà này tạm thời đem đến những thôn khác thân thích nhà cũng có nói. Từ Thanh ba người đi vòng đi tới nhà trưởng thôn. Khi biết được đầu kia làm hại thôn trang yêu quái đã bị bắt giữ lúc, thôn trưởng vợ chồng kích động đến khó mà nói nên lời, kém chút không cho Từ Thanh ba người tại chỗ quỳ xuống. Những ngày này bọn hắn nơm nớp lo sợ, không có một ngày sống yên ổn thời gian qua, bây giờ cuối cùng có thể để cho viên kia lo sợ bất an tâm một lần nữa thả lại trong bụng. Trọng yếu nhất là còn mất đi một số lớn thuê người làm văn hộ phí tổn. Đa tạ ba vị đạo trưởng, đa tạ ba vị đạo trưởng. Thôn trưởng vợ chồng luôn miệng đáp. Thôn trưởng không cần phải khách khí. Từ Thanh khoát qua tay, ta chỗ này có chuyện còn nghĩ hướng thôn trưởng hỏi một chút. Chuyện gì? Thôn trưởng có biết thứ này, đây là ta tại ở gần sơn lâm bên kia cái nào đó cửa phòng nhận được. Cái này? Ngược lại là bên cạnh thôn trưởng phu nhân nhìn có chút quen mắt, suy xét một hồi mới nói, cái này tựa như là Trương Thanh gia đồ vật. Trương Thanh gia? Thôn trưởng sững sờ tùng. Đúng. Thôn trưởng phu nhân gật gật đầu, phía trước Trương rõ ràng lên núi đốn tuổi thời điểm, nhặt được một cái thạch hầu pho tượng, nhìn vẫn rất dễ nhìn, hay cầm về nhà cho hắn tiểu nhi tử chơi bừa. Về sau cái kia tiểu nhi tử không phải là bị bệnh chết hiểu sao? Trương rõ ràng ghét bỏ vật này suối quậy, thiện tay bước. Có hại tử chết. Từ Thanh ánh mắt trầm ngưng. Là. Đứa bé kia phía trước nhìn xem vẫn rất hoạt bát, đột nhiên có một ngày bị bệnh, nhìn một đêm sau liền không kiên trì nổi liền đi. Từ Thanh nghe xong đại khái biết rõ toàn bộ sự kiện. Đoán chừng là trong núi cái nào đó phần mộ bị nước mưa phá tan, bên trong chôn theo minh khí theo nước mưa dòng bùn bị bỏ ra. Sa Chử thôn thôn dân Trương rõ ràng nhặt được xem như chôn theo thạch hầu pho tượng, nhìn xem cũng không tệ lắm liền dẫn về nhà cho hải tử nhà mình chơi đùa. Kết quả hại không ít chính mình hải tử tính mệnh, còn liên lụy trong thôn rất nhiều người nhà súc vật cùng với cái kia sống một mình lao nhân tử vong. Ý niệm tới đây, Từ Thanh cảm thấy Sa Chử thôn yêu họa có lẽ xa còn chưa tới tình cảnh kết thúc. Cái kia phần mộ có thể dựng dục ra một kiện trở thành quái minh khí, có khả năng còn có khác cũng thành quái minh khí cũng có nói, mà khác cái kia trong phần mộ thi xem ra cần phải thông chi quan phủ tìm kiếm một chút mảnh núi rừng kia. Đạo trưởng, chẳng lẽ là thứ này làm hại thôn chúng ta gà chó không yên? Thôn trưởng nhìn xem Từ Thanh sắc mặt, có chút không xác định hỏi. Từ Thanh lắc lắc đầu nói âm thanh không phải, chỉ là ta nhìn dễ nhìn, không rõ vì cái gì tinh này đúng dịp vật sẽ bị tùy ý vứt xuống bên đường. Từ Thanh nói như vậy là có lo lắng ở đừng nhìn thôn trưởng vợ chồng ở trước mặt hắn vẻ mặt ôn hòa, nhưng đối mặt thôn dân, khả năng này liền đổi một bộ gương mặt. Mặt khác những thôn dân khác nếu là biết mình những ngày này cũng là cái này vật làm hại, chưa chắc sẽ quái tử vật, ngược lại sẽ trắng trợn trách cứ đem thạch hầu pho tượng mang về thôn trưởng rõ ràng. Cuối cùng ép nhân ra cửa nát nhà tan, tài sản đều bị đoạt đều có khả năng rất lớn. Từ Thanh một thế này là nông gia tử xuất thân, tại trong sơn thôn ngây người mười mấy năm, chuyện tương tự kiện thấy không thiếu. Từ gia thôn miễn cưỡng còn tốt chút, dù sao cũng là đồng tộc thôn xóm, từng nhà đều có nhất định người thân quan hệ, hơn nữa thôn tiểu. Giống từ mẫu Lưu Phương Lưu gia thôn, cùng Sa Chử thôn đồng dạng là 500 nhà đại thôn, có một số việc, quả nhiên là làm cho người giận sôi. Chương 26. Giải thiêm đạo sĩ suối quẩy. Yêu quái kia lại là minh khí biến thành. Cái kia họ Lưu võ phu một mực truy tung đến bình minh mới trở về Sa Chử thôn, từ từ thành trong miệng nghe được yêu vật kia chân chính vừa vào lúc, trên mặt tức giận. Lần này là ta thua, cáo tử. Họ Lưu võ phu ngược lại là dứt khoát. Không có Từ Thanh trong tưởng tượng thẹn quá hóa giận, động thủ đoạt quái hình ảnh xuất hiện. Cũng may thôn trưởng quen biết là người, lấy chút tiền cho họ Lưu võ phu, nói là khổ cực hắn đi như thế một chuyến phí tổn, để cho họ Lưu võ phu trong lòng dễ chịu không thiếu. Đi thôi, về núi. Chuyện chỗ này, Từ Thanh ba người không lại trì hoãn, trở về đạo quán. Đầu tiên tại chấp sự đường giao tiếp phân công sự vụ, dặn dò chấp sự nhân viên cáo tri quan phủ Sa Chử thôn yêu họa một chuyện có thể còn có sau này cần xử lý sau, ba người mới đúng lần này thu được đạo công tiến hành phân phối. Bởi vì Lý Bản Tử cùng Trần Tử Minh từ cảm giác lần này sự kiện không có ra bao nhiêu lực, cho nên lần này phân công sự vụ lấy được 8 phần đạo công, hai người bọn họ riêng phần mình chỉ lấy 1 phần. Còn lại 6 phần đều thuộc về Từ Thanh. Đáng tiếc một cái dưỡng huyết đại đan cần 10 đạo công mới có thể hối đoái. Cái này lục đạo công đối với Từ Thanh tạm thời không có tác dụng gì. Kế tiếp, Từ Thanh lại tiếp tục chính mình phong phú tu hành sinh hoạt. Bất quá so sánh mấy tháng trước, Từ Thanh bây giờ nhiều mấy thứ biến hóa, một là mỗi ngày sẽ rút ra một chút thời gian nghiên cứu chế tác pháp phù, đã tích lũy không dưới 20 mấy tấm công năng khác nhau vừa bằng, hai là hắn bây giờ là chuyển độ đệ tử, không cần Trần Tĩnh Tâm mang theo, có thể tự mình đến phía sau núi đi tìm yêu thú luyện tay một chút, ngẫu nhiên tính cực tự động, liền sẽ đến phía sau núi đi loanh quanh, hoạt động một chút, ba là chính mình trưởng môn sư phó cho hắn tìm. Một cái tại phía trước núi đại điện chiêu đãi khách hành hương, giải quẻ giải tiêm phân công sự vụ. Từ Thanh ngược lại sẽ không nhìn mặt bấn mệnh. Bất quá người khác dáng dấp dễ nhìn, hơn nữa nói ngọn, nói chuyện ưu tiên chọn tốt hơn lại nói. Gặp phải xinh đẹp liền khen nàng người đẹp thiệt tâm, gặp phải tướng mạo bình thường liền khen nàng khí chất bên trong, gặp phải bác gái đại gia liền trò chuyện nhi nữ phúc phận, gặp phải lao sắc phê liền dùng tiếp trước duyệt phim kinh nghiệm cho hắn một chút rung động, cái gì băng hỏa nhị trọng thiên, yêu quái đóng vai, chỉ đen thêm tốc độ đánh các loại. Mặt khác hắn cặp mắt kia có thể quan khí không được xem cá nhân vận đạo biến hóa, nhưng mà thông qua trên thân người khí biến hóa cũng có thể nhìn ra ít đồ tới. Cho nên nói chuyện không tính hoàn toàn vô ích, xem như bắn tên có đích, một tới hai đi, hắn liền thành trong quán bây giờ được hoan nghênh nhất giải thiêm đạo sĩ. Phía trước núi đại điện đệ tử khác nhìn xem khó tránh khỏi ghen ghét. Nhưng ai để người ta là trưởng môn đệ tử đâu, ban về bối phận tới, có chút lớn tuổi hắn mười mấy 20 năm đệ tử còn phải kêu một tiếng tiểu sư thúc đâu. Nào dám đi lên lên tiếng. Một ngày này, ngày treo bên trong tiền, gió nhẹ đang lạnh. Từ Thanh thu hồi khách hành hương khen thưởng đồng tiền, duỗi cái lớn lưng mỏi, tiếp đó hướng về phía sách theo thăm chúc hướng hắn đi tới khách hành hương nói, xin lỗi, tiểu đạo đã dẹp quầy. Nói cách khác, hắn tan việc, không nên tới quấy rầy nữa hắn. Lão bản không được, khách hàng cũng không được. Từ Thanh làm cái này giải thiêm đạo sĩ một ngày chỉ coi buổi sáng 1 đến 2 canh giờ, dù sao hắn bây giờ tinh lực chủ yếu vẫn là đặt ở trên tu hành. Cất kỹ đồ vật, Từ Thanh điên lấy mấy đồng tiền đi ở đi đến tiệm canteen trên đường. Cái này giải thiêm việc ngược lại là kiếm tiền công việc tốt, ngồi ở chỗ đó động động một mép, 1-2 canh giờ liền có thể thu hoạch mấy trăm văn. Bù đắp được nhà hắn mấy tháng cày ruộng đạt được. Hắn đem những ngày gần đây làm giải thiêm đạo sĩ kiếm được tiền, cùng một phong bảo hắn biết tình huống bây giờ thư nhà cùng một chỗ năm lý bản tử xuống núi lúc gửi đưa về nhà bên trong. Có số tiền này, từ phụ từ mẫu thời gian sẽ tốt hơn rất nhiều. Trong thư cũng trước tiên cùng cha mẹ thông thông khí, để cho bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng, qua một đoạn thời gian nữa hắn an bài tốt liền đem bọn hắn đều nhận lấy. Tại đồ ăn đường tế xong ngũ tạm miếu sau, trở về nhà mình tiểu viện tử tiếp tục mỗi ngày tu hành. Trước khi tu luyện, Từ Thanh chuẩn bị nghiên cứu một phen trong đầu cái kia 12 vị bản bệnh hộ pháp thần linh càng đa dụng hơn pháp. Phía trước đối phó khỉ quái lúc, trên không trung ngưng tụ giáp tử thần tay cánh tay chính là trong khoảng thời gian này Từ Thanh lục lọi ra tới một loại cách dùng. Loại này chỉ ngưng kết cánh tay cách dùng so trực tiếp triệu hoán toàn bộ pháp tướng đi ra, có thể tiết kiệm không thiếu tinh nguyên tiêu hao, có thể thời gian duy trì cũng đại đại kéo dài. Căn cứ vào đo lường tính toán, nếu là hai tôn bản mệnh hộ pháp thần đồng thời thả ra, hắn đại khái chỉ có thể kiên trì 60 hơi thở thời gian, nếu là chỉ thả ra một tôn thì có thể kiên trì 120 hơi thở. Không hoàn chỉnh phát ra pháp tướng, chỉ cụ hiện hai cái cánh tay, thời gian này có thể nhất cử kéo lên đến thời gian một nén nhang, 5 phút. Trở lại chuyện chính. Từ Thanh hít một hơi thật sâu, thu liễm trong đầu loạn thất bát tao ý niệm, chỉ còn dư một cái. Tất nhiên để cho chỉ có cánh tay xuất hiện có thể thực hiện, buồn mạng kia hộ pháp thần vũ khí đâu. Từ Thanh hôm nay muốn nếm thử chính là điểm này. Hắn xuề bàn tay ra, tưởng tượng thấy giáp tử thần tay bên trong cái thanh kia cán dài trọng phủ, tính toán đưa nó cụ hiện trong tay. Có phần hơn phía trước chỉ làm cho chỉ có cánh tay xuất hiện kinh nghiệm. Từ Thanh rất nhanh nắm giữ một chút quyết hiếu. Thể nội tinh nguyên không ngừng phun trào hướng về bàn tay hội tụ, cùng lúc đó, giữa thiên địa lưu chuyển khí thế cùng đạo vận cũng tại hướng nơi lòng bàn tay bắt tới. Theo một tia tia sáng hiện lên, tiếp đó một chút hướng về hai bên trái phải kéo dài biến hình. Một cái phảng phất từ huyền thiết chế tạo mà thành cán dài trọng phụ dần dần xuất hiện tại Từ Thanh trong lòng bàn tay. Từ Thanh trên mặt vui mừng lóe lên một cái rồi biến mất. Tiếp tục cẩn thủ tâm thần, kiên trì đến cán dài trọng phụ triệt để hình thành. Hô tại cán dài trọng phụ triệt để hình thành sau, Từ Thanh nhẹ nhàng thở ra. Nhìn xem trong tay cái này toàn thân lưu chuyển huỳnh quang, cùng chân thực vũ khí không hề khác gì nhau trọng phụ, thử nghiệm nhẹ nhàng huy động phía dưới. Nháy mắt, kinh phong bốn phía, xé vải thanh âm đột nhiên dựng lên. Trong đỉnh viện hoa cỏ trong nháy mắt gặp hai bạn, đổ rào rào đẻ loan liễu yêu. Từ Thanh thấy thế trong mắt vui mừng rào rạt. Không phải phổ thông phàm binh, trình độ sắc bén có thể so với một chút hạ phẩm pháp khí, xem ra sau này ta không dùng tại pháp khí phương diện này quá lãng phí tâm. Pháp khí chia làm thượng trung phía dưới tam phẩm, pháp khí phía trên là pháp bảo. Ngoài ra còn có đạo khí nói chuyện, bất quá đạo khí chính là một người thành đạo chi khí, tình huống đặc thủ, cho nên không quy về cấp bậc bên trong. Nghĩ đến 12 vị bản mệnh hộ pháp thần linh ít nhất có 12 thanh vũ khí, từ thành tâm tình trở nên cực kỳ tốt. Sau đó, hắn lại đếm thử đơn độc cụ hiện ra đinh xỉu thần như ý tam xoa kích, còn có giáp tử thần bội kiếm bên hông. Từ lúc mới bắt đầu xa lạ, cần tập trung 10 phần tinh thần, tiêu phí không thiếu thời gian mới có thể đem thần linh vũ khí cụ hiện đi ra, đến bây giờ, Từ Thanh chỉ cần tâm niệm khẽ động, thần linh vũ khí liền có thể tại hắn trong lòng bàn tay cụ hiện mà ra. Không tệ lắm, vậy mà nghĩ đến chỉ cụ hiện vũ khí biện pháp tới giảm bớt tiêu hao. Lúc này, một thanh âm bỗng nhiên từ bên trên mái hiên chuyển đến. Từ Thanh sợ hãi cả kinh, lập tức ngẩng đầu nhìn lại, khi nhìn đến âm thanh đầu một lúc, mới trầm tĩnh lại. Kim Hổ Quân, ngươi như thế nào đến ta trong viện này tới, là sư phó có chuyện tìm ta sao? Chính mình trời sinh có 6 đinh lục giáp pháp tướng sự tình, sư phó Thanh Hư đạo nhân cùng Kim Hổ Quân đều đã biết được, cho nên Từ Thanh dưới mắt coi như bị người khám phá át chủ bài, cũng không phải quá mức hốt hoảng. Không có việc gì chẳng lẽ không có thể tới ngươi ở đây sao? Kim Hổ Quân liếc mắt, nhẹ nhàng nhảy xuống nóc nhà. không qua tới tìm ngươi cũng không phải hoàn toàn vô sự, đi thôi, đi với ta một chuyến phía sau núi. Chương 27. Lục Đinh Lục giáp hộ thân phủ từ Thanh Ôn Kim Hổ Quân đi ở phía sau núi núi rừng bên trong. Kim Hổ Quân, chúng ta tới phía sau núi là muốn làm gì? Tìm một thứ. Kim Hổ Quân tại Từ Thanh trong ngực cọ sát, đổi một thoải mái hơn tư thế, một dạng rất quý giá đồ vật. Rất quý giá. Từ Thanh ngơ ngẩn, phía sau núi chân núi mảnh rừng núi này trùng sinh mọc ra không thiếu sơn chân hắn là biết, nhưng hẳn là không chân quý đến tình cảnh liền Kim Hổ Quân đều lo nghĩ. Kim Hổ Quân cảnh giới cụ thể hắn không rõ ràng, nhưng tối thiểu nhất tại luyện thần này cấp độ. Nó loại tầng thứ này cao thủ đều lo nghĩ đồ vật, khả năng cao là tại trong núi sâu. Mà trước đó, phạm vi hoạt động của hắn giới hạn ở phía sau sơn nơi chân núi rừng cây. Muốn hướng về trong núi sâu đi. Nghĩ tới đây, Từ Thanh có chút rụt rè. Trong núi sâu kia thế nhưng là chiếm cứ không thiếu thực lực cường hãn đại yêu. Nếu không có nguyên phủ quan tại ở đây để lấy, những cái kia đại yêu rất có thể bao phủ thú triều đem toàn bộ Hoài An huyện thành đạp thành phế tích. Không cần không cần. Liền tại đây phụ cận. Từ Thanh lúc này nhẹ nhàng thở ra. Bất quá đối với Kim Hổ Quân trong miệng cái kia vật cực kỳ chân quý đó là càng ngày càng tò mò. Đồ vật gì có thể bị Kim Hổ Quân nhớ thương, còn xuất hiện bên cạnh chân núi, phải biết càng đi trong núi sâu đi, thiên địa khí cơ hội càng ngày càng thịnh vượng. Thiên tài địa bảo xuất hiện xác suất mới có thể càng lớn. Chân núi nơi này, ra nhiều nhất vẫn là dưỡng huyết đại đan nguyên vật liệu. Một người một mèo tại trong núi rừng đi đại khái một chén trà thời gian. Chính là chỗ này. Kim Hổ Quân bỗng nhiên từ Từ Thanh trong ngực nhảy xuống, bước bước chân mèo, chui vào trước mặt một người cao trong bụi cỏ. Từ Thanh xem kỹ lấy trước mắt bụi cỏ. Dạng này bụi cỏ rất thích hợp dùng để ngồi chờ con mồi. Bình thường gặp được loại cỏ này bụi, Từ Thanh đều lựa chọn né tránh, nhưng Kim Hổ Quân đều đánh đằng trước đi vào chắc chắn sẽ không cất giấu nguy hiểm gì. Cho nên Từ Thanh đẩy ra cây cỏ, đi theo Kim Hổ Quân bước vào. Đi ước chừng 100 mét sau, từ bụi cỏ đi ra, trước mắt bỗng nhiên ra, xuất hiện một mảnh đất trống. Mà đất trống trung ương, một gốc kỳ dị cây duyên dáng yêu kiều, trong gió nhẹ nhàng lắc lư, cành lá ở giữa tô điểm một lùm bụi thật nhỏ trái cây màu đỏ. Nhưng đây không phải hấp dẫn nhất Từ Thanh chỗ, Từ Thanh trước mắt ánh mắt đều bị đầu kia chiếm cứ tại cây phía dưới lộng lẫy đại hồ hấp dẫn. Rất tốt, còn không có bị thai hòa đi. Kim Hổ Quân nhếch miệng, loại này linh tài trong quá trình lớn lên, lại phát ra một cỗ đặc thù hương vị, hấp dẫn loài mèo yêu thú tới thủ hộ nó. Đương nhiên, loài mèo yêu thú cũng không phải làm không công, sẽ theo trong gốc kia linh thực thu hoạch nhất định có ích, tăng cường thực lực bản thân. Kim Hổ Quân đang khi nói chuyện, nam dạp trên mặt đất nghỉ ngơi đầu kia lộng lẫy đại hổ chú ý tới hai cái khách không mời mà đến, thân thể cao lớn cao vút dựng lên, nhìn trưởng trưởng thành châu nước kích cỡ tương đương, bắp thịt cả người thành lũy khối điện, răng nanh thô như chùy thủ, một đôi màu hổ phách mắt hổ càng là nhiếp lấy làm người ta sợ hãi hàn mang, khắp nơi đều tại hiện lộ rõ ràng nó mạnh mẽ uy nghiêm và lực chấn nhiếp. Từ Thanh tâm bên trong không khỏi bốc lên hàn khí. Đầu này hổ yêu không phải bình thường yêu vật, ta muốn gốc kia linh thực, ngươi đem cái kia hổ yêu cho ta giải quyết. A cái gì a, lên a. Kim Hổ Quân vừa nói vừa nhảy đến bên cạnh trên tảng đá, bày ra một bộ xem kịch vui bộ dáng. Từ Thanh lúc này đầu góc còn không có quay lại, đang trưng thu chúng lấy. Đối diện đầu kia thủ hộ linh thực hổ yêu đã tứ chi đạp đất, bổ nhào tới. Giống, trầm thấp uy nghiêm tiếng giống truyền ra. Một hồi tanh hôi ác phong đập vào mặt đánh tới, bốn phía có cây túc sát. Từ Thanh bị cố khí tức này kích thích lấy lại tinh thần, duỗi tay ra, trong lòng bàn tay trống rông xuất hiện một thanh trường kiếm. Tiếp lấy cổ tay xoay chuyển, trên không ẩn có một dòng thu thủy lưu chuyển. Bang, chảo nhận cùng lưỡi kiếm đụng vào nhau, tràn ra lấm ta lấm tấm hỏa hoa. To như vậy sức mạnh từ kiếm trên thân đánh tới. Từ Thanh ánh mắt ngưng lại, lực lượng này có thể so với bát phẩm võ phu hổ yêu. Từ hổ yêu trên móng vuốt truyền đến sức mạnh liên tục không ngừng, bài sơn đảo hải. Từ Thanh cánh tay rung động, thân hình không cầm được lui về phía sau trượt lui. Vừa sắp lui tiến trong bụi cỏ lúc, Từ Thanh cắn răng một cái, buông tay ra trên cánh tay giằng co sức mạnh. Tiếp đó ngay tại chỗ xoay người, một cái bánh gạo cắt trên từ bên cạnh chật vật né tránh. Không chờ hắn đứng bước lại, hổ yêu lại độ nhấc lên ác phong hướng hắn bao phủ đi qua. Đáng chết, Từ Thanh sắc mặt trầm xuống, đội vàng lách mình kéo dài khoảng cách. Lui về phía sau quá trình bên trong, tay trái ngón tay không biết lúc nào kẹp lấy một tấm màu vàng pháp phù, trong miệng nói lẩm bẩm: âm nữ lục đinh, bảo hộ ta kỳ hồn, dương nam lục giáp, bảo hộ ta người. Sắc chữ rơi xuống trong mấy mắt. Từ Thanh cảm thấy thể nội một bộ phận tinh khí bị quất đi, trong tay pháp phù vô hỏa tự đốt, tương ứng với điều đó, một tầng nồng đậm kim quang chợt từ hắn bên ngoài thân hiện lên. Từ Thanh lui về phía sau tốc độ không bằng hổ yêu đánh tốc độ. Cú may kim quang hiện lên tốc độ rất nhanh. Tại kim quang bao phủ Từ Thanh toàn thân mấy mắt, hổ trảo vừa vặn rơi vào trên người hắn tầng kia kim quang bên trên, một hồi tựa như sắt thép va chạm tiếng len ken lập tức đột nhiên dựng lên. Kim Hổ Quân thấy thế tấm tắc lấy làm kỳ lạ, không hổ là trời sinh có lục đinh lục giáp pháp tướng, cái này cùng bản mệnh tương ứng lục đinh lục giáp hộ thân phủ, dùng những cái kia kim quang như không cần tiền. Pháp tướng vũ khí, bản mệnh hộ thân pháp phủ, có hai loại, tiểu tử này hoàn toàn có vượt biên năng lực giết địch. Xem ra căn bản không cần ta ra tay, đầu này hổ yêu cũng không làm gì được hắn. Tại bên ngoài thân tầng kia kim quang phòng hộ phía dưới, hổ yêu nhất kích cũng không làm bị thương Từ Thanh một chút. Cặp kia to lớn màu hổ phách hổ đồng tử thoáng qua vẻ nghi hoặc, nó dựa vào quát tháo rừng núi nhanh đuốt vậy mà sẽ rách không được trước mắt cái này thân thể gầy yếu. Từ Thanh phát hiện kim quang có thể ngăn cản hổ yêu, hít một hơi thật sâu, năm ngón tay đột nhiên nắm chặt chuôi kiếm, lùi bước, thân kiếm như rồng đưa ra, chỉ là đơn giản một cái đâm thẳng. Từ Thanh chưa từng học qua kiếm pháp, cho nên dùng thẳng thắn, nhưng không trở ngại uy lực một kiếm này cùng đối với hổ yêu uy hiếp. Hổ yêu không dám đón đỡ, xoay người né qua một kiếm này, nhưng mà nó như thế nào cũng không ngờ được, Từ Thanh sẽ trực tiếp thanh kiếm làm phi tiêu ném ra ngoài. Chính mình thì không bước đặt đất, giống như là một đạo thiểm điện, lại giống như rời dây cung cung tiễn, lấy cách xa mặt đất bất quá 1-2 xích độ cao đem toàn bộ người bắn ra đi. Nếu như không có tầng kim quang này, lấy nhân thể nhục thân đối mặt một đầu mãnh thú, căn bản vốn không tại Từ Thanh cân nhắc phạm vi bên trong. Dù sao hắn tu luyện hình pháp tuy nói có rèn luyện thể chất hiệu quả, nhưng càng nhiều đang nuôi khí bên trên. Dựa vào đao binh chi sắc bén, mới là phàm nhân có thể thắng mãnh thú quyết hiếu. Nhưng có tầng kim quang này, tình huống lại khác biệt. So sánh dùng kiếm, hắn am hiểu hơn quyền pháp. Hồ Yêu bị Từ Thanh ném ra kiếm lửa bịp rồi một lần, tại kịp phản ứng lúc, đã bị hắn lấn đến gần đến bên cạnh thân. Ngay tại lúc này, Trần Sư Minh bị chuyển, khứ thế quyền pháp. Giống. Một tiếng hổ gầm vang vọng sơn lâm. Hồ Yêu cặp kia màu hổ phách đồng tử con mắt đột nhiên trợn tròn, một cỗ chưa bao giờ thể nghiệm qua đau đớn từ dưới thân bạo phát đi ra, cái này kịch liệt bộc phát đau đớn cũng làm cho nó nhất thời mắt tối sầm lại. Tại một tiếng này trầm muộn trong tiếng ầm ầm, cái kia khổng lồ thân thể ầm vang ngã xuống đất. Nhìn thấy một màn này, Kim Hổ Quân vô ý thức kẹp lấy chân sau. Đáng chết, là ai dạy cho hắn loại này đấu pháp? Đối mặt với ngã xuống đất Hổ Yêu, Từ Thanh cụ hiện ra như ý tam xoa kích, một kích cắm vào Hổ Yêu trong tim, gọn gàng mà linh hoạt chấm dứt tính mạng của nó. Kim Hổ Quân nhảy xuống tảng đá, đi đến Từ Thanh bên cạnh thân, ngẩng đầu tức giận, là cái nào hỗn trướng ra hỏa dạy ngươi loại này đấu pháp? Sẽ hồ náo, nguyên phủ quan mặt mũi đều bị các ngươi mất hết. Từ Thanh ngượng ngùng gãi gãi chán. Được rồi được rồi. Kim Hổ Quân lời đi truy vấn loại sự tình này, quay đầu thèm nhỏ dãi nhìn xem gốc kia linh thực, bà bối, ta tới. Nói xong, Kim Hổ Quân đã không kịp chờ đợi nhào tới. Người ngửi mùi thơm đặc thù kia, nuốt luôn lấy gốc kia linh thực lá cây cùng rễ cây, toàn bộ mèo lộ ra một mặt say mê biểu lộ. Từ Thanh nhìn xem một màn này, cái này không phải liền là bạc hà mèo sao? Khó trách Kim Hổ Quân biết nói là rất chân quý, cái đồ chơi này đối với mèo tới nói, chính xác chân quý lại lực hấp dẫn cực lớn. Chương 28. Lưỡi khiếu hút bạc hà mèo Kim Hổ Quân lẻ lưỡi, giống trứng gà bánh tê liệt trên mặt đất. Chân sau còn thỉnh thoảng co rúm một phen. Từ Thanh thì tại một bên đem Hổ Yêu thi thể thu hẹp tiến trong nhà mình sư phó cho Hồ Thiên Phủ. Cái này Hồ Thiên Phủ bên trong mở ra không gian diện tích không thiếu, so với hắn bây giờ ở cái nhà kia còn lớn hơn mấy phần, để lên một đầu Hổ Yêu thi thể dư xài. Đều nói lao hổ toàn thân đều là bảo vật, đầu này Hổ Yêu nhìn có mấy ngàn cân, nếu là giao đến trong quán, có thể đổi không thiếu đạo công. Từ Thanh bây giờ thiếu chính là đạo công. Phía trước mở rộng hai lỗ hai nhị khiếu hết thể tiêu hao 9 cái dưỡng huyết đại đan, hắn dưới mắt trong tay chỉ còn dư 3 cái, miễn cưỡng có thể chống nổi kế tiếp nửa tháng tu hành. Nhưng nghĩ mở rộng đệ ngũ khiếu đoán chừng có chút khó khăn. Nguyên bản hắn còn nghĩ dựa vào tiếp tục cùng Lý Bản Tử cùng Trần Tử Minh làm phân công sự vụ, thu hoạch đạo công đổi lấy dưỡng huyết đại đan. Nhưng hết lần này tới lần khác sư phó an bài cho hắn đi làm giải thiêm đạo sĩ. Giải thiêm đạo sĩ sự vụ đồng dạng có thể từ trong quán đổi lấy đạo công, nhưng mà tương đương rất ít. Dù sao không cần xuống núi, sẽ không gặp phải nguy hiểm, chỉ cần cùng khách hành hương tâm sự, phí không có bao nhiêu tinh lực, còn có ngoài định mức tiền tài thu bảo. Tương ứng đạo công tự nhiên là thiếu. Thu hẹp xong Hổ Yêu thi thể, Từ Thanh nhìn Kim Hổ Quân dáng vẻ thời gian ngắn không có khả năng khôi phục lại, bỏ mặc Kim Hổ Quân không thẳng là không được. Thế là hắn dứt khoát tại chỗ tu hành thung công cùng quyền pháp. Tâm ý quyền, tên đầy đủ gọi tâm ý lục hợp quyền. Cái gọi là tâm ý giả, lòng sinh ý, ý hóa chiêu, cái gọi là lục hợp giả, có trong ngoài ba hợp, bên ngoài ba kết hợp vai cùng hương hợp, khuỷu tay cùng đầu gối hợp, tay cùng chân hợp, bên trong ba kết hợp tâm cùng ý hợp, ý cùng khí hợp, khí cùng lực hợp. Có khác 6 thế 10 hình 12 kình mà nói, quyền thuật chém giết phương diện đồng dạng sáng chói. Muốn đem môn quyền pháp này phát huy ra tương ứng uy lực, thể xác tinh thần một thể tất cả cần đúng chỗ, yêu cầu kinh lực vận chuyển viên mãn tự nhiên. Không phải là mấy tháng thậm chí mấy năm chi công có thể làm được dễ dàng. Từ Thanh nhớ kỹ dạy bảo Trần Tĩnh Tâm, chỉ mượn quyền pháp luyện dưỡng sinh hình, không quá phận truy cầu quyền pháp quyền chiêu uy lực. Nhất là dưới tình huống hắn tiến cảnh thật nhanh, tài nguyên đầy đủ, dự đoán lại có 3 cái tháng sau liền có thể đột phá luyện tinh nhất quan, như thế càng không lý do đi tinh tế suy xét quyền chiêu biến hóa. Trước mắt hắn đi, hoàn toàn là nhất lực hàng thập hội con đường. Ước chừng 2 chén trà công phu sau, Kim Hổ Quân mới từ loại kia dục tiên trạng thái thoát ly, ngáp một cái sau từ dưới đất bò dậy, vừa vặn Từ Thanh một bộ quyền chiêu sáo lộ đánh xong. Cái quả này có bổ khí huyết tác dụng, hiệu quả sẽ không ngươi ăn dưỡng huyết đại đáng kém. Kim Hổ Quân ngậm lấy một chuỗi màu đỏ tiểu quả, chuyển bước loạn choạng chạy đến Từ Thanh bên chân. Từ Thanh nghe vậy con mắt sáng lên, nét mặt tươi cười đổi ra. Tốt, chuyến này đi ra lại là Hổ Yêu, lại là bổ khí huyết quả, không tính đến không. Nghĩ tới đây, Từ Thanh đống nhiên quay đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn xem viên kia bị Kim Hổ Quân trà đạp đến có chút không còn hình dáng linh thực. Phía trên mang theo từng chuỗi quả hồng tử, bây giờ hắn thấy cũng là từng viên dưỡng huyết đại đan a. Khó trách tại Hậu Sơn chân núi phiến thiên địa này khí thế tương đối cằn cỗi chỗ, có thể dưỡng ra một đầu có thể so với bát phẩm võ phu Hổ Yêu. Kiềm chế nước bọn, đừng xem. Kim Hổ Quân liếc mắt, những cái kia không phải đưa cho ngươi, ta còn muốn giữ lại hấp dẫn phía dưới loài mèo yêu quái thủ hộ gốc cây này linh thực đâu. Từ Thanh cảm thấy tiếc nuối, luôn cảm giác mình bỏ lỡ vô số khí huyết đại đan. Chuẩn bị trở về. Nói đi, Kim Hổ Quân nhảy vào Từ Thanh trong ngực, tiếp lấy ngoài dự đoán của mọi người, duỗi ra thịt đô đô bàn tay, ba một tiếng đặt tại Từ Thanh cái trán chỗ mi tâm. Lập tức, Từ Thanh trong đầu đống nhiên nhiều một môn đặc thù pháp thuật. Cái này Từ Thanh mắt mang nghi hoặc, trở về thật tốt nắm giữ pháp thuật này. Kim Hổ Quân liếm liếm móng vuốt, tại ngươi đạt đến phản hư cảnh phía trước, lúc gặp phải thời điểm có thể bảo đảm ngươi một mạng. Đa tạ Kim Hổ Quân. Từ Thanh lúc này nghiêm túc, thành tâm đạo. Kim Hổ Quân vừa rồi giao cho hắn là một môn triệu hoán thuật pháp, nếu là gặp phải không thể lại, có thể cách Vạn Thủy Thiên Sơn, xa xa khoảng cách đem Kim Hổ Quân triệu hoán đến bên cạnh. Cứ như vậy, ngoại trừ sư phó cho cái kia ba tấm đại thần thông pháp phù, hắn lại có một tấm có thể bảo toàn tính mạng át chủ bài. Đây là ngàn vàng không đổi chi bí kỹ a. Không cần cảm ơn, đây là ngươi chuyến này phải được thù lao. Nói thì nói như thế không tệ, nhưng Tử Thanh còn không có ngốc đến không hiểu, đây rõ ràng là Kim Hổ Quân bên trên vội vàng đưa cho hắn. Bằng không thì lấy hổ yêu thực lực, cấm không khỏi được Kim Hổ Quân một cái tát cũng có nói. Lưu đến thời điểm mấu chốt mới dùng, đừng hơi một tí liền đem ta từng tiêu đi. Kim Hổ Quân bĩu môi, chớ cùng ngươi cái kia hai cái sư minh sư tỷ học. Bởi vì có sư phó ngươi cho đại thần thông pháp phù còn có kêu gọi ta thủ đoạn bất tâm, liền không chút kiêng kỵ gây chuyện khắp nơi. Là, đệ tử biết rõ. Đi, so ngươi cái kia hai cái sư minh sư tỷ hảo. Kim Hổ Quân bệnh bệnh lên cái mông rỗi người một cái, đi thôi, trở về. Trước khi đi, Từ Thanh không chút hoang mang từ trong hồ thiên phủ lấy ra ba cây hương. Đốt hương lễ kính thiên địa. Lưỡi khiếu lại tên Huyền Lưng. Tính mệnh khuê chỉ bên trong có mây, Huyền Lưng một khiếu chính là nước bọt chi hải, sinh hóa chi nguyên, khái đâm một thân tất cả bản nơi này. Khác căn cứ sách thuốc đi lại, lòng dạ chảy vào dưới lưỡi vì thần thủy, thần dịch chảy vào dưới lưỡi vì linh dịch, đạo gia gọi là kim tương ngọc lễ. Trang vì lễ tuyển, tụ tập trang hoa chỉ, tan thành nước bọt, xuống làm cam lộ, cho nên quán khái tạng phủ, nhuận trạch tứ chi. Nguyên nhân tu dưỡng nhà nuốt tân a khí, gọi là thanh thủy quán linh căn. Phía trước trúc cơ nhất quan tu pháp môn bản chất chính là nuốt tân a khí, điều tức dùng thuốc lưu thông khí huyết, đem thân người điều chỉnh đến một cái gần như mới sinh hải nhi như vậy trạng thái. Mà bây giờ, khoảng cách cùng Kim Hổ Quân vào núi đã qua 10 ngày qua. Từ Thanh mượn nhờ trong tay ba cái dưỡng huyết đại đan cùng với Kim Hổ Quân cho quả hứng tử, chuẩn bị tiến thêm một bước phá vỡ lôi thiếu. Trong bụng trước đó nuốt dưỡng huyết đại đan tại tính khí hai đất hòa giải luyện hóa phía dưới, hóa thành ôn hòa tinh thuần dược lực, lại từ thận bên trong một điểm chân dương hóa thành dương hỏa bốc hơi tán từ huyết dịch cùng bách hải bên trong. Nguyên bản vốn đã đạt đến cực hạn khí huyết dung nhập những dược lực này, lập tức muốn tràn đầy mà ra. Từ Thanh tâm tĩnh thần linh, không nhanh không chậm, dẫn dắt đến tràn ra khí huyết tràn vào Huyền Ưng một khiếu. Nửa ngày, Từ Thanh hai mắt nhắm chặt mở ra, trong miệng thốt ra một ngụm nhiệt khí. Quá trình rất thuận lợi, không có khó khăn chắc trở. Bây giờ lưỡi khiếu đã mở, cửu khiếu thành năm. Từ Thanh vui vô cùng. Nếu như so sánh võ phu, vậy hắn cảnh giới bây giờ liền tương đương với bát phẩm võ phu. Trở về Ninh Dương trấn cũng có thể xung pha. Ý nghĩ như vậy tại não hải lóe lên một cái rồi biến mất. Từ Thanh trên mặt không tự giác lộ ra một tia buồn cười biểu lộ. Mặc dù có trí nhớ của kiếp trước, nhưng mà mười mấy năm tiểu sơn thôn sinh hoạt vẫn là để hắn không tự giác dưỡng thành một loại tiểu phú tức an tâm thái. Thực lực vượt qua cái nào đó cấp độ, trước tiên nghĩ tới lại còn là trong thôn, tại trên trấn làm sao như thế nào. Vốn lấy thân phận của hắn bây giờ cùng thực lực, từ gia thôn cùng Ninh Dương trấn, chung quy là ao quá nhỏ, đã sớm dung không được hắn. Dứt bỏ những thứ này không quan trọng ý niệm. Từ Thanh tâm thần nội liễm, tinh tế thể ngộ thân thể biến hóa. Tâm khai khiếu tại lưỡi, nguyên nhân lưỡi làm tâm bên ngoài đợi, lưỡi khiếu vừa mở, trái tim đồng dạng chịu ảnh hưởng. Lúc này Từ Thanh chỉ cảm thấy toàn thân tràn ngập sức mạnh, tim đập âm thanh mạnh mà hữu lực, huyết dịch tại trong cái này cường đại lực đẩy bơm hướng toàn thân. Mà tinh khí thì tại trong huyết dịch từng vòng lưu chuyển không ngừng hóa sinh, sinh sôi không ngừng. Tinh lực dồi dào, khí huyết thịnh vượng, biểu hiện tại bên ngoài nhưng là sắc mặt hồng nhuận, làn da nhuận trạch tinh tế tỉ mỉ, Từ Thanh dung mạo vốn cũng không tủ. Bây giờ tuấn lãng tăng thêm một phần. Nếu là lấy một thư sinh bạch bảo, coi là thật có loại cảm giác mạch thượng nhân như ngọc. Nhưng mà mở rộng lưỡi khiếu kết quả ngoại trừ khí huyết tăng nhiều, chú nhan dưỡng nhan bên ngoài, Từ Thanh vị giác cảm thụ năng lực cũng trên phạm vi lớn tăng thêm. Cái này tại sau đó cho hắn là hảo một trận dày vò. Chương 29. Mỹ nữ đánh nhau hôm sau. Thiên ngai mưa nhỏ nhuận như mơ. Thời gian đã tới 3 tháng, những ngày gần đây nước mưa mười phần dồi dào, mấy ngày liền không ngừng, sông Hoài khu vực cùng Đại Giang Nam Bắc chính thức tiến vào lũ xuân giai đoạn. Từ Thanh sáng sớm vốn muốn mượn cái này tiên thời vẽ lên mấy chương thủy hành tương quan pháp phù. Nhưng thu đến sư phó thông qua thiên lý truyền âm phủ chuyển tới tin tức sau, lập tức chạy đến Thanh Hư đạo nhân tiểu viện. Đệ tử gặp qua sư phó. Vừa thấy được sư phó Thanh Hư đạo nhân, Từ Thanh cung cung kính kính làm một cái đạo gia chắp tay. Không tệ không tệ. Cửu khiếu đã mở thứ năm. Thanh Hư đạo nhân khẽ gật đầu, người ta sư đồ ở giữa không cần đa lễ như vậy, lộ ra xa lạ. Là. Từ Thanh cung kính nói. Thanh Hư đạo nhân trong ngực ôm Kim Hổ Quân, bàn tay tại nó cái chán nhẹ nhàng vuốt ve. Đồ nhi, ngươi biết vi sư gọi ngươi tới làm gì? Từ Thanh lắc đầu. Trên thực tế, hắn bái sư lâu như vậy, nhìn thấy Thanh Hư đạo nhân số lần cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Dù sao cũng là chủ trì nhìn qua sự vụ trưởng môn, mà khác đến hắn loại cảnh giới này, ngẫu nhiên bế phía dưới quan tu luyện một chút, mấy tháng thậm chí mấy năm thời gian liền từ trong kẽ ngón tay chạy đi. Cú may luyện tinh cái này nhất quan tu hành Từ Thanh vốn là đã vào giai cảnh, không có cái gì cần chỉ đạo, đối với sư phó nhu cầu tạm thời còn không nô ra. Kỳ thực không có việc lớn gì, chỉ là muốn xem ngươi gần đây tình trạng. Thanh Hư đạo nhân cười nói, vì sư sự vụ bận rộn, dạy bảo thời gian của ngươi ít. Bây giờ cốt đến để trống, liền muốn nhờ ngươi tới, có cái gì không nghĩ ra nghi hoặc cũng có thể lấy ra hỏi một chút vi sư. Ngạch Từ Thanh nhất thời sững sờ nổi. Cũng không thể nói hắn bây giờ cái gì nghi hoặc cũng không có ai trong khoảng thời gian này, hắn mặc kệ luyện hình, chế phù, vẫn là vừa mới tùy thuộc công pháp bên trên ghi lại thuật pháp. Hết thể đều rất trôi chảy, không có bất kỳ cái gì ngăn ải. Khó khăn đương nhiên là có, nhưng chỉ cần cố gắng liền có thể giải quyết. Thanh Hư đạo nhân nhìn xem biểu lộ Từ Thanh, cái gì cũng hiểu tới. Ai, đệ tử thiên phú kém để cho người ta nổi nóng, đệ tử thiên phú quá tốt, cảm giác làm sư phụ giống như không có một chút cảm giác thành tựu. Không được. Dạng này chẳng phải không lộ ra hắn cái này sư phó khả năng sao? Không có nghi hoặc. Thanh Hư đạo nhân ánh mắt ôn hòa, nhưng ẩn ẩn mang theo vài phần lăng lệ, đại đạo vô biên, ai dám xưng biết rõ. Ngươi có biết ta quan chi luyện hình pháp cùng võ phu luyện thể pháp khác nhau? Từ Thanh suy tư phút chốc, nói, ta quan chi luyện hình pháp trùng luyện dưỡng mà nhẹ quyền thuật, trọng khí mà nhẹ thể. Võ phu thì không phải vậy, cùng chúng ta tương phản. Nói như thế ngược lại là không sai, nhưng mà hạ xuống cách cũ, không có chân chính điểm ra bản chất. Thỉnh sư phó chỉ giáo. Từ Thanh tròng mắt đi lòng vòng, đáy lòng đại khái hiểu chính mình lúc này cũng không cần giả mồm tốt hơn. Thanh hư đạo nhân tuổi già an lòng nói, coi như không tệ. Kỳ thực, ta quan chi luyện hình pháp cùng võ phu luyện thể pháp khác nhau chỉ ở có hay không nhu cầu tâm cảnh bình thản về điểm này. Tôn tưởng nhớ thần linh, là mượn thần linh chi lực đạt đến một loại bình thản thanh tĩnh tâm cảnh, từ đó điều động thể nội ngũ tạng chi khí, cố tinh bảo mệnh. Thể xác tinh thần vô vi mà thần khí tự nhiên có triển vọng. Cái này cũng là vì cái gì ta nguyên phủ quan thu đồ lúc nhìn căn cốt chỉ yêu cầu qua ải liền có thể, càng coi trọng chính là tâm tính bên trên thiên phú. Mà võ đạo tại cấp bậc thấp thì không cần bất luận cái gì tâm tư, chỉ mê đầu nhất mọi rèn luyện cơ thể, rèn luyện thể phách, tích xúc khí huyết liền có thể, đi là nhục thân thành thánh, lấy lực chứng đạo con đường. Nói đến đây, vi sư phải đề điểm ngươi một câu, luyện tinh nhất quan tốt nhất bảo trì nguyên dương không tiết. Nếu là nguyên dương một tiết, cần phải tăng thêm rất nhiều gặp chắc trở. Trong phòng cầm doanh mới có thể bảo mệnh toàn bộ hình. Thật nhớ, thật nhớ. Đệ tử biết rõ. Thanh hư đạo nhân nhìn thấy Từ Thanh trên mặt lộ ra một bộ thu hoạch rất nhiều biểu lộ sau, lúc này mới vừa lòng thỏa ý đúng, giải thiêm đạo sĩ việc làm cảm giác thế nào? Rất tốt, chỉ là động động mồm mép liền có thể hoàn thành chuyện. Từ Thanh cười hắc hắc nói, hơn nữa còn có ngoài định mức thu vào. Nhị quyết tâm tới làm là được rồi. Ngươi tiến cảnh quá nhanh, vi sư cho ngươi đi làm cái này giải thiêm đạo sĩ, là hy vọng ngươi về mặt tâm cảnh có thể theo kịp tu vi tăng lên tốc độ. Thấy nhiều một số người đi tìm hiểu bọn hắn hỉ nộ ai ố, cho người mượn thế thất tình lục dục rèn luyện tâm cảnh của ngươi. Chỉ là nghe, khó mà cảm động lây, hiệu quả là kém một chút, nhưng ngươi còn chưa đến chủ tu tính chất công tình cảnh, như vậy thì vừa vặn. Từ Thanh không nghĩ tới sư phó cái cử động nho nhỏ này vẫn còn có sâu như vậy ý quả nhiên. Có sư phó cùng không có sư phó vẫn có khác nhau rất lớn. Tại tu hành chi tiết cụ thể bên trên, hắn có lẽ có thể chỉ dựa vào công pháp và thiên phú một đường thông suốt, nhưng ở lớn tầm diện trưởng không vẫn như cũ thất chi tinh tế tỉ mỉ. Mặt khác, những cái kia đồng tiền tất kỹ, không nên dùng bừa bãi, về sau có thể cần phải. Thanh hư đạo nhân cố ý đề điểm một câu. Sư phó, những cái kia đồng tiền là có cái gì đặc thù sao? Từ Thanh truy vấn. Ân, cái kia miễn cưỡng cũng coi như là tiền hương hỏa. Một ít chỗ đặc thù có thể phát huy tác dụng cực lớn, ngươi lại cất kỹ, không nên dùng bừa bãi. Đệ tử biết. Từ Thanh run lên nhiên. Nguyên bản hắn muốn đem sau đó làm giải thiêm đạo sĩ kiếm được tiền, ở dưới chân núi Hoài An huyện thành bán phòng nhỏ đem người một nhà nhận lấy. Xem ra những thứ này tạm thời không thể động, chỉ có thể từ Lý Bản từ nơi đó hạ thủ. Không có việc gì, ngươi liền trở về tu hành a. Là sư phó. Từ Thanh cáo lui. Ai, đệ tử này thật đúng là để cho người ta hao tâm tổn trí. Thanh hư đạo nhân ung dung hít một câu. Thôi đi, nhân gia trời sinh tiên nhân mệnh, có đại thần thông pháp tướng tại người, chỉ cần không nhập ma đạo, tương lai cái này tu hành giới cao phong luôn có hắn một tòa. Kim Hổ Quân tức giận. Còn không phải ta giáo đi ra ngoài. Thanh hư đạo nhân liếc xéo, trong mắt không khỏi đắc ý Kim Hổ Quân trợn trắng mắt. Đúng, tin tức kia xác nhận sao? Trong phòng phút chốc trầm mặc sau, Kim Hổ Quân thình lình hỏi. Còn không có. Thanh hư đạo nhân lắc đầu, bất quá ta có dự cảm, lần này xuân hạ tấn đỉnh lũ đi tới thời điểm, hồng trạch trong hồ lớn đầu kia giao long có thể sẽ nhịn không được đi sông, nếm thử hóa thành chân long. Lúc đó gây nên cực lớn hồng thai a. Ân. Thanh hư đạo nhân thở dài, thương dân tình nhiều gian khó a. Từ Thanh hư đạo nhân viện tử đi ra. Trên đường vừa vặn đụng vào đội vã không muốn biết đi nơi nào Lý Bản Tử. Đi đâu đây? Gấp gáp như vậy. Là Từ Thanh ngươi a, đi mau, đi mau. Từ Thanh giữ chặt Lý Bản Tử, đi nơi nào, xảy ra chuyện gì, nói rõ ràng lại đi. Đi chờ đợi chờ, ngươi thế nào thấy trở nên càng đẹp trai hơn. Lý Bản Tử trừng lớn hai mắt, cái này cỡ nào không có đạo lý a. Ngươi sau đó cũng có thể, đây là luyện hình đạt đến cảnh giới nhất định hiệu quả. Thật sự, Lý Bản Tử mắt nhỏ phóng ra tia sáng. Là, nói trở lại, ngươi lôi kéo ta chuẩn bị đi nơi nào? Đi đại diễn võ, có mỹ nữ đánh nhau. Lý Bản Tử ngữ khí hết sức kích động. Từ Thanh cắt một tiếng, nông cạn. Lý Bản Tử nghe xong, sắc mặt lập tức đen lại. Thất thần làm gì, đi a. Từ Thanh cũng không quay đầu lại hướng về diễn võ trường chạy tới. Ta, ngươi. Lý Bản Tử sắc mặt đỏ lên, nhìn xem Từ Thanh đi xa bóng lưng nhịn không được chửi ầm lên. Từ Thanh, ngươi cái đạo mạo nghiêm trang ngụy quân tử. Từ Thanh cùng Lý Bản Tử đuổi tới đại diễn võ lúc, tại chỗ đông nghịt cũng là nam nhân. Từ Thanh đưa mắt nhìn quanh. Mỹ nữ đâu, hắn muốn nhìn mỹ nữ đánh nhau. Hắn cũng không phải là vì nhìn những thứ này tháo hắn tử, mới vội vã chạy tới. Từ Thanh ngươi là tên con tiếp, ngươi có phải hay không lại đột phá, chạy trốn tốc độ như thế nào cảm giác vừa nhanh. Lý Bản Tử hơi thở dồn dập đuổi theo. Ngươi nói mỹ nữ đánh nhau, mỹ nữ đâu? Tại sao không có thấy? Từ Thanh hỏi đội. Chương 30. Xuất vân bảng Lý Bản Tử, ngươi nói mỹ nữ đánh nhau đâu? Đừng gọi ta mập mạp. Lý Bản Tử con mắt trợn tròn, ta chỉ là lớn lên tương đối rộng mà thôi. Ngạch Từ Thanh ngữ nhét. Dễ rất khác biệt thuyết pháp a. Lý Bản Tử đưa cho Từ Thanh một cái chỉ có lớn chừng móng tay đĩa tròn, dán tại mi tâm bên trên. Đây là cái gì? Ngươi chưa từng tới đài diễn võ? Không có. Khó trách. Lý Bản Tử giải thích nói, đài diễn võ kỳ thực là trong quán một vị tổ sư lưu lại pháp bảo, bên trong chứa một phương khác không gian. Dán lên vật này, chúng ta mới có thể thấy được chân chính đài diễn võ. Từ Thanh đem đĩa tròn sắt tại mi tâm. Trong chốc lát, trong mắt một hồi mơ hồ, chờ Tiêu Cự một lần nữa tập trung lúc, trước mặt đột nhiên xuất hiện một phương trên mây lôi đài tỷ võ. Lôi đài tứ phía lơ lửng bốn tòa vân phủ vụ vòng đại sơn, phía trên ngọn núi lớn tất cả đứng không ít người. Từ Thanh nhìn khắp bốn phía, không khỏi có chút líu lưỡi, người lại còn nhiều như vậy. Bình thường tại trong quán cũng không có một cái nhiều người như vậy a. Đó là ngươi không thường thường đi ra ngoài, ngoại trừ Thiện Thực Đường ngươi còn đi qua trong quán những địa phương nào? Lý Bản Tử giải thích nói, trong quán người nhiều hơn ngươi tưởng tượng hơn. Thanh Cựu Trúc Cơ có thể sống trăm năm, luyện tinh nhất quan cố tinh bảo mệnh, cho dù không đột phá nổi luyện khí, số tuổi thọ tại quá trình này cũng sẽ thêm một bước bay vụt, tại 100 năm đến 150 ở giữa, thậm chí dưỡng mệnh công phu đủ còn có thể đạt đến 200 năm. Trong quán một năm một lần thu đồ đại điện, 200 năm tuế nguyện chuyển thừa không ngừng, có thể tưởng tượng được tích lũy xuống sẽ có bao nhiêu người. Cái kia hai tòa núi cũng dung không được nhiều người như vậy a. Từ Thanh còn là có hoang mang. Một phần là giống như ngươi, chỉ biết tu luyện cùng dãy đạo công, cho nên hiếm thấy kỳ nhân, một bộ phận khác nhưng là phân bố tại nguyên phủ quan cấp dưới khác phân trong quán. Tỷ như một chút bái tại không phải trưởng lão môn hạ chân truyền đệ tử, bởi vì nguyên phủ quan cạnh tranh áp lực lớn, nếu là nhiều năm không có đột phá đến luyện khí cảnh, sẽ phân lưu đến phân quan đi, hoặc trực tiếp xuống núi làm tục gia đệ tử. Thông qua vừa rồi ta đưa cho ngươi cái vật nhỏ kia, nguyên phủ quan cùng khác phân quan người đều có thể tiếp nhập đài diễn võ bên trong. Dạng này giữa đồng mối đều có giao thủ cơ hội, thật rõ ràng bản thân tại trong cùng thế hệ trình độ cao thấp. Hơn nữa quan trọng nhất là, tại đài diễn võ bị thương sẽ không phản hồi đến trên thân thể, đại gia ở đây đều có thể thỏa thích thi triển thủ đoạn, không cần cố kỵ quá nhiều. Thì ra là thế. Từ Thanh cuối cùng hiểu rồi, gọi ngươi tới thực sự là phiền phức. Lý Bản Tử nói đến miệng cũng làm, nhịn không được liếc mắt. Hắc hắc. Từ Thanh trên mặt chất lên nụ cười. Hắn đối với trong quán rất nhiều tình huống chính xác không có Lý Bản Tử tin tưởng. Không có cách nào, tu hành là sẽ nghiện, hắn bây giờ là hận không thể mỗi ngày 12 canh giờ đều tiêu vào trên tu hành. Khi ngươi có thể tin tưởng cảm nhận được mỗi ngày tiến bộ, cảm nhận được mỗi hôm nay chính mình cũng so với hôm qua chính mình càng mạnh hơn, cái loại cảm giác này đủ để cho người trầm mê. Giống như là kiếp trước những cái kia kiện thân công nhân. Một ngày không kiện thân cơ thể khó chịu hốt hoảng, hai ngày không kiện thân cùng muốn hắn mạng giả tựa như. Nhìn giao đấu, nhìn giao đấu. Từ Thanh nhìn thấy Lý Bản Tử còn chuẩn bị mở phun, đội vàng đem hắn khuôn mặt chật khớp nhắm ngay lôi đài phương hướng. Lúc này trên sân giao thủ một phe là bọn hắn tương đối quen thuộc Triệu Âm Hy. Phe bên kia hẳn là một cái sư tỷ, tu vi rõ ràng so Triệu Âm Hy cao nhất mạng lớn, nhưng vóc người có chút nhỏ nhắn xinh xắn, khuôn mặt khả ái, da thịt trắng loãng, cả người nhìn qua mềm nhu nhuyễn nu, mười phần khả ái. Đặt ở kiếp trước, loại này hình dạng, La Lệ không nhìn đoán chừng phải nổi điên. Lại còn là cái kia đồng cái gì cự cái gì, bị điên cũng không phải là một hai cái, mà là một đoàn. Đương nhiên, nếu thật là dám lấy mạo lấy người, cho là lực lượng của đối phương giống như bề ngoài, cái kia 89/10 đối phương là xui xẻo. Không thấy trên sân Triệu Âm Hy toàn trình bị cái kia sư tỷ nhất quyền nhất cước đè lên đánh, gần như sắp bị buộc đến bên bờ lôi đài, Triệu Âm Hy trên mặt rõ ràng bị đánh nín một cô oi bức. Triệu Âm Hy phải thua. Từ Thanh ánh mắt cay độc, đánh giá ra Triệu Âm Hy hẳn là chẳng mấy chốc sẽ bị thua. Người sư tỷ kia nhìn khí huyết độ hùng hậu, cũng đã mở lục khiếu, Triệu Âm Hy mới mở hai khiếu, tứ khiếu chính lệnh, trừ phi quyền cước kỹ nghệ cực mạnh, hoặc dùng tới pháp phù, bằng không căn bản là không có cách bù đắp giữa các nàng chính lệnh. Pháp phù là phù lục phái đệ tử bản lĩnh giữ nhà, đại diện võ tự nhiên cho phép sử dụng, điều kiện tiên quyết là chính mình vẽ ra phù, dùng người khác không được. Bất quá không phải ai cũng giống như Từ Thanh dạng này, vẽ phù độ khó cùng vẽ phù tiêu hao đều ít như vậy. Cho nên không đến luyện khí cảnh, không người nào dám tùy ý dùng linh tinh pháp phù. Giao đấu kết quả giống như Từ Thanh sở liệu, Triệu Âm Hy mặc dù nỗ lực chèo chống, nhưng cuối cùng vẫn là bị ép tới chỉ có thể chịu thua. Đã nhường. Cái kia nhỏ nhắn xinh xắn sư tỷ làm một cái đạo ra chắp tay. Là sư tỷ so với ta mạnh hơn, không để cho không nhượng bộ, bất quá ta tu hành tốc độ rất nhanh, không bao lâu hẳn là có thể đuổi kịp sư tỷ, đến lúc đó chúng ta lại so qua. Triệu Âm Hy lắc đầu, ngược lại là rất thẳng thắn, nhưng mà nói ra được để cho đối diện sư tỷ sắc mặt đen xuống dưới. Tại hai người giao đấu kết thúc trong nháy mắt, phía trên võ đài một quyển quyển trục chợt xuất hiện, đồng thời chậm rãi bày ra. Cùng lúc đó, Triệu Âm Hy tên xuất hiện đang vẽ cuốn trên cùng, tiếp đó một đường hướng về phía trước di động, bỏ rơi từng cái danh tự. Vậy thì là cái gì? Từ Thanh hỏi. Chiến lược bảng danh sách xếp hạng. Lý Bản Tử mặc dù buồn bực Từ Thanh, nhưng vẫn là giải thích cho hắn, cái này đài diễn võ không chỉ có thể vì quan nội đệ tử cung cấp một cái giao đấu nơi. Nó còn có một loại công năng, có thể nhìn rõ ra trên diễn võ đài người tại nên trong cảnh giới tiềm tàng chiến lược lớn nhất. Tổ sư hết thể xếp đặt 3 cái bảng, chia làm luyện tinh đối ứng xuất vân bảng, luyện khí đối ứng hồng trần bảng, luyện thần đối ứng tiên du bảng. Trúc cơ là phòng thủ hình dùng thuốc lưu thông khí huyết, bản chất vẫn là phàm nhân, nhưng từ luyện tinh bắt đầu, tu giả đã đi ở một đầu siêu thoát phàm nhân trên đường. Mà tại trong truyền thuyết thần thoại, tiên nhân có thể giá vân lăng hư, trước đây thiết lập 3 bảng người tổ sư kia lợi dụng ra mây vì luyện tinh đối ứng bảng danh sách tên. Ý là từ đây là thượng, cao hơn đám mây. Mà tới được luyện khí cảnh, quan bên trong tử đệ bắt đầu dần dần xuống núi, lấy bạn trưởng hồng trần rèn luyện đạo tâm, cho nên cứ gọi hồng trần, đến luyện thần cảnh, tâm thần siêu thoát đục thể, chớp mắt bạn giảm, cố xương tiên du. Đối với cái này 3 cảnh đệ tử tới nói, tam đại bảng danh sách thượng vị liệt kỳ danh, đó là vinh dự tượng trưng, cho thấy bọn hắn tiềm ẩn chiến lược tại quan bên trong đều tính toán số 1. Ngày sau nếu không phải nửa đường chết yểu, tại đại thịnh chắc là có thể xông ra một phen không tầm thường tên tuổi. Tại tất cả mọi người chăm chú, Triệu Âm Hy tên cuối cùng dừng lại tại thứ 98 tên vị trí. Top 100. Người quanh mình nhóm có chút bạo động, nghị luận ầm ĩ lần thứ nhất liền có thể tiến vào trăm người đứng đầu bên trong, người sư muội này rất lợi hại à, phải biết xuất vân bảng cùng mặt khác hai bảng khác biệt, ghi chép thế nhưng là 200 năm bên trong tất cả luyện tinh cảnh đệ tử tình huống. Lý Bản Tử thấy thế có chút ít hâm mộ nói, tiến tốt 100. Lần này Triệu Âm Hy là thua giao đấu, nhưng thắng bảng danh sách xếp hạng A. Nhà mình biết nhà mình tình huống, mặc dù hắn cùng Triệu Âm Hy cũng là ất đẳng tâm tính, hơn nữa so với nàng thật sớm 1-2 ngày hoàn thành trúc cơ, nhưng bây giờ lại là nhân ra đi ở đằng trước. Từ Thanh nghe cười cười không nói lời nào. Thư danh mà thôi, có cùng đều ngại hắn tâm. Tiến tốt 100 thế nhưng là có thể đổi không thiếu đạo công, Triệu Âm Hy lần này cần bay lên. Từ Thanh, ân. Khi Từ Thanh nghe được trên bảng nổi danh lại có thể đổi lấy đạo công lúc, trong mắt phóng ra tia sáng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia cuốn từ không trùng phô cuốn xuống tới, viết từng cái danh tự bức tranh. Tại trong Từ Thanh lý giải, trên bảng danh sách xếp hạng đạo công dưỡng huyết đại đan càng nhanh mở rộng tiểu thiếu. Ta muốn hạ chàng cùng người giao đấu làm sao bây giờ? Từ Thanh lánh bất đinh mở miệng hỏi. Lý Bản Tử còn đang suy nghĩ tu hành tiến độ, mình bị Triệu Âm Hy vượt qua, nghe được Từ Thanh tra hỏi, vô ý thức nói, nhảy đi xuống là được, nếu như không có trước đó ước chiến mà nói, những người khác nhảy vào lôi đài chính là ứng chiến. Dạng này a, nói xong, Từ Thanh phi thân rơi xuống phương kia trong võ đài. Lý Bản Tử nhìn xem Từ Thanh nhảy đi xuống, giống như là nhớ tới cái gì, bố cái hốt nói, dựa vào, Từ Thanh gia hỏa này chưa từng tới đài diễn võ, vậy hắn chẳng phải còn không có tại trên bảng lưu qua tên. Nói một cách khác, Từ Thanh còn có một số lớn tài nguyên đang tại tới sổ, tiếp xuống tu hành tốc độ sẽ càng tăng nhanh hơn. Vốn là bị Từ Thanh vung đến phía sau, cái này sẽ không ngay cả bóng lưng đều không thấy được à. Người mới sách mới, không phải nào đó tác giả cũ mở áo lót, từ ta hành văn hẳn là cũng có thể nhìn ra. Gần nhất tới đề cử, nhìn độc giả tương đối nhiều, có một chút tranh cãi chỗ ở đây nói một chút, liên quan tới nhân vật chính 14 tuổi mới muốn tu đạo điểm này. Một vốn là thiết lập là 6-7 tuổi, nhưng suy nghĩ một chút đưa vào cảm giác có thể không tốt lắm, cũng không tốt lắm bày ra, cho nên trực tiếp thiết lập trở thành 14. Hai nhân vật chính có kim thủ chỉ, nhưng cái này kim thủ chỉ giống như lão gia gia, một mực tại hút nhân vật chính khí, cho nên trước đó không có biểu hiện ra quá nhiều năng lực. Tại cổ đại trong loại trong hoàn cảnh kia, một cái bình thường tiểu hài rất khó bốn phía đi. Ba nhân vật chính là có túc tuệ, không phải hồn xuyên, trong thiết lập là đối với thế giới này văn tự cái gì hoàn toàn không biết, cái này cũng cần thời gian đi học tập. Mặt khác, thiết lập nhân vật chính là bần nông, không có tiền bên trên tư thục, chỉ có thể đi tư thục bên ngoài nghe giảng bài, nói nghe lén, kỳ thực là có khóa, dự tính, bởi vì cổ đại tư thục là muốn đưa tiền tài năng bên trên, cho nên mới sẽ trêu chọc nhân vật chính nghe lén. Vốn là nơi này có đoạn kỹ càng miêu tả, đằng sau cảm giác không quan trọng liền xóa bỏ, đổi thành sơ lược. Chương 31. Thập hình ngươi chính là trưởng môn mới thu người đệ tử kia. Cái kia nhỏ nhắn xinh xắn làm người hài lòng sư tỷ nhìn chằm chằm Từ Thanh, nhận ra hắn chính là hôm đó tại trên truyền độ đại điện đại xuất danh tiếng người. Là. Từ Thanh điểm gật đầu, sư tỷ, ta muốn tìm người so chiêu một chút, có thể mời ngươi tạm thời đem lôi đài nhường cho ta sao? Muốn theo người so chiêu? Sư tỷ ánh mắt lập lòe khác thường, ta tới đánh với ngươi, vừa vặn để cho ta tới ước lượng một chút ngươi, phải chăng có tư cách trở thành trưởng môn đệ tử? Từ Thanh cười nói, được a. Dạng này nhỏ nhắn xinh xắn làm người hài lòng sư tỷ, đánh một quyền không biết sẽ khóc bao lâu. Triệu Âm Hy lúc này còn không có lui ra lôi đài, nghe được Từ Thanh muốn cùng sư tỷ tỷ thí, nàng cũng rất tò mò cái thiên phú này so với nàng người tốt bây giờ đến tột cùng đến tầng thứ gì. Trong mắt không khỏi có thêm vài phần khác thường chờ mong. Ta là Ngọc Yên chân nhân môn hạ, Đông Phương Văn Anh trước mắt khai khiếu đếm vì 6. Ngọc Yên chân nhân, đây không phải là Lý Bản Tử hắn sư phó sao? Khó trách đánh nhau bốc lửa như vậy, bất quá ngươi thân hình này cùng binh chủ đạo có phải hay không có chút không đáp à, dự định làm ngốc mao vương à? Có lẽ là Từ Thanh trong ánh mắt trêu tức thực sự quá rõ ràng, Đông Phương Văn Anh ánh mắt khẽ híp một cái, ngữ khí có chút bất thiện, cảm giác người đang suy nghĩ chút chuyện thất lễ. Không có không có. Từ Thanh nào dám thừa nhận, cung cung kính kính hướng Đông Phương Văn Anh làm một cái đạo gia chắp tay, ta là trưởng môn môn hạ, Từ Thanh, trước mắt khai khiếu đến vị năm. Mở ngũ khiếu sao? Đông Phương Văn Anh ánh mắt lấp loé. Từ chuyên độ đại điện lúc này mới qua bao lâu, hắn vậy mà liền mở ngũ khiếu. Nàng tân tân khổ khổ hoa hơn một năm mới miễn cưỡng mở lục khiếu, kết quả gia hỏa này liền mau đuổi theo nàng. Thiên phú cao coi là thật để cho người ta hận đến nghiến răng nghiến lợi. Bất quá loại tâm tình này tới cũng nhanh đi cũng nhanh, Đông Phương Văn Anh mặc dù thân là nữ tử, lại có một loại không kém hơn nam tử khí phách. Nàng chỉ là bính đẳng tâm tính, trước đây có thể bị thân là cao công trưởng lão Ngọc Uyên chân nhân nhìn chúng, cũng chính bởi vì tính cách thẳng thắn quả cảm, thích hợp đi binh chủ đạo. Không nói nhiều thừa thải, bắt đầu đi. Nói xong, Đông Phương Văn Anh trước tiên thưởng bộ công ra. Nhỏ nhắn xinh xắn thân hình phía trước chạy mấy bước, cấp tốc lấn đến Từ Thanh trước mặt. Tiếp đó khí huyết ngưng tụ vào nho nhỏ trên nắm tay, nhảy dựng lên một quyền hướng Từ Thanh ngực đập tới. Từ Thanh nhíu mày, năm ngón tay mở ra, như túi lưới ở Đông Phương Văn Anh nằm đấm, lại thuận thế nghiêng người kéo một phát đẩy, đem Đông Phương Văn Anh thân hình mang lại. Đông Phương Văn Anh sắc mặt không thay đổi, lăng không một cái xoay người đá quét về phía Từ Thanh đầu. Từ Thanh lui lại hai bước né qua cái này hung ác một cước. Còn không chờ hắn đứng vững, Đông Phương Văn Anh cước giẫm đất mặt tại chỗ biến mất, lúc này sau lưng lại chuyển đến một hồi đủ đánh rách tả tơi núi đá lăng lệ kinh phong. Phong thanh phần phật thật giống như xé bài. Từ Thanh tâm bên trong nói thầm, cô gái này cũng quá hung a, đây là dự định chạy liều mạng đi đó a, coi như tại đài diễn võ bị không thương được sẽ phản hồi đến trên nội thể, nhưng nên đau vẫn sẽ đau. Từ Thanh sắc mặt vẫn như cũ không thay đổi, tay phải nắm chặt thành quyền, cánh tay đong đưa mang theo cái eo thay đổi, giống như bảy truy giống như đập về phía sau lưng Phong Thanh chuyển đến vị trí. Cứng đối cứng, quyền đối quyền. Phanh một tiếng vang dội, cánh tay của hai người đồng thời run lên, tiếp đó sức mạnh nổ tung, diễn phần mình đặng đặng lui về sau mấy bước. Làm sao có thể? Đông Phương Văn Anh con người lắc lư. Từ Thanh trước mắt khai khiếu đến vị năm, nhưng sức mạnh cùng khí huyết hùng hậu trình độ vậy mà có thể so với Mở Lục Khiếu nàng, thậm chí ẩn ẩn còn vượt trên nàng một bậc. Đông Phương Văn Anh sắc mặt biến đổi, nhưng mà trong lòng vẫn không có một tia sợ hãi. Sau khi bị đánh lui, nàng yêu kiều một tiếng lập tức trọng chỉnh trạng thái, tiếp lấy đạp đất vọt tới trước, một thân khí thế đằng đằng sát khí, hoàn toàn giống mãnh hổ xuống núi. Từ Thanh đứng tại chỗ bất động, hai tay vận đủ cương kình, đón Đông Phương Văn Anh trùng quyền dùng ra tâm ý thập hình bên trong hùng hình. Giá đỡ bày ra, tạo thành lúc thế ra. Từ Thanh quanh thân khí lưu ẩn ẩn tạo thành một đầu ngựa mặt lên trời gào thét cự hùng hư ảo thân hình. Lần đụng chạm này chính là hổ gấu tương bác. Đứng xem tất cả mọi người thấy choáng mắt. Dạng này giao đấu tại diễn võ trường cũng hết sức ít gặp. Dù sao bọn hắn là một phương phù lục phái đại phái đệ tử, công phu quyền cước có thể hộ thân là được, ngược lại chỉ cần làm từng bước, tài nguyên không ngừng, đều có thể đến luyện tinh đỉnh phong. Có thể ngăn cản bọn hắn cước bộ chỉ có luyện tinh đến luyện khí ở giữa sắp nhập quan. Nhưng dưới mắt đại diễn võ bên trên hai người biểu hiện rõ ràng càng giống võ phu. Trong đám người, Lý Bản Tử tâm tình càng chấn kinh, cặp mắt hắn trợn tròn, Từ Thanh gia hỏa này đã vậy còn quá mạnh. Hắn biết Từ Thanh thực lực không kém, bằng không thì cũng sẽ không chuyên môn đi tìm khác tổ đội, nhưng đối với Từ Thanh mạnh vẫn không có rất rõ ràng khái niệm. Bây giờ, hắn cuối cùng thấy được. Trên thực tế, Từ Thanh tâm bên trong kinh ngạc không giống như những người khác thiếu. Hắn ban sơ quả thật có suy nghĩ chiếu cố quyền pháp cùng đạo pháp dự định, nhưng về sau theo cảnh giới đột phá tốc độ không ngừng tăng tốc, mục tiêu lập tức xảy ra thay đổi, đối với mình quyền pháp tài nghệ yêu cầu biến thành đủ là được. Bình thường nhiều thời gian hơn cũng là tiêu vào nghiên cứu pháp trên ngựa. Một khi đột phá luyện khí cảnh, nếu là tao ngộ địch nhân, vậy liền để hắn mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là hỏa lực bao trùm. Vậy còn cần phải đáng hề hề cận thân liều mạng. Không nghĩ tới lần này giao đấu đối mặt Đông Phương Văn Anh bức bách, không thể không thi triển ra tâm ý thập hình bên trong hùng hình ứng đối, vậy mà trời xui đất khiến được mấy phần quyền pháp mùi vị thực sự. Chẳng lẽ ta vẫn cái luyện võ kỳ tài hay sao? Từ Thanh tâm bên trong có chút ít nghĩ như vậy. Một bên khác, Đông Phương Văn Anh cắn răng cổ động toàn thân khí huyết, nhưng là cùng Từ Thanh quyền thế giao phong, lại là rằng có không xong cục diện sư tỷ, ta đạo môn luyện hình chi pháp trùng luyện dưỡng, lấy cố tinh dưỡng hình đầu mục, như ngươi loại này bắt mệnh đấu pháp không thể nào thích hợp a. Song phương rằng co phía dưới, Từ Thanh lánh bất đinh mở miệng. Bây giờ hai người ở vào chính quyết lực trong trạng thái, lẫn nhau hẳn là không dành phân tâm mới đúng, nhưng Từ Thanh vào lúc này còn có thể khoan thai mở miệng, lập tức phân cao thấp. Nói lời vô dụng làm gì? Đông Phương Văn Anh mắt lộ ngon sắc. Nàng biết rõ mình tại trong quyền thế giao phong đã mất nhập hạ gió, dứt khoát từ bỏ, ngược lại một cước bay lên, mang theo một chuỗi tàn ảnh quét ra. Không khí đều bị quét đến phát ra đâm kéo kéo âm thanh. Từ Thanh đã thành thói quen vị này Đông Phương sư tỷ phong cách chiến đấu, đối với cái này sớm đã có đoán trước. Tâm ý khẽ động mà quanh thân toàn bộ động. Thập hình bên trong hùng hình cấp tốc chuyển hóa làm xà hình lấy phát thảo chi xảo hóa giải cái này một cái đáng ngang, sau đó lại chuyển thành những hình năm ngón tay thành câu, lấy đổi bắt chi tinh bắt Đông Phương Văn Anh. Người thua. Từ Thanh nhạt nhạt đạo. Đông Phương Văn Anh sững sờ, đang trầm mặc ba, năm hơi thở sau, nói, thả ta ra. Từ Thanh nghe tiếng vung ra Đông Phương Văn Anh. Đông Phương Văn Anh biểu lộ cũng không cam lại bội phục, thở sâu, chỉnh lý tốt thần sắc cùng cảm xúc sau, nói, sư đệ, là ta thua. Phía trước nói muốn ước lượng ngươi là ta không biết tự lượng sức mình. Sư tỷ nói quá lời. Người thắng khí độ Từ Thanh còn là có. Theo Đông Phương Văn Anh chịu thua. Một phương quyển trục xuất hiện tại đài diễn võ phía trên, chậm chậm hướng phía dưới bày ra. Từ Thanh tên không có chút nào bất ngờ xuất hiện trên lôi đài chống không bức tranh trong tên. Đang quan chiến tất cả mọi người mang theo kinh ngạc trong ánh mắt, tên của hắn lấy một loại tốc độ khủng khiếp một đường hất vang tiến mạnh, giống như là sông lên trời không lưu quang, đem một mảng lớn tên hết thảy vung đến phía sau. Chương 32. Đệ nhất giờ này khắc này, ánh mắt mọi người đều bị cái tên đó hấp dẫn lấy. Loại này kinh khủng tốc độ tăng lên, từ ba bảng thành lập tới nay mấy ngàn năm, cũng thuộc tại 10 phần hiếm thấy tình huống. Tất cả mọi người đều đang mong đợi cái tên đó cuối cùng có thể đi tới một bước nào. Chương 20. Chương 10. Vẫn là năm vị trí đầu. Lý Bản Tử há to mồm, cả người cơ hồ ngốc trệ ngay tại chỗ. Từ Thanh cái này hỗn đản, mỗi lần để cho hắn đã cho là nhìn thấy cực hạn của hắn, kết quả lập tức một lần lại một lần đổi mới hắn đối với hắn nhận thức. Nhìn cái này nhất phi trùng thiên tư thế, tựa hồ có thể nhất cử vọt tới xuất vân bảng trong năm vị trí đầu. Xuất vân bảng năm vị trí đầu ghi chép thế nhưng là hơn 100 năm cũng chưa từng có biến hóa, cái kia năm cái tên đại biểu nhân vật, mỗi một cái tại hiện tại cũng là nguyên phủ quan mặt mũi, cũng là tương lai quan bên trong xanh môn lập hộ trụ cột bước vàng. Nếu không có gì ngoài ý muốn, sự hiện hữu của bọn hắn đem có thể lại nối tiếp tông môn ngàn năm huy hoàng. Quanh mình phân phân nhiều nhiều ý niệm cũng không thể ảnh hưởng cái tên đó leo lên tốc độ, top 150 vị trí đầu, trước 20, một đường hất vang tiến mạnh, tốc độ một tia không ngừng. Mãi cho đến trước 10, leo lên tốc độ mới dần dần chậm lại, nhưng cũng là bước chân vững vàng, từng bước một đem những cái tên kia vung đến phía sau. Khi cái tên đó thành công tiến vào 5 vị trí đầu, đem nguyên bản hạng nằm tranh nhau tiếp lúc, tất cả mọi người ánh mắt cùng nhau nhảy lên, trong lòng rung động. Cái kia đã hơn 100 năm cố định không đổi xếp hạng thay đổi. Thế nhưng là, còn không có ngừng. Cái tên đó xếp hạng còn tại lên cao. Đệ tứ đệ tam mỗi tiến một cái đều kéo theo chung quanh vô số người xem tiếng lòng, để cho bọn hắn không cấm khẩu làm lưới khô, tâm tình đi theo khẩn trương lên. Đệ nhị. Trên lôi đài, Đông Phương Văn Anh ngẩng đầu nhìn cái tên đó, trong mắt mang theo mãnh liệt thấp thỏm cùng chờ mong, có thể nhất cử đăng đỉnh sao? Tại tất cả mọi người trong ánh mắt mong chờ, đã đứng hàng thứ hai Từ Thanh tên hơi hơi rung động, cuối cùng đống nhiên hướng về phía trước nhảy một cái, như ngừng lại tên thứ nhất bên trên. Thật sự hàm nhất. Trong nháy mắt, toàn bộ đài diễn võ hoa một tiếng sôi trào lên, không khí đều tràn đầy sao động bầu không khí. Cùng lúc đó, Từ Thanh thành vị vạn chúng chú mục tiêu điểm. Tất cả mọi người trong ánh mắt mang theo nóng bỏng cảm xúc nhìn về phía Từ Thành, nhìn về phía cái này đánh vỡ quan bên trong trăm năm nhiều chưa từng biến động năm vị trí đầu cách của người. Đệ nhất sao? Từ Thành nhìn thấy kết quả cuối cùng thời điểm, biểu lộ nhìn qua cũng có chút kinh ngạc. Xuất vân bảng bên trên thứ tự là lấy hiện hữu chiến lược cùng tiềm ẩn chiến lược tới quyết định. Chỉ từ trước mắt hắn biểu hiện ra phát hiện tình huống, có thể so với những người khác mở lục khiếu khí huyết hùng hậu trình độ, công phu quyền cước tại vừa rồi quyền thế tạo thành thời điểm, đã là có một phần khí tượng. Thứ tự xếp tại hàng đầu là nhất định sự tình, nhưng còn không đến mức uy áp nguyên phủ quan trước sau 200 năm luyện tinh cảnh đệ tử. Cho nên, đại diễn võ là nhìn rõ đến trong cơ thể hắn lục đinh lục giáp bản mệnh hộ pháp thần linh đi. Khả năng cao là như thế này. Nếu như cùng Đông Phương sư tỷ giao thủ thời điểm, hắn thả ra giáp tử thần cùng đinh sự thần, đoán chừng chiến đấu sẽ ở trong chớp mắt giải quyết. Loại này nghiền ép thức chiến lực, tại trong luyện tinh cảnh quá chơi ỉ lại. Bất quá Từ Thanh dưới mắt cũng không phải rất để ý cái hạng này, nghĩ càng nhiều hơn chính là ban thưởng. Đều xếp số một đạo công ban thưởng hẳn sẽ không quá khó coi a. Khi Từ Thanh tên đứng hàng đứng đầu bảng lúc, Đông Phương Văn Anh bỗng nhiên nhìn về phía Từ Thanh, ánh mắt kia giống như là tại nhìn một loại nào đó thần tiên quỷ quái tồn tại. Đó chính là bị trưởng môn tán thành, thu vào môn tường đệ tử. Đông Phương Văn Anh tự rêu nở nụ cười, chính mình có tư cách gì nói muốn ước lượng hắn? Xem ra chính mình tu hành vẫn chưa tới vị a, binh chủ đạo mặc dù giảng dũng mãnh, nhưng cũng không phải vô nao tự đại. Vừa cương mãnh lại cẩn thận, đây mới là một cái binh chủ đạo chuyển nhân chắc có đặc chất. Đang lúc Đông Phương Văn Anh đắm chìm tại tỉnh lại bản thân trong tâm tình của lúc, Từ Thanh tiến đến bên cạnh nàng, thấp giọng hỏi một câu, "Sư tỷ, phần thưởng đệ nhất bao nhiêu đạo công tới?" Đông Phương Văn Anh nghe vậy, ngóc đầu lên nhìn chằm chằm Từ Thanh, "Cái kia có trọng yếu không?" Từ Thanh trừng to mắt, "Không trọng yếu sao? Tên tuổi cũng là hư, tới tay ban thưởng mới thật sự là lợi ích thực tế." Huống hồ hắn bây giờ trong tay dưỡng huyết đại đan đã thấy đấy, chính là cực độ khuyết thiếu tài nguyên giai đoạn. Danh liệt đệ nhất, đây chính là quan nội đệ tử tha thiết ước mơ vinh dự a. Thiên kim đều không đổi được. A, đúng là rất lớn vinh dự tới. Từ Thanh điểm gật đầu, cho nên khen thưởng đạo công rốt cuộc là bao nhiêu? Đông Phương Văn Anh nghe Từ Thanh mạn bất kinh tâm ngữ, tức giận bĩu môi, nguyên bản cặp mắt kính nể qua trong giây lát trở nên có chút im lặng. Không biết. Đông Phương Văn Anh nâng lên má tử, tức giận rời đi lôi đài. Từ Thanh bị mất mặt, gãi gãi chán, dự định đi tìm Lý Bản Tử hỏi một chút. Đài diễn võ bốn phía lơ lửng trên ngọn núi. Lý Bản Tử im lặng nhìn trời. Vì cái gì a? Hắn cũng nghĩ hưởng thụ loại này vạn chúng chú mục cảm giác a. Lao thiên gia tặc không công bằng. Từ Thanh gia hỏa này dung mạo không tệ coi như xong, tâm tính thiên phú là thượng đẳng nhất cũng liền như vậy, vì cái gì chiến lược cũng như thế nào biến thái, cái này còn có để cho người sống hay không a? Lý Bản Tử đã có thể dự đoán đến, tương lai trăm năm ngàn năm, bọn hắn cái này một nhóm đệ tử cùng với về sau đệ tử, dù là thiên tài đi nữa, đem đều che giấu tại Từ Thanh tia sáng phía dưới. Lý Bản Tử, tên thứ nhất này đạo công là ban thưởng bao nhiêu? Đều nói đừng gọi ta mập mạp. Lý Bản Tử nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi sẽ không chính mình đi xem a? Thử. Nói xong, tự mình thối lui ra khỏi đài diễn võ không gian. Từ Thanh nhìn xem Lý Bản Tử biến mất không thấy gì nữa, Lý Bản Tử sờ mũi một cái. Nha, nộ khí thật to lớn. Tên thứ nhất này cho mọi người kích động lớn như thế sao? Lắc đầu cũng đi theo lui ra ngoài, trở lại phía sau núi lúc, bên cạnh đã không còn Lý Bản Tử thân ảnh. Tốt ta, xem ra lần này là bị kích thích phải quá sức. Nhưng mà không đợi Từ Thanh đi trở về viện tử của mình, liền lại gặp Lý Bản Tử hướng hắn vội vàng đi tới. Từ Thanh chớp mắt, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Lý Bản Tử trầm mặt đi đến bên cạnh, trở mặt tựa như thay đổi một bộ nụ cười lấy lòng, có cái ngoài An huyện thành Vân Công sự vụ, muốn đi sao? Vốn là lần này hắn kỳ thực chính là đi tìm Từ Thanh thương lượng Vân Công sự vụ. Bất quá nghe được Triệu Âm Hy cùng người giao đấu tin tức, nửa đường lại vừa lúc gặp phải Từ Thanh, liền lôi kéo hắn cùng đi đại diễn võ. Kết quả nhất thời tức bất tỉnh đầu quên đi chính sự. Lúc này nhớ lại chỉ có thể liếm ba ba trở về. Từ Thanh im lặng. Có thể hay không có chút phẩm hạnh, đều nát một chỗ. Cho nên, phần thưởng đệ nhất đạo công là bao nhiêu? Từ Thanh hỏi lại. Lý Bản Tử cái này không có nhân mặt, 120 đạo công tả hữu. Chỉ có 120 đạo công sao? Từ Thanh nhíu mày, hắn còn tưởng rằng có thể có một hơn ngàn. Bất quá 10 đạo công liền có thể đổi một cái dưỡng huyết đại đan, nói cách khác ban thưởng là 12 mai dưỡng huyết đại đan, lại thêm còn lại quả hứng tử, đầy đủ trèo chống hắn lại mở tam thiếu. Đáng tiếc lần trước vật quái vụ án cùng với tại trong quán làm giải thiêm đạo sĩ cho đạo công hỡi, còn chưa đủ hối đoái một cái dưỡng huyết đại đan. Nghĩ tới đây, Từ Thanh nhìn về phía Lý Bản Tử, cái kia phân công sự vụ cụ thể là gì tình huống? Lý Bản Tử trên mặt vui mừng, nói gấp, là Hoài An phủ một gia đình trong nhà nháo quỷ. Hoài An trong huyện thành. Từ Thanh sững sờ, có thể tại như vậy nồng nặc xã tắc dương hỏa bao phủ Hoài An huyện thành bên trong náo sự, quỷ quái kia nhất định không đơn giản à. Cái hội này sẽ không vượt ra khỏi chúng ta phạm vi xử lý. Không có. Lý Bản Tử lắc đầu, quỷ kia chỉ là gây sự làm loạn, chưa từng tổn thương người. Chương 33. Hoài An huyện thành chỉ là tắc quái, chưa từng tổn thương người. Là. Lý Bản Tử giải thích nói, kỳ thực à, là như vậy, náo quỷ gia đình kia cùng nhà ta bên trong có giao tình, lại thân phận có chút đặc thù, cho nên quan phủ người không dám tùy ý hành động. Về sau gia nhân kia biết ta bái nhập nguyên phủ quan, liền nhờ ta hỗ trợ xử lý chuyện này. Lần trước vật quái sự tình, ta biết ngươi có một loại nào đó giống vọng khí năng lực, cho nên muốn mời ngươi cùng đi. Ngươi yên tâm, bọn hắn cho thủ lao rất đủ. Từ Thanh bước cảm, cân nhắc muốn hay không đón lấy chuyện này. Hắn luôn cảm thấy việc này không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Bất quá sự tình phát sinh ở Hoài An trong huyện thành, hơn nữa Lý Bản Tử loại này mười phần sợ chết cũng dám đi xử lý, lời thuyết minh có gì đó quái lạ, nhưng sẽ không chí mạng. Được chưa? Lúc nào xuất phát?
Trần Tử Minh cũng đi sao?
Hắn không đi, việc này không giống như khác, ít một chút người biết tốt hơn.
Lý Bản Tử lắc đầu, chọn ngày không bằng đụng ngày, ngay bây giờ a, dù sao thì dưới chân núi.
Có thể.
Từ Thanh Điểm gật đầu, đồ trên người hắn đều thu nạp tại trong Hồ Thiên Phủ, tùy thời đều có thể xuất phát. Hai người chuẩn bị thỏa đáng, đổi một thân tầm thường nhân gia y phục, sau khi hướng về chấp sự đường báo cáo chuẩn bị liên quan sự nghi, cùng nhau xuống núi. Đi qua trong vòng 3-4 dặm, xa xa liền có thể nhìn thấy cái kia nguy nga cao vút tường thành giống như một đầu nằm trên đất cự long uốn lượn kéo dài cuối tầm mắt. Mang theo sông Hoài cùng Đại Vận Hà rồi rào hơi nước gió từ phía bắc thổi tới, lướt qua bầu trời thành phố, phất qua con đường hai bên thanh long mày bờ ruộng dọc ngang đồng ruộng như ngọc, cuối cùng đập tại Từ Thành cùng Lý Bản Tử hai người trên mặt. Lạnh lạnh, đồng thời cuốn lấy cỏ cây mùi thơm ngát cùng hồng trần khói lửa, cho người ta một loại tươi mát sảng khoái cảm giác. Chờ triệt để đến gần cửa thành lúc, cho Từ Thanh cảm giác lại có chút khác biệt, một cỗ mênh mang đại khí lại gồm cả sơ sát tiêu điều khí thế đập vào mặt. Tường thành xám xịt còn mang theo điểm điểm rêu xanh, lộ ra khí chất lại có vẻ trầm trọng, cổ lão cùng thê lương. Đó là cái gì? Từ Thanh đánh ra trước mắt tòa thành lớn này, chợt thấy ở trên cổng thành phương treo gương đồng. Chiếu yêu kính, từ triều đình công bộ chế, treo móc ở các nơi thành thị, dùng phòng ngừa yêu quỷ hóa thành hình người lẫn vào trong thành. Từ Thanh nghe vậy gật đầu một cái. Này ngược lại là phòng bị chu toàn. Thành thị bên trong có xã Tắc Dương Hỏa Ba phủ, một chút tiêu tiểu yêu quỷ căn bản là không có cách tới gần, nhưng không phòng được một chút đạo hạnh không kém yêu quỷ. Cửa thành thiết lập chiếu yêu kính, để phòng yêu vật lẫn vào, nội thành lại có quan nha trấn thủ tuần sát, có thể trình độ lớn nhất giảm bớt yêu quỷ làm loạn cơ hội. Dùng cái này bảo đảm một phương sinh dân an ổn sống qua ngày. Đi qua cửa thành chiếu yêu cảnh kiểm trắc, Từ Thanh cùng Lý Bản Tử hai người thuận lợi tiến vào trong thành. Đây chính là Hoài An huyện thành đi. Từ Thanh đi ở trên đường cái, dưới chân là từ chỉnh tề chính trực bàn đá xanh xếp thành lộ diện, ánh mắt chiếu tới, xe như nước chảy mã như rồng, người đi đường rộn rộn rằng rằng. Hai bên đường phố cửa hàng san sát nối tiếp nhau, ven đường người buôn bán nhỏ hoặc đem xe đẩy dựng lên sạp hàng, hoặc ngồi trên mặt đất, hướng về mặt đất trải lên một tấm bố mang lên hàng hóa liền bắt đầu giao hàng. Bánh bao thịt, ăn ngon lại tiện nghi bánh bao thịt, màn thầu hải, béo béo trắng trắng màn thầu mức quả, 3 văn tiền một cái mức quả bắc địa tới chất bảo, bình thường gặp không được, mau đến xem nhìn. Nơi này không khí chính xác muốn so Ninh Dương trấn phồn hoa hơn náo nhiệt rất nhiều. Đi đi đi. Lý Bản Tử hăng hái, béo vung tay lên, chúng ta đi trước Xuân Phong lâu, ta thế nhưng là nhớ thương nơi đó ăn uống thật lâu. Đáng tiếc bình thường ngoại trừ phân công sự vụ, bình thường không thể xuống núi. Xuân Phong lâu là Hoài An huyện thành nổi danh ăn tứ, đầu bếp vốn là đại nội ngự chủ xuất thân, một tay nấu nướng công phu xem như phạm nhân kỹ nghệ đỉnh phong. Hoài An huyện thành một nhà kia nhà giàu cần mở tiệc chiêu đãi người khác, chọn đầu tiên nhất định là Xuân Phong lâu. Ái cha cha, Lý thiếu gia rất lâu không có thấy ngươi đã đến. Vừa mới đi vào Xuân Phong lâu, lanh mắt trưởng quỹ liền nhận ra mập mạp, vội vàng chất lên nụ cười chào đón tiếp đãi. Lý Bản Tử sửa sang lại y phục, ta bây giờ thế nhưng là nguyên phủ quan đệ tử, đường đường chính chính tiên đạo tu giả. Trưởng quỹ trên mặt lộ ra khoa trương chấn kinh biểu lộ, Lý thiếu gia trở thành tiên đạo tu giả, quả nhiên là thật đáng mừng a, dạng này ta miễn phí chuẩn bị bên trên một bàn đồ ăn, coi như là chúc mừng Lý thiếu gia. Mông ngựa khoảng hảo đập tới trên mông ngựa, Lý Bản Tử như mùa hè phục thiên uống xong một bình nước đá mượn dạng, toàn thân thư thái vô cùng sảng khoái. Không cần. Lý Bản Tử khoát khoát tay, ra là không có tiền người sao? Ta cái kia gian phòng còn giữ a? Đương nhiên giữ lại, Lý thiếu gia không có thông báo một tiếng, tiểu nhân nào dám đem gian phòng thả ra. Trưởng quỹ vội vội vã vã đạo. Vậy là được. Nói xong, quen cửa quen nẻo hướng về lầu 3 gian phòng thượng tàu đi. Hai người gian phòng ngồi xuống, có thị nữ đi lên phục dịch, Từ Thanh sau đó cầm thực đơn lên nhìn lên, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, tê. Món ăn ở đây có thể xưng giá trên trời, mỗi một đạo bình quân đều tại 10 lượng bạc trở lên. 10 lượng bạc, đặt ở trong Từ gia thôn, đó là cày ruộng mười mấy năm đều chưa hẳn gom góp đi ra ngoài ngân lượng đến. Điểm a, ta mời khách. Lý Bản Tử đôi mắt nhỏ bén nễ, đi tới địa bàn của mình, cả người khí thế cũng không giống nhau. Từ Thanh ngược lại là không có cảm thấy không thoải mái, ngược lại đột nhiên cảm thấy trước mặt Lý Bản Tử có chút hòa ái dễ gần, bình dị gần gũi, thậm chí trên thân ẩn ẩn mang lên một tầng kim quang. Vậy ta sẽ không khách khí. Rất nhanh, từng đạo sắc hương vị đều đủ món ăn được bưng lên bàn ăn, Từ Thanh nếm thử một miếng, trong đầu chỉ có một cái ý niệm, Lý Bản Tử bộ dạng như thế béo không phải không có lý do. Ăn ngon. Xuân Phong lâu đầu bếp thế nhưng là ngự chủ xuất thân, làm gì đó đương nhiên ăn ngon. Đang lúc Từ Thanh cùng Lý Bản Tử hai người hất ra quai hàm dùng sức cơm khô lúc, bên ngoài nhã gian hành lang bỗng nhiên truyền đến một tiếng cãi vã. Một phương nghe là cái nũng nịu nữ tử, một phương khác ngữ khí lại có chút thô bạo. Bất quá một cái ký nữ, vậy mà bác công tử nhà ta hảo ý. Ngay sau đó hai người liền nghe được lạnh một tiếng cười, vạn công tử, ta Lưu Tam Nương đúng là một phong trần nữ tử, nhưng cũng so như ngươi loại này ngụy quân tử muốn mạnh. Chúng ta rõ ràng là tiền tài bên trên quan hệ, ngươi lại vẫn cứ muốn cùng ta đàm luận cảm tình. Nói tới nói lui, đơn giản là vừa muốn nô ra thân thể, lại không muốn xài bạc thôi. Coi là thật thấp hèn. Lý Bản Tử khi nghe đến vạn công tử cùng Lưu Tam Nương hai cái tên lúc, con mắt hơi hơi nheo lại, tiến đến Từ Thanh bên hai nói, Từ Thanh, cái này khởi sự kiện chi tiết cụ thể mới vừa rồi không có nói rõ với ngươi. Nháo quỷ chính là phụ thân ta một cái thế giao, nhà hắn là thư hương thế gia, trong nhà có hai đứa con trai, gần nhất cái kia tiểu nhân ngoại ý muốn bỏ mình. Nguyên nhân cái chết có thể liên lụy đến bên ngoài cái kia Lưu Tam Nương. Vậy nhân ra bên trong tắc quái không phải là cái này chết mất tiểu nhi tử a? Từ Thanh đầu lông mày nhướng một chút. Là. Lý Bản Tử khẽ gật đầu, chính là bởi vì cố kỵ như thế, quan phủ nhân tài không dám tùy tiện đúng tay, thế gia đại tộc cũng nên cố kỵ mặt mũi. Cho nên dạo qua một vòng, tìm được phụ thân ta, cuối cùng việc này rơi xuống trên đầu ta. Nói như vậy, vậy bên ngoài việc này phải quản một chút rồi. Từ Thanh buông chén đũa xuống. Đại khái là như thế này. Tất nhiên tiếp cái này phân công sự vụ, Từ Thanh cũng nên tận tâm tận lực. Hắn đứng lên đẩy cửa ra đi ra ngoài. Trên hành lang song phương lập tức cùng nhau nhìn lại Lưu Tam Nương con mắt đi lòng vòng, nhanh chóng quét mắt từ trong phòng đi ra Từ Thanh cùng Lý Bản Tử hai người. Nhưng thấy một người dung mạo anh tuấn, mắt mang thần quang, khí độ bất phàm, một người khác mặt tròn người mập, hai cái lớn chừng hạt đậu mắt nhỏ nhìn có mấy phần cười. Rõ ràng chính là một đôi chủ tớ. Lưu Tam Nương cảm thấy lập tức có tính toán, chậm chậm rời đến bên cạnh Từ Thanh, hoàn toàn không thấy một bên Lý Bản Tử, tiếng nói chứa mị nói: "Công tử, văn cầu ngươi cùng người hầu của ngươi mau cứu nô gia, mấy cái kia người muốn đối với nô gia làm chuyện bất chính." "Đồ chơi gì?" Nghe được câu này, nhìn thấy một màn này, Lý Bản Tử nhịn không được liếc mắt. "A, cái này bẩn thỉu chỉ nhìn khuôn mặt thế giới." Chương 34. "Lưu Tam Nương là ngươi, Lý Bản Tử." Đối diện trong mấy cái khí thế hung hăng trắng hán, bất thình lình truyền ra một tiếng mang theo thanh âm âm nhu. Theo âm thanh từ trắng hán trong vòng vây đi ra, là cái ngũ quan bình thường, sắc mặt trắng bệch, trong mắt lại mơ hồ lập lòe ti vẻ âm tàn nam tử. Nam tử thật sự bình thường không có gì lạ, cũng may cái kia một thân hoa phục miễn cưỡng sấn ra hắn có mấy phần vị khí. Nhưng nơi đây còn có Từ Thanh tồn tại, hai người đứng ở cùng một chỗ, hai tướng dưới so sánh, vô luận là hình dạng hay là khí chất, đều bị triệt để ngược được. Nam tử chán ghét lại ghen tị lườm Từ Thanh một mắt, sau đó nhìn Lý Bản Tử, khóe môi câu lên một vòng cười quái dị: "Lý Bản Tử, nghe nói ngươi bái nhập Nguyên Phủ Quan, nhìn ngươi thai to mặt lớn, mặc vào đạo bào không biết nên có nhiều hài hước. Ngươi bình thường ăn nhiều như vậy, đạo bào ăn mặc cũng so với người khác lớn, Nguyên Phủ Quan có hay không nhường ngươi nộp lên trên chút tiền, bằng không thì đều nuôi không nổi ngươi à?" Gặp mặt liền mở trào phúng, cực điểm âm dương và khí. Lý Bản Tử tính cách quả thật không tệ, nhất là hắn rõ ràng xuất thân hào môn, còn có thể dưỡng thành tính cách như vậy, rất không dễ dàng. Nhưng tính cách cho dù tốt, cũng là người trẻ tuổi. Trẻ tuổi tự nhiên khí thịnh, bị như vậy thẳng thắn nhục nhã, huyết dịch lập tức phun lên ra mặt, Lý Bản Tử cả người như là muốn nổ tung, trực tiếp chửi ầm lên, miệng chó không thể khạc ra ngà voi. Vạn Tắc Thư lão tử lại béo cũng so hào gấp một vài lần, lão tử có thể tu hành, ngươi có thể sao? Không tắt tắt cầu nước tiểu chiếu mình một cái, liền ngươi cái này giả dối bẹp dáng vẻ, còn lưu luyến bùi hoa. Cười chết người, sẽ không đối diện đều không có cảm nhận được một điểm xung kích liền tức vũ khí đầu hàng a. Một bên Lưu Tam Nương nghe tiếng phốc phốc cười ra tiếng, phản phất tại cùng vang Lý Bản Tử lời nói một dạng. Một tiếng này tiếng cười liền như là tại lửa cháy đổ thêm dầu, trong nháy mắt dẫn nổ Lý Bản Tử trong miệng Vạn Tắc Thư lửa giận, hắn nhắm người muốn nuốt một dạng trừng mắt về phía Lý Bản Tử cùng Lưu Tam Nương. "Lý Bản Tử, rất tốt. Ngươi bái nhập Nguyên Phủ Quan đi học điểm ấy ngoài miệng bản sự sao?" Lý Bản Tử không tiếp lời gốc dạng, liếc hắn một mắt: "Ngươi thật hư, ngươi ba hơi." Vạn Tắc Thư răng hung hăng cắn lấy cùng một chỗ. "Hỗn đản, ngươi con mẹ nó liền chỉ biết nói hai câu này sao?" Lưu Tam Nương nhìn xem Lý Bản Tử, trong mắt tỏa ra ánh sáng lung linh. Vạn Tắc Thư là trong thành nhà giàu tử đệ, có thể dạng này mắng hắn còn có thể để cho hắn kềm chế không động thủ, cũng hẳn là cùng một người ở trong vòng, thậm chí cao hơn một cái đầu. Bởi vậy lúc này lại nhìn Lý Bản Tử, Lưu Tam Nương chỉ cảm thấy đối phương khuôn mặt hòa ái, đôi mắt nhỏ khảm tại trên mặt tròn, lại có một cỗ không nói ra được khả ái. Đó là kim tiền mị lực. Đối diện Vạn Tắc Thư nhìn thấy Lưu Tam Nương đối với Lý Bản Tử lộ ra một mặt sùng bái bộ dáng, trong lòng lửa vô danh lên. Lão tử phí hết tâm tư lấy lòng ngươi, ngươi không lĩnh tỉnh coi như xong, lại vẫn ở ngay trước mặt hắn, đối với cùng hắn đối nghịch nam tử lộ ra hâm mộ biểu lộ. Cái này chẳng lẽ không phải một loại phu trước mắt phạm? Vạn Tắc Thư nhất thời lửa giận công tâm, mất lý trí, không nói lời nào hướng về Lưu Tam Nương một quyền đánh tới. "Thiếu gia, không thể." Hộ vệ nhíu mắt, vội vàng ra tay ngăn cản. Khi chó săn cái gì cũng có thể không hiểu, nhưng chủ tử nhà mình người nào trong đội, người nào không thể trêu vào, nhất thiết phải lòng dạ biết rõ, bằng không thì rất dễ dàng dính líu đến mình. Mà trước mắt hai nam nhân này, đúng là bọn họ không chọc nổi loại kia. Động động một mép vẫn không có gì quan trọng, thật muốn động thủ, vậy thì đã xảy ra là không thể ngăn cản. Nhưng có người động tác nhanh hơn bọn họ. Từ Thanh tiến lên trước một bước, một cái tát quất vào Vạn Tắc Thư trên mặt, quất đến cả người hắn tại chỗ xoay tròn. "Tỉnh táo một chút, tất cả mọi người lánh tĩnh một chút. Người xem một chút ngươi, nhân mô cầu dạng, nhìn xem là cái nho sinh, như thế nào không biết quân tử động khẩu không động thủ đạo lý, hơn nữa còn muốn đánh nữ nhân. Sẽ không thật bị Lý Bình sao nói chung a? Ta muốn giết ngươi." Vạn Tắc Thư quay hàm sưng ngủ, hai mắt hoàn toàn đỏ đậm. Bên cạnh chó săn liền đội vàng kéo chủ tử nhà mình. "Ai, hắn gấp, hắn gấp." Lý Bản Tử không chê chuyện lớn, dùng sức đổ thêm dầu vào lửa. "Thả ta ra." Vạn Tắc Thư mặt sắc dữ tợn, nhưng mà hộ vệ nào dám phóng á, ngươi nhất định phải đầu thủ. Từ Thanh sắc mặt vẫn như cũ không thay đổi, "Ta là Nguyên Phủ Quan trưởng môn thân truyền đệ tử, hắn là Lý gia đệ tử, ngươi chính xác người nhà của ngươi sẽ vì ngươi cùng hai thế lực lớn đấu tranh. Phương thế giới này, siêu phàm quy về cá nhân, có thể nắm giữ quyền nói chuyện chỉ có người tu hành. Mà các phương chính đạo tu hành thể hệ, phương pháp tu hành mặc dù khác nhau, nhưng căn bản nhất, trụ cột đồ vật là tương thông. Giống đạo môn luyện tinh cảnh cần tận lực bảo trì nguyên dương không tả, nho môn cùng võ đạo cũng có tương ứng thuyết pháp, Phật môn càng không cần nói. Trước mắt cái này Vạn Tắc Thư thể hư thân yếu, rõ ràng bị tiểu sắc móc rông thân thể, tuyệt đối không thể là người tu hành. Tất nhiên bản thân không phải tu giả, coi như có thể dựa vào gia thế cùng tiền tài điều động một chút tu giả vì đó sử dụng, trong mắt bọn hắn, vẫn như cũng không đáng chú ý, cũng chính là hắn không có một chút tự mình hiểu lấy, lại còn dám trào phúng khiêu khích Lý Bản Tử. Nghe được Từ Thanh mà nói, Vạn Tắc Thư dần dần tỉnh táo lại, răng cắn keo kẹt vang dội. Hắn giận a. Nhưng Từ Thanh nói không sai. Gia tộc sẽ không vì hắn đắc tội hai thế lực lớn, Liên tiếp hít sâu mấy khẩu khí sau, Vạn Tác Thư mắt thời gian lạnh liếc nhìn phía dưới đang xem náo nhiệt người, những người khác cùng ánh mắt đối nhau của hắn, vội vàng bỏ qua một bên khuôn mặt. "Đi." Vạn Tác Thư cuối cùng nhìn chằm chằm Từ Thanh ba người, phất ống tay áo một cái, mang người xám xịt rời đi. Từ Thanh nhìn xem Vạn Tác Thư bóng lưng rời đi, vuốt ve cái cảm giác gia hỏa này bây giờ trong lòng chuẩn nín hỏng, đáng tiếc đây là ở trong thành, không dễ động thủ. Một cái tôm kép ngại nhép mà thôi. Lý Bản Tử khẽ miệng nhếch lên nhàn nhạt cười nhạo, cái nào dùng đến bẩn tay của chúng ta. Sau khi trở về ta đem sự tình hôm nay nói cho cha ta biết, cam đoan sau đó gia hỏa này người nhà đem hắn chân đánh gãy, để cho hắn thành thành thật thật ở lại nhà. Có bối cảnh không cần là vương bát đản. Phía trước Lý Bản Tử không so đo không phải là bởi vì sợ, là bởi vì cần điệu thấp, lại bị người cho rằng mềm yếu có thể bắt nạt, cũng là thời điểm nên hiện ra phong mang. Xử lý xong Vạn Tắc Thư sự tình, Từ Thanh quay đầu mặt hướng Lưu Tam Nương, vị cô nương này, vừa rồi chúng ta cũng coi như giúp ngươi giải vây, ngươi có phải hay không nên trả giá điểm thù lao à? Lưu Tam Nương kinh ngạc dương mắt, từ trước đến nay cũng là nàng từ nam tử trong túi lấy ra đồ vật, không nghĩ tới lại sẽ có một ngày có nam nhân hướng nàng yêu cầu thù lao. Công tử muốn thù lao gì? Lưu Tam Nương mị nhãn như tơ, tự có mê người phong tình dạo dự. Chúng ta muốn hỏi ngươi một số việc. Từ Thanh nói. Lưu Tam Nương mê. Liền cái này. Ngươi chính là một cái nam sao? Ngươi còn nhớ rõ Tào gia nhị lang sao? Lý Bản Tử đem người tới trong gian phòng trang nhã, ngồi xuống liền gọn gàng dứt khoát hỏi. Lưu Tam Nương nghe xong cái tên này, trên mặt mị thái trong nháy mắt quét sạch sành sanh, thần sắc vừa tràn đầy quyến luyến lại dẫn một tia vị đắng cùng bi thương. Thân phận của chúng ta ngươi vừa rồi cũng đã biết. Chúng ta là đệ tử Nguyên Phụ Quan, lần xuống núi này là vì Tào gia nhị lang. Nhị lang chuyện? Lưu Tam Nương sững sờ. Là. Lý Bản Tử khẽ gật đầu. Tào gia nhị lang trước đó vài ngày ngoài ý muốn bỏ mình ngươi hẳn phải biết, nhưng có một chút ngươi không biết là, hắn tựa hồ còn có chấp niệm chưa tiêu, hóa thành quỷ hồn ép ở lại tại dương thế. Nhị lang còn không nguyện đi thế. Lưu Tam Nương hơi hơi cúi đầu, ngựa khí rất nhẹ, nhưng mà Từ Thanh hai người đều nghe đưa ra bên trong đè nén bi thương. Tào gia nhị lang trước người tựa hồ cùng ngươi có chút dây dưa, nhưng Tào gia người bởi vì một ít nguyên nhân không thể đối với chúng ta nói hết, cho nên chúng ta muốn theo ngươi hiểu được một chút. Lưu Tam Nương nghe vậy cười khổ một tiếng, kỳ thực ta không nói các ngươi đều có thể đoán được, Tào gia người không nói với các ngươi đơn giản là vì cố kỵ danh tiếng. Nhị lang trước người là muốn cho ta chuộc thân đồng thời cưới ta tới. Phong Nguyệt giữa sân hiếm có tình lang, ta tất nhiên là lòng tràn đầy vui vẻ. Nhưng quân đội ta lấy chân tình, ta tử không thể hại hắn hắn xuất từ thư hương thế gia, châm anh thế trụ, thân phận quý giá, cửa nhà bọn họ rõ là tuyệt sẽ không cho phép con em nhà mình cưới một cái hồng trần nữ tử. Lưu Tam Nương tuổi nhỏ lúc bị bán vào thanh lâu, trải qua được chứng kiến tầng dưới chót đủ loại tàn khốc, biết nàng loại này phong trần nữ tử, muốn có tốt thuộc về cơ hồ giống như trong thoại bản truyền thuyết một dạng. Cho nên nàng chưa bao giờ từng nghĩ giống như chị em gái khác, tìm một cái nửa đời sau chỗ dựa. Bình sinh chỉ làm ba chuyện, đó chính là kiếm tiền, kiếm tiền, vẫn là kiếm tiền. Cảm tình là cái gì? Tiền cái đồ chơi này không tâm sao? Thằng đến gặp phải Tào gia nhị lang, nàng đúng là động chân tình, thế nhưng thanh tình biết, chính mình liêu yếu đảo tơ không vào được Tào gia cạnh cửa, cũng lo được lo mất, đồng thời đắc tội Tào gia, không bằng dứt khoát lưu loát đứt rời, từ biệt lặng rộng, ngươi tiếp tục làm ngươi không buồn không lo con cháu thế gia, ta tiếp tục vì cuộc sống bán ta cười. Chương 35. Tào gia có khả năng hay không là Tào nhị lang tức giận trong nhà chia rẽ hắn cùng Lưu Tam Nương, cho nên sau khi chết chấp niệm không tiêu, nghĩ náo cái gia đình không yên. Lưu Tam Nương sau khi đi, Từ Thanh cùng Lý Bản Tử hai người thảo luận tới Tào gia nhị lang đến tuột cùng có cái gì chấp niệm không tiêu, muốn ép ở lại nhân thế. Có khả năng này. Từ Thanh ôm cánh tay một hồi suy tư, bất quá cụ thể gì tình huống, còn phải đi Tào gia nhìn một chút lại nói. Đi thôi, ăn uống no đủ, phải can sự. Lý Bản Tử dẫn Từ Thanh đi tới Hoài An huyện thành bên trong núi xanh thẳm đường phố, đầu này núi xanh thẳm đường phố là trong thành một chút nhà giàu tụ tập chỗ. Tào gia đời đời làm quan, tổ tiên là sông Hoài bên bờ một cái ngư dân kiêm thủy thủ, về sau tiền triều thời cuộc sụp đổ, nhân duyên tế hội phía dưới theo thái tổ đánh thiên hạ, có thể kiếm một phần đầy trời phú quý. Chỉ là về sau nữa, bởi vì một hồi thiên biến, bị gạt ra khỏi quyền hạn trung khu, trở thành địa phương thân hào quý tộc. Nhưng lạc đà gây còn lớn hơn ngựa béo. Tào gia cho dù suy tàn, tại Hoài An huyện thành cũng là nổi danh ít ỏi lại tộc, tọa lạc tại núi xanh thẳm giữa đường phủ đệ khí phái hoa lệ, chiếm diện tích không dưới 10 mẫu. Thông báo ý đồ đến cùng tính danh sau, người gác cổng dẫn hai người trong phủ đại sảnh, vừa ngồi xuống thì thấy một cái tóc mai điểm bạc phụ nhân bị ngay cả một cái nha hoàn đỡ lấy từ trong viện bên trong đi tới. Trương Di Nương. Lý Bản Tử vội vã đứng dậy, cung kính vân an. Là bình an tới a. Trương phu nhân nhìn thấy Lý Bản Tử, méo méo mặt của hắn, để cho Di Nương xem không có gầy. Gầy gầy. Ai, có phải hay không trên núi ăn uống không quen a? Từ Thanh liếc xéo Lý Bản Tử một mắt. Dạng này cũng gọi gầy. Còn ăn uống không quen. Mỗi ngày cùng ta cướp đùi gà, cái này chẳng lẽ coi như không quen a? Lý Bản Tử có chút lúng túng, Trương Di Nương đại hắn như thân tử. Trưởng bối nhìn hài tử nhà mình, tổng hội cảm thấy ngươi ăn ít xuyên thiếu đi. Không ốm không ốm, còn béo đâu. Lý Bản Tử cười hắc hắc nói, Di Nương, ta tới cho ngươi giới thiệu một chút hảo hữu của ta. Vị này là. Trương phu nhân con mắt hơi đổi, nhìn về phía Lý Bản Tử bên cạnh Từ Thanh. Cùng ta một dạng, cũng là Nguyên phủ quan đệ tử. Lý Bản Tử tiến đến Trương phu nhân bên hai nói, hắn là trưởng môn vừa thu thân truyền đệ tử. Rõ ràng hư chân nhân đệ tử. Trương phu nhân đôi mắt mang kinh, ta nghe nói Thanh hư đạo nhân không phải chừng trăm năm cũng chưa từng tu học cho sao? Là, bởi vì người này thiên phú thực sự lợi hại, ngay cả trưởng môn cũng cảm thấy động tâm. Lần này Tào Nhị ca chuyện, ta cảm thấy bên trong có chút kỳ quặc, cho nên mời hắn tới trợ giúp. Di nương yên tâm, người tuyệt đối tin qua. Trương phu nhân đổ tin được Lý Bình sao? Nhưng nghe đến nhà mình nhị lang, thần sắc không khỏi có chút rơi xuống bi thương. Di nương, xin nén bi thương. Trương phu nhân lắc đầu, nén bi thương. Người đầu bạc tiễn người đầu xanh, nào dễ dàng như vậy nén bi thương. Bình an, nhị ca ngươi chuyện giao cho ngươi. Trương phu nhân trong mắt có nước mắt lấp lóe, nắm chặt Lý Bản Tử cánh tay. Nhị ca ngươi sau khi chết không muốn vãng sinh luân hồi, tất nhiên là còn có cái gì không nỡ buông xuống. Ta hy vọng ngươi Hỏa Thanh hư chân nhân cao đồ hỗ trợ tiêu trừ nhị lang chấp niệm, để cho hắn sớm ngày vãng sinh, chớ lưu lại dương thế chịu gió thảm mưa sầu, ngày nói lôi kinh nỗi khổ. Di nương yên tâm, ta cùng Từ Thanh nhất định sẽ hết sức. Lý Bản Tử cho bên cạnh nha hoàn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Nên Xuân, Hạ Nóng, hai người các ngươi đỡ Di nương đi nghỉ ngơi. Để cho Nên Xuân dịu ta là được, Hạ Nóng, ngươi lưu lại phục dịch Bình An Hỏa Thanh hư chân nhân cao đồ. Là. Đưa mắt nhìn Trương phu nhân trở về nội viện sau, Lý Bản Tử lúc này mang theo Từ Thanh đi tới viện tử Tào Nhị Lang. Như thế nào? Từ Thanh trong mắt có thanh quang lưu chuyển, một lát sau lắc lắc đầu nói, quỷ khí lưu lại rất ít, nếu không thì cực yếu, nếu không thì cực mạnh. Thế gian quỷ vật có thể chia làm du hồn, hóa linh, lệ quỷ, ác sát, hung thần, hai họa, hai kiếp. Thân người sau đó, hồn linh không tiêu tàn tức là du hồn. Nếu trong lòng tổ đoán, thì hóa thành hóa linh, nếu may mắn đến thiên thời tinh tượng, địa thế phong thủy, bát tự mệnh cách các loại gia trì, lại hoặc là dựa vào quỷ án quỷ, liền có cơ hội hóa thành lệ quỷ. Lịch quỷ hung thần, vạn người hội tụ xạ tắc dương hỏa cũng chưa chắc có thể ngăn cản kỳ hành hung hại người. Đến nỗi lệ quỷ phía trên, cái này quỷ vật cơ hồ thoát khỏi người bình thường đối với quỷ khái niệm, bọn chúng không còn e ngại dương quang, kinh lôi những thứ này chí dương chí cương đồ vật, có thể tại ban ngày xuất hiện. Lại nói, cái này Tào gia nếu là thư hương thế gia, kia hẳn là nho đạo người tu hành mới đúng, loại sự tình này vì sao muốn tìm người khác hỗ trợ? Cái này cùng nho đạo tu hành thể hệ có liên quan. Lý Bản Tử giải thích nói, thánh nhân có lời, người đọc sách không nói chuyện yêu ma quỷ quái. Nho gia người tu hành giết quỷ ngược lại là có thể giết, hạo nhiên chi khí cùng đạo môn thuần dương pháp lực một dạng, cũng là trời sinh khắc chế quỷ quái sức mạnh, nhưng ngươi nói muốn độ hóa quỷ quái, bọn hắn liền có chút lực bất tòng tâm. Tào gia nho đạo người tu hành thậm chí không dám tới gần quá nhị lang quỷ hồn, chỉ sợ không cẩn thận trên người hạo nhiên chi khí chạm đến nhị lang quỷ hồn, làm cho hồn phi phách tán. Bây giờ Tào gia trong phủ đệ nho đạo người tu hành cùng võ đạo người tu hành đều bị Trương Di nương đuổi tới bên ngoài, sợ chính là trên người bọn họ hạo nhiên chi khí cùng khí huyết thương tổn tới nhị lang hồn phách. Từ Thanh nghe xong hơi chút suy nghĩ, kỳ thực trong lòng của hắn ngay từ đầu là có một chút âm chắc ý nghĩ. Tỷ như kỳ thực Tào nhị lang là Tào gia người chính mình giết chết, cho nên Tào nhị lang mới có thể hóa thành quỷ hồn ở lại đây ở giữa trong phủ đệ tắc quái. Nhưng hiện tại xem ra khả năng này rất thấp. Trước tiên ở lại a. Từ Thanh làm ra quyết định, chờ Tào gia nhị lang lúc nào đi ra tắc quái, nhìn lại một chút đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Một bên chờ lấy Hạ Nóng lúc này cho Từ Thanh cùng Lý Bản Tử an bài phòng trọ. Dưới mắt Tả Hữu tạm thời vô sự, Từ Thanh không lãng phí thời gian, lấy ra một cái dưỡng huyết đại đan an bảo, tiếp tục mỗi ngày tu luyện. Theo luyện hình pháp vận chuyển, trong đầu lục đinh lục giáp 12 vị bản mệnh hộ pháp thần linh trong nháy mắt mỗi người giữ đúng vị trí của mình. Dương lục giáp bảo vệ nhục thân, làm cho khí huyết sôi trào, không ngừng hấp thu dược lực, âm lục đinh định trụ hồn phách, làm cho bất di bất dịch, không bị ngoại tà chốt xâm. Luyện tinh cảnh tu giả phục dụng dưỡng huyết đại đan, kỳ thực là không cách nào triệt để đem dược lực toàn bộ hấp thu, nhưng mà Từ Thanh bởi vì công pháp phù hợp, cộng thêm lục đinh lục giáp tọa trấn nhục thân hồn phách. Hắn hấp thu sức thuốc hiệu suất hoàn toàn không phải những người khác có thể so sánh, dược lực đối với khí huyết cùng thể phách cường độ tầm bổ hiệu quả đạt đến một cái cực hạn trình độ. Đây là hắn tiến cảnh nhanh chóng nguyên nhân một trong, cũng là hắn mở ngũ khiếu, khí huyết chi thịnh vượng lại có thể so với mở lục khiếu nguyên nhân. Cùng trong lúc nhất thời, Vạn phủ cùng Tào gia cùng ở tại núi xanh thẳm đường phố, bất quá hai nhà cách khoảng cách không tính gần. Lúc này, tại Vạn gia lão gia trong thư phòng, một tiếng cao hơn một tiếng tiếng mắng chửi vang vọng nửa cái biệt tử, ngoài cửa chờ lấy mấy cái nha hoàn nghe được tiếng mắng, dọa đến run lẩy bẩy. Ngậm miệng, ngươi muốn binh hoa phú quý ta đều có thể cho ngươi, cam đoan ngươi đời này thư thư phục phục qua hết, thưởng thụ lấy vô số người đều không hưởng thụ được hậu đãi sinh hoạt. Nhưng ta không phải là nói cho ngươi đừng đi ra ngoài gây chuyện thị phi sao? Lý gia cùng Tào gia những gia tộc kia mặc dù bị gạt ra khỏi trong triều đình trụ cột, nhưng nhân gia nội tình tuyệt không phải chúng ta những địa phương này gia tộc có thể sánh ngang. Còn có cái kia Nguyên Phủ Quan, nhìn qua chấn một chỗ, ngươi quả thực cho là nhân gia mềm yếu có thể bắt nạt ta? Đây chính là Nguyên Phủ Quan trưởng môn thân truyền đệ tử, nếu không phải đạo quán còn thanh tĩnh, không muốn chúng ta tặng lễ chúc mừng, truyền độ đại điển khi đó không biết bao nhiêu người muốn đạp nát vụn Nguyên Phủ Quan cánh cửa. Biết rõ ràng hư chân nhân thu học trò thời điểm, cha ngươi ta đều muốn liếm láp khuôn mặt đi cho người ta chúc mừng. Ngươi khuôn mặt lớn bao nhiêu, dám trêu chọc lão hổ sợi râu? Ngươi còn phải hay không trả ta a? Quỳ gối trước bàn bạn tắc thư ánh mắt âm tàn, là bọn hắn khi dễ đến trên đầu ta, còn nhớ ta như thế nào? Ngươi là cha ta có thể a? Vạn gia lão gia nổi giận, cơ lấy một khối nghiên mực hung hăng đập tới. Vạn tắc thư không nghĩ tới nhà mình phụ thân sẽ như vậy hung ác, không có tránh né bị đập trúng đầu, lập tức đầu rơi máu chảy, ngã xuống đất. Đứng tại xó xỉnh vạn gia trưởng tử vạn thư hào lúc này không thể làm không nhìn thấy. Cha, tiểu thì đúng là làm sai, nhưng tội không đến nước này a. Tội không đến nước này. Vạn gia lão gia lạnh rên một tiếng, có phải hay không muốn chỉnh cái vạn gia đều bị hắn kéo suy sụp, mới tính trừng phạt đúng tội à? Thế lực không bằng người, vậy thì ngoan ngoãn đẻ thấp làm tiểu. Một điểm đầu góc cũng không có đồ hôn trướng. Chương 36. Thần chi nhãn vào đêm. Mới vừa lên đèn, ngân nguyệt treo cao. Từ Thanh một mực chờ tại trong phòng mình tu hành không ra, Lý Bản Tử thì đứng tại trên nóc nhà, quét mắt cả gian phủ đệ. Một khi Tào Nhị Lang hồn linh đi ra tắc quái, liền sẽ lập tức thông chi đến Từ Thanh. Không biết Tào Nhị ca cái gì đi ra. A Lý Bản Tử nhìn chằm chằm đèn đuốc từ từ chạy viện, không khỏi ngáp một cái. Kết quả nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Ngáp một cái còn không có đánh xong, Lý Bản Tử liền nghe được một tiếng xé rách màn đêm thét lên từ dinh thự đông nam bên cạnh truyền ra. Lý Bản Tử ánh mắt biến đổi, thân hình linh xảo nhảy xuống nóc nhà, tiếp lấy một cước đá văng từ thành cửa phòng. Từ Thanh, Tào Nhị ca hồn linh xuất hiện. Đang chìm thấm tại tu hành, Từ Thanh nghe được động tĩnh, đem còn thừa còn không có tiêu hóa hấp thu dược lực phong ấn tại thể nội, chậm rãi mở hai mắt ra. Trong lúc nhất thời, trong căn phòng hắc ám hình như có hai đạo ánh sáng nhạt thoáng qua. Trong mắt chứa tinh quang, đây là thân người tinh nguyên dư thừa thể hiện. Lý Bản Tử đã không cảm thấy kinh ngạc, bị kích thích nhiều, hắn bây giờ tiếp nhận ngưỡng không ngừng bay vụt. Vậy thì đi thôi, tìm được hắn, tiến hắn luân hồi vãng sinh. Từ Thanh nhảy xuống giường, chi phối ép xuống loạn quần áo và áo. Lý Bản Tử nghe vậy thầm nói, lời này của ngươi nghe giống như là muốn tiêu diệt Tào Nhị ca. Không để ý Lý Bản Tử nói nhảm, Từ Thanh lướt lên nóc nhà, trong mắt thanh quang lấp lóe, tại rối ren phức tạp khí tức lưu chuyển bắt được hai đạo quỷ khí. Hai đạo? Từ Thanh hơi sững sờ. Không phải nói trong phủ chỉ có Tào Nhị Lang quỷ hồn đang tắc quái sao? Từ Thanh trong mắt lập lòe khác thường, xem ra Tào gia việc này so với hắn tưởng tượng phức tạp hơn nhiều lắm. Đem cất giữ tại Hồ Thiên phủ bên trong pháp phù lấy ra, thiếp thân đặt ở có thể đụng tay đến chỗ, sau khi chuẩn bị sẵn sàng mũi chân điểm nhẹ, thân hình như hồng nhạn lướt đi ngôi biệt này. Lý Bản Tử, đi theo ta. Tới. Lý Bản Tử thân thể hơi mập, bình thường tại trên nóc nhà đi tới đi lui cũng có thể làm đến, nhưng nhất thiết phải mười phần cẩn thận, bằng không dễ dàng đập xuyên mái nhà. Từ Thanh tốc độ rất nhanh, hắn thu lực căn bản đuổi không kịp, thế là hắn dứt khoát trực tiếp đánh vỡ vách tường, đi mặt khác một đường thẳng con đường. Bị phân tới phục dịch Từ Thanh hai người hạ nóng nghe được trong viện động tĩnh, vội vàng chạy đến, nhưng mà nhìn thấy chỉ có trên vách tường một cái lô rách. Cái này hạ nóng trừng to mắt, gương mặt không biết làm sao. Lý thiếu gia là tới hỗ trợ, vẫn là tới bị đi phủ đệ. Từ Thanh khỏe miệng giật một cái. Không phải nhà mình nhà không chân quý phải không? Lý Bản Tử cơ hồ tại Từ Thanh chân trước dừng lại, chân sau liền đến, cả người nhìn đầy bụi đất, sau lưng bị đánh vỡ vách tường đang im lặng phát ra thê thảm lên án. Tào Nhị ca liền tại đây ở giữa trong viện. Lý Bản Tử cười hắc hắc một chút, mở miệng đánh vỡ có chút không khí ngột ngạt. Là. Từ Thanh điểm gật đầu, bất quá cẩn thận một chút, tình huống giống như có chút không đúng. A, Tào phủ làm loạn thật giống như không chỉ Tào Nhị Lang một đầu quỷ quái, còn có một đầu khác. Còn có một đầu khác. Lý Bản Tử ánh mắt trầm ngưng, tư duy phát tán, có phải hay không là có quỷ quái khống chế Tào Nhị Lang một vách, mới khiến cho hắn không được vào luân hồi vãng sinh. Không phải là không có khả năng này, tóm lại cẩn thận một chút. Sư phó ngươi chắc có đã cho ngươi bảo toàn tánh mạng pháp phù, kế tiếp có nguy hiểm thời điểm, không cần chần chờ, trực tiếp sử dụng. Biết. Hai người cẩn thận từng ly từng tí leo tường đi vào. Vừa rơi xuống tiến biệt tử, thì thấy một cái làm ăn mặc tiểu thư xinh bóng người đứng tại dưới mái hiên, nguyên bản thanh tú bộ dáng bây giờ lộ ra mười phần ngốc trệ vô thần, lại thân hình rõ ràng nhìn có chút hư ảo. Coi thân hình bề ngoài, không làm người thứ hai nghĩ, trước mắt cái này hẳn là Tào Nhị Lang. Nhưng chỉ có một cái. Từ Thanh trong mắt bao hàm thanh quang, ánh mắt tới lui, lại không có phát hiện một đầu khác quỷ quái thân ảnh. Chẳng lẽ là hắn vừa rồi nhìn lầm rồi? Lúc này, Lý Bản Tử nhiếp lấy cước bộ, muốn lặng lẽ tới gần bắt được Tào Nhị Lang, nhưng khi hắn dựa vào một chút gần, trên người hắn khí huyết cùng dương khí trong nháy mắt kích động đến Tào Nhị Lang. Giống như chịu đến hỏa diễm đốt bị thương, Tào Nhị Lang đờ đẫn trên mặt lộ ra một tia vẻ mặt thống khổ, bản năng hóa thành một tia âm khí chạy trốn. Tào Nhị Lang bây giờ là hồn thể, chất liệu nhẹ vô hình, hành động cấp tốc, trong nháy mắt muốn lướt đi biệt tử. Từ Thanh không thể trơ mắt nhìn xem người chạy trốn, quan tâm không lùng tìm con thứ hai quỷ quái dấu vết, thân hình thoát một cái, cấp tốc đuổi kịp. Tại ở gần đến sau lưng Tào Nhị Lang lúc, trong tay áo trượt xuống một tấm pháp phù, bị hắn kẹp ở ngón trỏ ngón giữa ở giữa. Chính là dây tóc dẫn dắt phù. Đùa này có thể đem khí hóa thành từng cái dây tóc, dùng cái này trói lại địch nhân, là cầm địch tuyệt hảo thủ đoạn. Mặc dù Từ Thanh còn tại luyện tinh nhất quang, thôi động pháp phù dùng thân người tinh nguyên, nhưng hiệu quả không sai biệt lắm. Theo Từ Thanh ném ra pháp phù, trên bùa pháp mạch linh quang lưu chuyển, vô số đầu tơ nện một dạng khí tuyến từ trong tuấn ra, hướng về Tào Nhị Lang khắp tuân ra mà đi. Khí tuyến nhìn như nhẹ nhàng, nhưng bay vụ tốc độ cực nhanh. Mắt thấy khí tuyến liền muốn đem Tào Nhị Lang trói chặt chẽ bước vàng, kết quả Tào Nhị Lang quỷ hồn chi thân, thể nội lại hiện ra hạo nhiên chi khí. Hạo nhiên chi khí lập tức sạch sành sinh ra, khí tuyến bị ngăn cản. Cùng trong lúc nhất thời, Tào Nhị Lang ngẩng đầu cao giọng mở miệng, bạc trúc thâm theo giá đàn hiệu, tính danh làm gì dùng thế nhân người. Cầu thơ ngâm rơi. Tào Nhị Lang thân hình một điểm điểm tại Từ Thanh cùng Lý Bản Tử trong mắt biến mất không thấy gì nữa. Không thấy. Từ Thanh hơi nhíu mày. Ẩn thân. Không đúng. Khí tuyến không phải mắt người, sẽ không bị thị giác hiệu quả mê hoặc. Tào Nhị Lang biến mất phương thức, mang đến cho hắn một cảm giác không giống như là ẩn thân, càng giống là Tào Nhị Lang tồn tại cảm bị bọn hắn không để ý đến không tệ, chính là xem nhẹ. Người rõ ràng đang ở trước mắt, cũng thấy được, nhưng mà đại não lại vô ý thức cho rằng trước mắt không có người. Tào Nhị ca hắn lúc nào vào nho ra con đường tu hành, hơn nữa nó biến thành quỷ làm sao còn có thể thi triển học thuật nho ra. Lý Bản Tử cấp đến Từ Thanh bên cạnh, trong mắt vừa kinh lại nghi. Không rõ ràng. Từ Thanh trong mắt lần nữa bẩn lên thanh quang, nhưng mà không có bắt được Tào Nhị Lang trên người quỷ khí. Làm sao có thể? Tào Nhị Lang mới xuất hiện qua ở đây, vậy lưu ở chỗ này quỷ khí hẳn biết rất rõ mới đúng. Vì cái gì hắn không nhìn thấy? Từ Thanh đống nhiên nghĩ đến một cái khả năng, chẳng lẽ cái kia học thuật nho ra có thể để cho hắn liền Tào Nhị Lang tản mát ra quỷ khí cũng cùng nhau để cho người ta bỏ qua. Thực sự là như vậy, kế tiếp muốn bắt đến Tào Nhị Lang nhưng là quá khó khăn, có chút khó giải quyết. Từ Thanh nhíu mày, đối phương học thuật nho ra hiệu quả rất đặc thù, ngay cả khí tức lưu chuyển đều có thể che lấp. Vậy làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ánh mắt của hắn mặc dù có một chút quan khí năng lực, nhưng dù sao không phải là đạo môn diệu pháp vọng khí thuật hoặc tiên nhãn thần thông, vẫn là tại mắt thường trong phạm vi. Nếu như người chi nhìn bằng mắt thường không được, cái kia thần chi nhãn đâu? Ý niệm tới đây, Từ Thanh mắt sáng lên, trong miệng khẽ nhả, "Giáp tử." Tiếng nói rơi xuống trong ngáy mắt. Một tôn cao tới 1 trượng 2, thân mang trọng giáp, cầm trong tay dài búa, bên hông đeo kiếm thần linh pháp tướng xuất hiện tại Từ Thanh sau lưng, quần quần khí thế lập tức bao phủ ra, như vực sâu biển lớn, mang theo cường đại lực áp bách. Lý Bản Tử nhìn xem đột nhiên xuất hiện khổng lồ pháp tướng, con mắt trừng nước hốc mắt, cái cằm cơ hồ rớt xuống đất, cái này. "Mẹ a, đây cũng là cái gì?" "Tìm ra trong phủ tà vật chỗ." Từ Thanh phân phó nói. Lập tức, hướng trên đỉnh đầu thần linh pháp tướng trong mắt phát quang. Thần mục liếc nhìn, chiếu rõ thiên địa, phá vọng xem xét thật. Từ Thanh cùng Giáp Tử thần ánh mắt cùng hưởng, trong mắt thế giới phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, hết thể hữu hình công trình kiến trúc đều bị bóc ra. Trong mắt thấy, là từ từng cái quang lưu tạo thành đặc thù tầm nhìn. Tại cái này đặc thù trong tầm mắt, hết thể không chỗ che thân. "Tìm được ngươi." Chương 37. Pháp tướng thủ chiến nhìn thấy Tào Nhị Lang thân ảnh trong nháy mắt. Từ Thanh chợt bạo khởi. Tại mặt đất tiếng vỡ vụn bên trong, cả người hắn giống như mũi tên xung ra, sau lưng pháp tướng như bóng với hình, trong tay cái thanh kia cán dài trọng phủ bỗng nhiên hướng về Tào Nhị Lang đánh xuống. Hô, tiếng nổ đùng đoàng rộng lớn dựng lên, phủ quang phong mang dường như muốn cắt đứt màn đêm. Chính đang chạy trốn Tào Nhị Lang cảm thụ sau lưng kinh phong, mặc dù hai mắt ngốc trệ vô thần, phản ứng lại là cực nhanh, chỉ thấy trong miệng khẽ nhả, "Nô Thuẫn Chi Kiên, vật chớ có thể hàm a." Tiếng nói rơi xuống, một mặt từ hạo nhiên chi khí ngưng tụ thành tâm chắn xuất hiện ở trọng phủ đánh xuống phía dưới. Nhưng mà trọng phủ thế đi lại là giống như phá trúc, vẻ gãy nghiền nát, tâm chắn ngay cả một hơi thời gian cũng không có kiên trì liền vỡ nát thành sợi thô lưu. Sau đó thế đi không giảm, đập vào trên thân Tào Nhị Lang. Chỉ nhất kích, liền kém chút vỡ vụn đối phương hồn thể. Cái kia học thuật nho ra hiệu quả cũng biến mất không thấy gì nữa. Tào Nhị Lang che lấy vết thương dừng lại bất động, số lớn hạo nhiên chi khí từ trong cái kia giữ tận khe tuôn ra, tính toán chữa trị thương thế. Nhưng thương thế quá nặng, rõ ràng hạt cắt trong sa mạc. Dựa vào, Từ Thanh, Lý Bản Tử kích oa la hoàng đổi tới, phía dưới nặng như vậy tay, ngươi thật muốn để cho hắn hồn phi phách tán à? Hắn bị thao túng. Xuyên thấu qua thần nhãn đặc thù tầm nhìn, hắn thấy được Tào Nhị Lang hồn thể tiêm vị trí, cất giấu một cái tiểu quỷ. Ngay từ đầu hắn không có cảm ứng sai lầm, trong đảo phủ tồn tại hai đầu quỷ quái, chẳng qua là một đầu thao túng bên kia, một đầu giấu ở bên kia thể nội. Bị thao túng. Lý Bản Tử ngẩn người. Kế tiếp ta muốn đem tiểu quỷ kia từ trong cơ thể của Tào Nhị Lang bước đi ra, một khi bước đi ra sau, Tào Nhị Lang không biết có thể khôi phục hay không linh trí. Nếu như không thể, tiểu quỷ giao cho ta, Tào Nhị Lang giao cho ngươi. Đi, không có vấn đề. Lý Bản Tử lúc này đáp ứng. Từ Thanh nhìn xem hai mắt ngốc trệ vô thần Tào Nhị Lang, sau lưng giáp tử pháp tướng tiêu thất, trong tay dần dần ngưng tụ ra một cái hơi hư ảo trường kiếm. Tào Nhị Lang bây giờ thụ trọng thương, lại dùng pháp tướng mà nói, hắn thật sự sợ đem nhân ra đánh hồn phi phách tán. Hơn nữa trái tim quá nhỏ, pháp tướng quá lớn, hắn bây giờ đối với tại pháp tướng tinh vi điều khiển còn chưa đủ thông thạo, chỉ có thể tự tới. Trúc cơ viên mãn lúc đó, pháp tướng bộ dáng cùng người bình thường không sai biệt lắm, nhưng kể từ hắn bắt đầu luyện hình sau, pháp tướng hình thể lại tại một chút tăng cao. Đối với điểm này, Từ Thanh hoài nghi, có thể theo tu vi của hắn càng ngày càng cao, pháp tướng hình thể sẽ càng lớn, hình thể càng lớn, cũng mang ý nghĩa pháp tướng thực lực càng mạnh. Thu Liễm còn lại suy nghĩ, Từ Thanh nắm chặt trường kiếm trong tay. Ánh mắt khóa chặt Tào Nhị Lang tim vị trí, một cái bước xa đâm nhanh chóng xung ra, kiếm quang chạy xuôi như hàn quang chiếu tuyết, lôi ra một đầu ngân tuyến. Tào Nhị Lang không để ý thương thế muốn chạy trốn, Từ Thanh lại như xương mu bàn chân chỉ trở, mũi kiếm chỉ, một mực chỉ hướng Tào Nhị Lang vị trí trái tim không thay đổi. Cuối cùng không thể trốn đi đâu được, tránh cũng không thể tránh. Tào Nhị Lang đưa tay tới chặn, Từ Thanh hít một hơi thật sâu, tốc độ bạo tăng, phốc một tiếng thân kiếm đâm thủng bàn tay, tiếp đó trực tiếp xuyên thủng Tào Nhị Lang trái tim. Tự tìm cái chết. Tại Từ Thanh xuyên thủng Tào Nhị Lang tim trong nháy mắt, một tiếng quát lớn chợt từ hắn thể nội truyền ra. Nho nhỏ đạo sĩ, sao dám phá hỏng đại sự của ta? Lúc này, một cái liền lớn cỡ bàn tay cũng không có tiểu quỷ thần không biết quỷ không hay, xuất hiện ở Tào Nhị Lang trên đầu vai. Từ Thanh ánh mắt ngưng lại. Lệ quỷ. Lại là lệ quỷ. Hơn nữa còn là đầu thần trí rõ ràng lệ quỷ. Chỉ thấy tiểu quỷ kia tuy nhỏ, nhưng toàn thân âm khí lại cực kỳ nồng đậm, theo nó xuất hiện, bốn phía vô căn cứ thổi lên từng trận âm phong. Tiêu khóc âm thanh giống như quỷ khóc sói gào, khí tức âm lãnh lập tức tản mắt ra, thấu người phế tạng, viêm người xương cốt. Làm hỏng đại sự của ta, các ngươi thật đáng chết. Tiểu quỷ thần sắc vô cùng âm trầm, bị hai cái tiểu đạo sĩ bước ra chân thân, coi như có thể chém giết bọn hắn, tại Tào phủ lâu như vậy mưu đồ cũng đem thất bại, trở về nhất định sẽ bị vấn trách. Nghĩ đến trừng phạt, tiểu quỷ trên mặt càng thêm âm trầm. Ta bây giờ rất phẫn nộ. Tiểu quỷ nết miệng nở nụ cười tàn nhẫn, phải dùng mạng của các ngươi tới lắng lại lửa giận của ta à? Nói đi, tiểu quỷ từ Tào Nhị Lang đầu vai nhảy hướng Từ Thanh, thân hình giữa không trung đột nhiên biến lớn, một cái bao cát lớn nhỏ nắm đấm ầm vang tới, Từ Thanh lúc này giơ kiếm đi cản. To như vậy sức mạnh để cho một người một quỷ cùng nhau bay ra ngoài, một đường đánh vỡ vách tường cùng kiến trúc, rơi vào khác trong viện. Lý Bản Tử nuốt nước miếng một cái, muốn đi qua hỗ trợ, nhưng cảm nhận được cái kia da thịt đều kích thích rợn cả lông hạt rẻ âm khí, cảm thấy chính mình đi lên chỉ có thể kéo Từ Thanh chân sau. Tiếp lấy lại nghĩ tới Từ Thanh phân phó, đội vàng chạy tới xem xét Tào Nhị Lang tình huống. Tiểu quỷ, không, bây giờ thân hình của nó chừng cao đến 2 mét, nói nó là tiểu quỷ đã không thích hợp. Lệ quỷ nhìn chằm chằm trước mắt Từ Thanh, chỉ là một cái luyện tinh cảnh tiểu gia hỏa, vì sao ngươi có thể khiến thần thông? Muốn biết? Từ Thanh ánh mắt bình tĩnh, sắc mặt như thường, xuống hỏi một chút Diêm La Vương a. Nói xong, giáp tử thần pháp tướng xuất hiện ở Từ Thanh trên đầu, trong tay cán dài trọng phủ như lôi đình đánh xuống, xé rách phong thanh gào thét. Lệ quỷ phiên nhãn nhìn lại, cảm nhận được trên búa lẫm nhiên thần uy, mặc dù yếu ớt, nhưng chính thần chi lực, tự nhiên khắc chế thiên hạ bất luận cái gì tà ma quỷ quái. Nó không dám thẳng anh kỳ phong, chỉ có thể sau nhảy lại tránh. Hừ, chỉ là điêu trùng tiểu phốc phốc. Lệ quỷ đột nhiên túi đầu, con ngươi kịch liệt co bảo. Vẫn còn có thứ hai tôn. Nhưng thấy sau lưng một tôn một trượng hai cao, dung mạo nghiên lệ, da thịt trắng loáng lưu chuyển quang huy nữ tướng cầm trong tay một thanh như ý tam xoa kích xuyên thủng lệ quỷ phần bụng. Như ý tam xoa kích bên trong trí âm lại mang theo tràn ngập chính khí sức mạnh đột nhiên nổ tung, lệ quỷ lập tức cảm giác có vô số cây cương đào tại trong bụng vứt bỏ lấy hồn thể, thê thảm kêu rên lên tiếng. A a a. Lệ quỷ cắn răng, nâng lên toàn thân quỷ khí, nhất kích đem đinh xỉu thần đánh bay. Tiếp đó che lấy miệng vết thương ở bụng, cấp tốc kéo ra cùng Từ Thanh, giáp tử thần đinh xỉu thần ở giữa khoảng cách. Từ Thanh tất nhiên là sẽ không bỏ qua cái này đánh chó mù đường cơ hội. Hắn điều khiển giáp tử cùng đinh xỉu hai tôn thần linh pháp tướng khởi xướng tiến công, chính mình thì đứng tại khoảng cách an toàn vê lên một tờ giấy vàng pháp phù. Lệ quỷ thấy thế khỏe mắt chực nhảy. Mẹ nó, nguyên phủ quan lúc nào xuất hiện dạng này một cái biến thái? Đây rốt cuộc là luyện tinh cảnh, vẫn là luyện khí cảnh a? Lại là thần thông, lại là pháp phù, liền không sợ sinh mệnh tinh nguyên tiêu hao quá lớn chết đi sao? Hai tôn thần linh pháp tướng mãnh liệt đánh tới, lệ quỷ không lo được quang nghĩ, chật vật tránh né lấy công kích, nhưng mà trên thân vẫn là nhiều hơn rất nhiều vết thương. Lúc này nó luống cuống, trong lòng cuối cùng là sinh ra sợ hãi chi tâm, chờ đã, chờ đã, việc này là lỗi của ta lập tức rời đi tạo phủ. Hại người còn nghĩ bình an vô sự rời đi. Từ Thanh ánh mắt lạnh lẽo, một mạng chống đỡ một mạng. Thế nhưng là người không phải ta giết ra lúc cuối cùng hồn phi phách tán, lệ quỷ trong lòng chửi ầm lên, ta con mẹ nó chỉ là bị đã phân phó tới điều khiển một người quỷ hồn mà thôi. A hô nhìn xem lệ quỷ hồi phi yên diệt, Từ Thanh cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, quỷ vật bên trong lệ quỷ đối ứng là đạo môn đệ tam cảnh tu giả. Cao một cảnh giới, thực lực liền không thể cùng ngày mà so. Cũng may cuối cùng trận vật giải quyết. Từ Thanh thu hồi hai tôn pháp tướng, đi trở về đến vừa rồi cái kia trong viện, trở lại lúc đã thấy chỉ có Lý Bản Tử một người. Tao nhị lang đâu? Sẽ không đã hồn phi phách tán a? Lý Bản Tử lúng túng sờ sờ cái hốc, hắn khôi phục linh trí sau, liền trở về chính mình biệt tử. Ta dẫn ngươi đi tìm hắn a. Lý Bản Tử mang theo Từ Thanh đi tới trong tảo phủ tảo nhị lang biệt tử. Khi hai người bọn họ đẩy cửa vào lúc, phòng trong phòng truyền đến một đạo hư nhược tiếng nói, Lý gia người mập mạp kia lưu lại trong viện, thỉnh vị kia đạo trưởng đi vào. Lý Bản Tử nghe nói như thế, vén tay áo lên liền muốn đi vào cùng tảo nhị lang nói một chút tình nghĩa huynh đệ. Từ Thanh kéo lại hắn. Ngươi ở lại đây, ta đi vào là được. Chương 38. Nhật ký trong phòng. Từ Thanh nhìn thấy ánh mắt đã khôi phục tỉnh táo tảo nhị lang, làm một cái đạo gia chắp tay, "Tào công tử, đạo trưởng tốt." Tào nhị lang trở về một cái nho ra chắp tay lễ, "Tào công tử, vừa rồi bổ về phía ngươi hồn thể cái kia một đũa tiểu đạo cũng là bất đắc dĩ vì đó, lại chớ trách móc." Từ Thanh nhìn xem hồn thể hư mỏng đến mau nhìn không thấy Tào nhị lang. "Không thấy lạ, không thấy lạ." Tào nhị lang đội vàng khoát tay nói, "Cái kia điều khiển ngươi quỷ quái đã đền tội, liên quan tới ngươi tử vong một chuyện, có oan khuất gì, nhưng có gì cứ nói, ta nguyên phủ quan cùng các ngươi Tào gia đều biết tận lực giúp cho ngươi." Tào nhị lang nghe vậy trên mặt hiện lên một chút lúng túng, ngượng ngùng nở nụ cười. Đạo trưởng, ta kỳ thực không có cái gì oan khuất. Không có oan khuất. Từ Thanh chớp mắt, vậy ngươi làm gì không hướng sinh đầu thai đi, càng muốn chấp nhất ép ở lại nhân gian. Quỷ quái kia lại là như thế nào khống chế ngươi? Tào nhị lang ấp há ấp úng, chính là không chịu nói rõ. Từ Thanh kiên nhẫn chờ đợi. Cái này khởi sự kiện từ đầu tới đuôi đều lộ ra cổ quái, có lẽ trong đó có cái gì khó lấy hướng người ngoài nói rõ nỗi khổ tâm trong lòng à. Nhưng Từ Thanh đợi một lúc lâu, Tào nhị lang vẫn như cũ ấp há ấp úng, một câu nói đều không ra bên ngoài nhảy. Nay liền có chút phiền não. Từ Thanh mắt sáng như đuốc, nhìn gần trước mắt Tào gia nhị lang, "Tào công tử, ngươi thời gian không nhiều lắm, tiếp tục lãng phí nữa, kế tiếp chưa hẳn đem tiền căn hậu quả kể rõ ràng." Tào nhị lang nghe nói như thế, cuối cùng ngượng ngùng lấy mở miệng, thứ không dám giấu giếm, "Tử vong của ta kỳ thực là một hồi ngoài ý muốn, không phải người khác làm hại. Lúc đó ta tại Túy Tiên lâu uống cái say chuyên choáng, tiếp đó bị giúp đỡ đi cô nương Lan Hương gian phòng, sau đó tinh lực hao tổn quá lớn, liền." Từ Thanh nhíu mày, "Ngươi đã là vào nho đạo tu giả, còn có thể chết như vậy?" Cô tử lục nghệ bên trong xạ nghệ cường thân kiện thể, không có lý do còn có thể chết tại đây cái xạ chữ lên a. Khu cụ, nho ra chính xác giảng lục nghệ. Đọc sách nhìn như nhẹ nhõm, kỳ thực không đơn giản, không có một hảo cơ thể rất khó kiên trì. Nhưng cũng không phải là cưỡng chế yêu cầu. Chỉ có thể nói, nếu làm yêu cầu cảnh giới để thăng, tự nhiên cần bảo trì một cái tốt đẹp cơ thể. Nếu là nho đạo cảnh giới dùng một câu nói khái quát, đó chính là vật cách sau đó biết đến sau đó ý thành mà hậu tâm đăng sau đó thân tu sau đó nhà cùng sau đó quốc trị mà hậu thiên phía dưới bình. Nhất cảnh truy nguyên nguồn gốc, nhị cảnh ý thành, ba cảnh chính tâm, bốn cảnh tu thân, ngũ cảnh tề gia, lục cảnh trị quốc, thất cảnh bình thiên hạ. Thất cảnh tất cả tin tức đang học thức, tâm ý cùng với quản lý quốc gia phía trên. Chính xác không có như đạo môn luyện tinh nhất quan một dạng rõ ràng cần dưỡng sinh cố tinh lấy bảo mệnh. Từ Thanh lớn gây nên hiểu rồi. Bất quá cũng rất khó tưởng tượng một cái nho đạo người tu hành lại là cái chết như thế. Đã ngươi không phải làm người làm hại chết vậy tại sao phải hóa thành quỷ hồn ép ở lại tại thế, hơn nữa tại sao lại bị một đầu lệ quỷ điều khiển? Nói đến đây, Tào Nhị Lang thần sắc nghiêm túc lên. Thời điểm chết, ta mơ hồ là có cảm giác, lúc đó ta nghĩ tới ta. Nhật ký của ta, ta sợ bởi vì ta lưu lại nhật ký dẫn đến ta một thế anh danh hủy hoại, chỉ trong chốc lát, sau lưng tên cũng rơi xuống khó mà rửa sạch vết nhơ. Cho nên hóa thành quỷ hồn trở lại nơi này đi cái kia nhật ký. Kết quả về đến nhà, phát hiện lại có tặc nhân trong bóng tối mưu đồ hại ta Tào gia, ta nhất thời lửa giận bên trên, xông lên cùng bọn hắn lý luận. Kết quả bị cái kia tặc nhân khống chế, quay trong phủ an bình. Ngươi cũng bởi vì một bản nhật ký không muốn vắc xin. Từ Thanh im lặng chép miệng một cái. Cái kia rất trọng yếu thật sao? Tào Nhị Lang chính trực cổ, không đúng, đạo trưởng, ngươi không nghe thấy ta nói, có người muốn hại ta Tào gia sao? Nghe được. Từ Thanh điểm gật đầu, ngươi có nhìn thấy cái kia tặc nhân dáng dấp ra sao sao? Hắn dùng thủ đoạn gì chế phục ngươi? Ngạch người kia toàn thân được sương mù xám, ta xem không rõ ràng lắm dung mạo của hắn, đến nỗi như thế nào bị chế phục. Hắn bang bang cho ta hai quyền, ta liền hôn mê bất tỉnh. Từ Thanh im lặng nâng trán. Liên gia hỏa này, đến cùng là thế nào để cho Lưu Tam Nương động chân tình? Hiểu rồi, việc này ta sẽ cùng Tào gia cùng Lý gia những người khác nói rõ ràng, để cho bọn hắn sai người đi điều tra, mặt khác cũng chú ý chút nhân thân an toàn. Đa tạ đạo trưởng. Chuyện này đã xong, mau mau vãng sinh a. Đạo trưởng, đạo trưởng, ta còn có một chuyện muốn nhờ, van cầu đạo trưởng ngươi có thể giúp một chút ta, tiêu hủy đi cái kia bản nhật ký. Từ Thanh khỏe miệng giật một cái, tốt ta, nhật ký giấu ở nơi nào? Ngay ở chỗ này. Tào Nhị Lang dẫn Từ Thanh đi tới một chỗ hốc tối, mở cơ quan sau liền có thể nhìn thấy bên trong cất giấu một bản nhật ký. Giấu đi vẫn rất kín đi. Từ Thanh lẩm bẩm một tiếng, thiện tay lật ra nhật ký. Long Thuận 46 năm, Ma Nguyệt, Bính Công ngày. Ha ha ha. Hôm nay cuối cùng được đổi thường mong muốn, trở thành cô nương Lan Hương khách quý. Không thể không nói, thật luận. Hắc. Còn là một cái tấc cỏ bất sinh chi địa. Long Thuận 46 năm, Không Nguyệt, Đinh Hợi ngày. Trời lạnh khá lắm thu, chính là ôm mỹ nhân chăn lớn cùng ngủ thời điểm. Vốn muốn tìm cô nương Lan Hương đại chiến 300 hiệp, đáng tiếc cô nương Lan Hương thân thể khó chịu, treo lên miễn chiến bài. Nhàm chán thấp hơn tự mình hoa đường phố đi dạo, ngẫu nhiên gặp một nữ tử, vừa gặp đã cảm mến, sau biết tên vì Lưu Tam Nương. Long Thuận 46 năm, Tuất Nguyệt, nhâm dần ngày. Hôm nay gặp phải Tam Nương, mọi loại ân cần đụng phải cái mặt lạnh. Không thể làm gì khác hơn là đi tìm cô nương Lan Hương cầu an ủi. Ai? Làm như thế nào mới có thể để cho Tam Nương thích ta? Có chút nhớ từ bỏ. Không được, không được, không cần thiết đủ trí. Loại chuyện này, trước lạ sau quen bà trở về đắp chăn cùng một chỗ che. Long Thuận 47 năm, Tử Nguyệt, giáp thìn ngày. Ô hô ai thai? Không được, không được. Tiếp tục như vậy nữa, không chỉ có cơ thể phải gặm, tu vi sợ là cũng muốn rơi xuống. Từ hôm nay lên, ta muốn kiếm rượu. Long Thuận 47 năm, Ma Nguyệt, canh tị ngày. Tam Nương cuối cùng tiếp nhận ta. Từ Thanh thấy say xương ngon lành. Quả nhiên, người đứng đắn làm sao ghi nhật ký a? Bên cạnh Tào Nhị Lang gấp gáp giống như kiến bò trên chảo nóng, không phải. Đạo trưởng ta là nhường ngươi bị đi cái này thời gian, không có nhường ngươi nhìn a. Ngượng ngùng, ngượng ngùng. Từ Thanh ngay trước mặt Tào Nhị Lang lấy ra cây châm lửa đem cái kia bản nhật ký tiêu hủy, dạng này có thể a Tào công tử, tất nhiên trước kia đã xong, thỉnh phóng tâm thượng lộ a. Tào Nhị Lang lắc đầu, ta hẳn là còn lại một chút thời gian, ta còn muốn đi gặp mẹ ta một lần cuối. Từ Thanh điểm gật đầu, ta tại cái này trong viện chờ ngươi. Tào Nhị Lang chắp tay bái tạ sau biến mất không thấy gì nữa. Từ Thanh đi ra khỏi phòng, Lý Bản Tử lập tức lại gần, ngựa khí có chút trầm thấp, Tào Nhị ca hướng về thế. Hắn cùng Tào Nhị ca từ nhỏ quan hệ chẳng ra sao cả, bởi vì Trương Di Nương đối với hắn so với mình con ruột còn tốt hơn, tại trước mặt Trương Di Nương còn có thể giả bộ, sau lưng hai người đều chẳng muốn cùng đối phương giao tiếp. Bây giờ Tào Nhị ca bỏ mình vãng sinh luân hồi, chân thực không thấy được nữa, Lý Bản Tử nỗi lòng cũng khó tránh khỏi rơi xuống. Còn không có, hắn còn nghĩ gặp Trương phu nhân một mặt. Lý Bản Tử trầm mặt xuống. Chương 39. Hạo Nhiên chi khí đợi không sai biệt lắm nửa chén trà nhỏ thời gian, đã hư ảo đến chỉ còn dư một tầng hình dáng Tào Nhị Lang lại xuất hiện trong sân, hướng Từ Thanh cùng Lý Bản Tử hai người chắp tay làm lễ. Hai người thì trở về lấy một cái đạo gia chắp tay, thở dài nói, lên đường đi. Đa tạ đạo trưởng, còn có ngươi cái tên mập mạp này. Tào Nhị Lang chấp lễ nói cảm ơn. Đổi lại trước đó, Lý Bản Tử nghe nói như thế nhất định sẽ chửi ầm lên, nhưng nhìn xem Tào Nhị Lang bộ dáng bây giờ, lời mắng người vừa tới cổ học lại là như thế nào cũng nhả không ra. Hắc, ta vẫn quen thuộc ngươi mắng trở về. Tào Nhị Lang nhìn xem Lý Bản Tử cười cười, chợt lại nói, vốn là chúng ta nho sĩ sau khi chết, thể nội hạo nhiên chi khí sẽ dần dần trở lại thiên địa. Nhưng điều khiển ta lệ quỷ kia không biết làm biện pháp gì, lại để cho ta một thân hạo nhiên chi khí không đến mức tiêu tan. Hiện nay ta còn lại hai sợi hạo nhiên chi khí, liền tặng cho hai vị, có thể trợ các ngươi tu vi tiến thêm một bước. Nói xong, trong tay Tào Nhị Lang vung ra hai đạo màu trắng ánh sáng nhạt bắn vào từ lý trong cơ thể hai người. Như thế, mong hai vị đạo trưởng bảo trọng, lên đường bình an. Từ Thanh cùng Lý Bản Tử không lo được cảm thụ thể nội hạo nhiên chi khí, bắt đầu tụng Thái Thượng Động Huyền Linh Bảo Thiên Tôn nói cứu đắng nổ tội rượu kinh trợ Tào Nhị Lang hồn quy địa phủ. Theo trải qua tiếng vang lên, một đạo lục sắc quang buộc từ trên trời giáng xuống, chiếu ở Tào Nhị Lang hồn thể bên trên. Cái này một vòng từ trên trời giáng xuống bao phủ Tào Nhị Lang lục sắc quang buộc, là vì lục đạo chi sạch quang. Cái gọi là lục đạo sạch quang là từ luân hồi đại đạo diễn sinh, phụ trách dẫn độ vong hồn và ưu vãng sinh đại đạo dị tượng. Trong truyền thuyết, thế có 3000 đại thế giới, một cái đại thiên thế giới từ 3000 trung thiên thế giới tạo thành, một cái trung thiên thế giới từ 3000 tiểu thiên thế giới tạo thành. Trong đó sinh linh không thể đếm hết, chính là địa phủ minh quan cũng không cách nào đồng thời tiếp dẫn 3000 trong thế giới tất cả cùng thời khắc đó tử vong hồn linh. Về sau luân hồi đại đạo tự động diễn hóa, tạo thành lục đạo sạch quang, mỗi khi sinh linh tử vong lúc, liền sẽ hạ xuống lục đạo sạch quang tiếp dẫn vong linh tiến vào minh phủ. Nếu là vong hồn thoát khỏi lục đạo sạch quang dẫn độ, muốn ép ở lại tại dương thế, mới có thể từ âm sai ra tay, phụ trách tương vong hồn truy bắt về minh. Bất quá về sau âm sai cũng ít thấy, hoặc có lẽ là không thấy, khu quỷ một chuyện dần dần trở thành tu giả trạm yêu trừ ma một bộ phận sự tích. Ngươi lúc cứu đắng thiên tôn, lượt đầy thập phương giới, thường lấy uy thần lực cứu nổ chư chúng sinh, phải cách tại lạc đường, cứu hết thể tội, độ hết thể ách từ thanh ngoài miệng tụng kinh thanh âm không ngừng, trong mắt thì bao hàm thanh quang, nhìn chăm chú cái kia lục đạo sạch quang rơi xuống, lại dẫn tạo nhị lang tiêu thất. Sự tình cuối cùng chấm dứt, Lý Bản Tử nhục nhãn phàm thai, không nhìn thấy lục đạo sạch quang, nhưng nhìn xem tạo nhị lang ở trước mắt biến mất không thấy gì nữa, trong lòng cảm xúc hết sức phức tạp, vừa có quen thuộc người chết đi bi thương, lại có chuyện giải quyết sau buông lỏng. Từ Thanh sau khi nghe được lại lắc đầu, sự tình còn chưa tới chấm dứt thời điểm, Tào Nhị Lang nói có người ở âm thầm mưu hại Tào gia, chuyện này nhất thiết phải thông chi Tào gia, thậm chí quan phủ. Có người ở mưu hại Tào gia? Là ai? Lý Bản Tử căng thẳng trong lòng. Không biết, cái này chỉ có thể giao cho Tào gia chính mình hoặc quan phủ đi kém. Từ Thanh không nhanh không chậm nói, đi thôi, về nghỉ ngơi. Chớ đã, ta còn có việc muốn hỏi ngươi đây. Cái kia hai cái đại gia hỏa là cái gì tới? Lý Bản Tử một mặt u oán nhìn xem Từ Thanh. Cùng là luyện tinh cảnh, vì sao ngươi có thể tú như vậy? Pháp phù tùy tiện về tới liền dùng, hoàn toàn không cố kỵ sinh mệnh tinh nguyên hao tổn, còn có thể triệu hoán hai cái dáng vẻ tướng quân đại gia hỏa, đó là luyện tinh cảnh có thể chơi đến đồ bật sao? Ngươi vẫn là không cần biết tốt hơn, miễn cho đạo tâm phá toái. Từ Thanh thuận miệng qua loa lấy lời nói. Dựa vào, Lý Bản Tử gọi là một cái khí a, đạo tâm phá toái, không phải liền là thủ hộ thần đem đi? Nói thật giống như chỉ có ngươi có một dạng. Ngươi cũng có. Từ Thanh kinh ngạc. Lý Bản Tử trên mặt trì trệ, sẽ có, cũng sẽ có. Sách. Từ Thanh nhíu môi. Lý Bản Tử tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại nhớ tới Từ Thanh biểu hiện trước đó, cảm thấy cũng không cần đuổi tới bị đả kích. Nhìn xuống, nhìn xuống, một ngày nào đó, hắn sẽ siêu việt Từ Thanh, leo đến Từ Thanh hỗn đản này trên đầu đi. Từ Thanh ngươi cái tên này còn là người sao? Lý Bản Tử nhịn nhịn nữa, vẫn là không nhịn được lẩm bẩm một câu. Đương nhiên là người. Từ Thanh cười cười, bất quá đang hỏi ta có phải là người hay không phía trước, ngươi có phải hay không giống như người giải thích một chút tình huống nơi này vì sao lại biến thành cái dạng này. Mới vừa rồi vậy động tĩnh lớn, coi như Tào phủ bây giờ đại bộ phận tu giả đều bị Trường phu nhân đuổi đi ra, lúc này cũng nên tổ chức lên nhân thủ tới dò xét. Ngạch Lý Bản Tử nhìn cách đó không xa vội vã chạy tới bóng người, sắc mặt có chút cứng ngắc. Trong viện chiến đấu dễ giải thích, nhưng mà dọc theo con đường này bị hắn đánh vỡ vết tường, giải thích liền có chút lung túng. Đem người Tào phủ ném cho Lý Bản Tử đi xử lý. Từ Thanh một người trở về phòng trọ, nhưng trở về phòng sau không có nằm xuống nghỉ ngơi, mà là nghiên cứu Tào Nhị Lang tặng cho cái kia một tia hạo nhiên chi khí. Tại Từ Thanh trong cảm giác, một vòng ẩn chứa văn hoa khí tức, lộ ra công chính ý vị màu trắng lưu quang đang lặng lặng ở tại bụng hắn dưới đan điền vị trí. Mà hắn bốn phía, lục đinh lục giáp 12 vị bản mệnh hộ pháp thần linh lúc này câu thông thành trận, đưa nó triệt để áp chế, làm cho không cách nào đối với cơ thể của Từ Thanh tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Lúc đó Tào Nhị Lang đưa tặng hạo nhiên chi khí hành vi quá mức đột nhiên, đánh hắn một cái trở tay không kịp, người còn phản ứng lại, hạo nhiên chi khí liền đã tiến nhập thể nội. Cũng may trong cơ thể hắn có bản mệnh hộ pháp thần tọa trấn, tại Tào Nhị Lang hạo nhiên chi khí tiến vào trong cơ thể hắn trong nháy mắt, lục đinh lục giáp tự động đem cái này sợi hạo nhiên chi khí khóa lại, trấn áp lại. Đây chính là hạo nhiên chi khí sao? Từ Thanh nhìn chằm chằm cái kia xóa màu trắng lưu quang, ôn hòa, công chính, chỗ sâu nhất tựa hồ lại lộ ra nồng nặc hồng trần khí tức. Nghe Tào Nhị Lang lời nói, hắn cái này một tia hạo nhiên chi khí có thể trợ giúp ta nâng cao một bước, thế nhưng là, đáng giá sử dụng sao? Từ Thanh tu làm được tiến độ vốn là cực nhanh, không cần thiết vì đột phá nhanh hơn mà hấp thu loại này không biết phải chăng lại an toàn năng lượng. Dù sao Tào Nhị Lang từng bị lệ quỷ khống chế qua, ai biết bên trong có vấn đề hay không? Nếu như lúc đó Tào Nhị Lang sớm lên tiếng chào hỏi, hắn tuyệt đối sẽ tự tuyệt hắn hảo ý từ thành quyết định sau cùng đem cái này sợi hạo nhiên chi khí bước ra bên ngoài cơ thể. Lại không nghĩ, khi hắn tâm niệm động khởi thời điểm, lục đinh lục giáp lúc này ngược lại cùng nhau há mồm hút một cái, đem cái này một tia hạo nhiên chi khí hút vào trong bụng. A, Từ Thanh ngộp, nhưng không kịp để cho hắn đi cẩn thận suy xét, hấp thu hạo nhiên chi khí lục đinh lục giáp riêng phần mình rơi vào hắn vận chuyển luyện hình pháp lúc chấn giữ bộ vị. Tiếp lấy, thể nội khí huyết không hiểu táo động, ở trong kinh mạch mãnh liệt chảy xuôi, toàn bộ thân thể giống như hòa thiêu, phun ra khí tức cũng mang tới xương trắng. Từ Thanh ánh mắt lập lòe ánh sáng khác thường. Lục đinh lục giáp cùng hắn tính mệnh liên quan, vui buồn có nhau, tuyệt sẽ không hại hắn, hắn nhóm tự động hút vào hạo nhiên chi khí, lời thuyết minh cái này một tia hạo nhiên chi khí chính xác đối với hắn có trợ giúp, hơn nữa vô hại. Nghĩ tới đây, Từ Thanh vội vàng lấy ra một khỏa dưỡng huyết đại đan nuốt vào. Hắn tính toán nắm cơ hội này, nhất cổ tác khí, xem có thể hay không phá tạm lỗ mũi. Cảm nhận được nuốt vào dưỡng huyết đại đan bị tiêu hóa sau, sinh ra nóng bỏng dược lực khiến cho khí huyết lăn lộn đứng lên, Từ Thanh vội vàng đóng chặt tâm thần, dẫn đạo khí huyết xung kích lỗ mũi. Chương 40. Tị khí âm dương lỗ mũi, lại tên minh đường, chính là hô hấp thanh trọc chi khí ra vào môn hộ, nguyên nhân vì phổi bên ngoài thiếu. Mà phổi chủ tông khí, ti hô hấp, dấu phách, hướng bách mạch, là thân người cùng tiên địa chi tức giao thông trọng yếu thông đạo. Phế tạng một khi kéo theo, hô hấp lập tức có biến. Cho nên lần này Từ Thanh dẫn đạo khí huyết xung kích lỗ mũi, cơ thể phản ứng phá lệ kịch liệt, không chỉ có phổi kim chi khí cuộn cuộn, ngay cả nguyên bản quy luật hô hấp đột nhiên hỗn loạn đứng lên, kém chút để cho hắn đi ngọ khắc khí. Cũng may trong cơ thể của Từ Thanh có lục đinh lục giáp 12 vị bản mệnh hộ pháp thần tọa trấn, xuất hiện biến cô trong nháy mắt, Lục Đinh Lục Giáp đồng thời nở rộ linh tính quang huy, trước tiên ổn định lại từ thanh hỗn loạn nhịp điệu hô hấp, tiếp lấy một lần nữa đè xuống quần quần phổi kim chi khí, làm cho khôi phục rơi xuống trạng thái. Tại Lục Đinh Lục Giáp thủ hộ phía dưới, trong cơ thể của Từ Thanh một chút khó khăn chắc trở rất nhanh trở nên bình lặng, sau đó, một đường bằng phẳng, trôi chảy vô cùng. Thứ Lục Hiếu, một ngụm trọc khí theo cổ họng phun ra, Từ Thanh mở to mắt, mang theo vẻ vui sướng ở trong lòng lẩm bẩm lên tiếng. Cửu Khiếu thành 6, khoảng cách luyện tinh viên mãn đã không xa. Từ Thanh tinh tế cảm thụ trong hạ thể biến hóa, cường độ thân thể so trước đó mạnh một mảng lớn, khí huyết cũng rõ ràng so ngũ khiếu lúc càng thêm hùng hậu, cả hai chỗ tượng trưng sinh mệnh tinh nguyên chi khí tự nhiên càng thêm tràn đầy. Ngoài ra còn có khiếu giác bên trên biến hóa, mở rộng lỗ mũi sau, Từ Thanh khiếu giác trở nên vô cùng linh mẫn, rất nhiều trước đó không cách nào phân biệt mùi hiện tại cũng có thể phân biệt ra được. Vượt trội nhất một điểm chính là có thể làm đến tị khiếu âm dương. Tiên Văn nói qua, thiên địa vạn vật đều có hàn khí, người được người yêu mến, yêu có yêu khí, quỷ có quỷ khí. Mở rộng lỗ mũi tu giả có thể thông qua bén nhạy khiếu giác người được yêu tinh quỷ mị trên thân, một chút phàm nhân khó mà phát giác khí tức, dùng cái này có thể đối với yêu quái tiến hành phân rõ hoặc truy tung. Năng lực này phối hợp từ thanh quan khí thủ đoạn, về sau hắn phân biệt yêu tà chi vật sẽ càng đơn giản hơn cùng chính xác. Trình thể biến hóa đều trong dự liệu. Từ Thanh tâm đầu âm thầm suy nghĩ, trong mắt bỗng nhiên thoáng qua một tia khác thường, ngoại trừ hô hấp biến hóa. Trên thực tế, lần này đột phá, khí huyết tăng phúc cùng khiếu giác để thăng đều chỉ là thứ yếu, Từ Thanh thu hoạch lớn nhất là chạm đến một chút thở thánh thai cánh cửa. Đạo môn tu hành một đạo, luyện tinh cảnh sau đó chính là luyện khí cảnh. Từ luyện tinh cảnh đột phá tới luyện khí cảnh mấu chốt, là từ thân người nguyên tinh trung để luyện ra luồng thứ nhất thật khí, dùng cái này xem như tổ khí. Sau đó luyện khí nhất quan công phu đều tại đem cái này một tia tổ khí ẩn dưỡng mở rộng bên trên. Mà mở rộng trong cơ thể của tu giả thật khí phương pháp xưng là thổ nạp pháp. Bỏ cũ lấy mới, một hít một thở tức là thổ nạp, trong đó miệng mũi hô hấp nhất là tầm thường, thượng thừa nhất thì làm thai tức, không lấy miệng mũi suy hút, mà là ngoài vòng giáo hóa hút vì nội tức. Từ Thanh vừa rồi mở rộng lỗ mũi lúc, phổi kim chi khí dâng lên, bị Lục Đinh Lục Giáp chấn áp xuống dưới sau trở lại rơi xuống trạng thái, lúc đó khí thế cũng theo đó trầm xuống quy nguyên. Một cái nháy mắt, hắn bỗng nhiên cảm thấy toàn thân lỗ chân lông mở ra, chính mình phảng phất đã biến thành một khối bọt biển, thiên địa chi khí nhưng là cái kia vô cùng vô tận nước biển, từ bốn phương tám hướng hướng về trong thân thể của hắn vọt tới. Cái này một cảm giác mặc dù chỉ kéo dài ngắn ngủi mấy hơi, nhưng Từ Thanh chính xác cảm nhận được. Dưới mắt đến xem, lần này thể nghiệm không có gì tốt chỗ, nhưng đến luyện khí cảnh, hắn đạt đến thở thánh thai độ khó sẽ cực kỳ giảm xuống. Dù sao từ không đến một vĩnh viễn là khó khăn nhất. Hôm sau, trời sáng khí trong, đại phong hòa sướng. Tào gia chuyện tại Từ Thanh ở đây đã có một kết thúc, sau đó dò xét là ai âm thầm tại mưu hại Tào phủ, lại là như thế nào mưu hại Tào phủ, đó là Tào phủ chính mình hoặc quan phủ chuyện. Hắn không cần thiết cũng không cần trộn lẫn đi vào. Lúc này, Từ Thanh cùng Lý Bản Tử hai người đi ở Hoài An huyện thành trên đường cái. Liên quan tới Tào phủ cùng Tào Nhị Lang phân công sự vụ đã hoàn thành, Từ Thanh cùng Lý Bản Tử hai người vốn nên về núi phục mệnh, nhưng cái khó phải vào thành một lần, hai người bọn hắn đều không nghĩ nhanh như vậy trở về. Nói thế nào cũng phải lưu cái một hai ngày. Từ Thanh, hôm nay có cái gì muốn kiến thức, nói cho ra dẫn ngươi đi. Lý Bản Tử vỗ ngực, một bộ dáng hào khí căn vân. Toàn bộ Hoài An huyện thành, luận quen thuộc nhất đủ loại chỗ chơi của người, hắn Lý đại thiếu gia nhận thứ hai, không ai dám nhận đệ nhất. Hoa đường phố Thanh lâu. Từ Thanh liếc Lý Bản Tử một mắt, ngạch Lý Bản Tử sặc một cái. Quả nhiên là Từ Thanh, mới mở miệng liền đâm trúng hắn điểm đau. Hoa đường phố cái chỗ kia, người nam nhân nào không hiếu kỳ a? Vấn đề là hắn Lý gia vốn là demon, gia phong nghiêm túc, nếu là hắn dám đi loại địa phương kia, về nhà cha hắn thực có can đảm đem hắn chân đánh gãy, lao nương lại tới đưa lên mấy cái to mồm. Tiếp đó hai người đoán chừng buổi tối liền bắt đầu nghiên cứu một chút một thai như thế nào bồi dưỡng mới tốt nữa. Từ Thanh nhìn xem Lý Bản Tử cái kia một mặt ăn nóng hổi phân dáng vẻ, cười cười nói, trong thành vậy hồng dịch quán ở đâu cái vị trí? Vậy hồng dịch quán xem như đại thịnh một nhà hết sức đặc thù tiên đạo tông môn, nhà này tông môn chuyên môn vì tất cả tu giả cùng phạm nhân cung cấp gửi đưa tin kiện cùng bao khoa phục vụ. Người muốn đưa tin là? Từ Thanh điểm gật đầu, lần trước nắm ngươi gửi thư sau khi trở về, trong nhà vẫn không có hồi phục, nghĩ lại gửi một phong hỏi tình huống một chút. Vậy hồng dịch quán đổ ngay tại hoa đường phố bên cạnh. Lý Bản Tử thầm nói, dịch quán vì sao lại thiết lập tại loại địa phương này? Từ Thanh nhíu mày, tính toán, cái này không trọng yếu, ta cần ngươi giúp ta một chuyện. Gấp cái gì? Lý Bản Tử kinh ngạc đạo. Từ Thanh giá hỏa này còn hữu dụng đến hắn thời điểm. Lần này Tào phủ thù lao ta không cần đạo công, hy vọng đi ra thành vàng bạc cho ta, mặt khác giúp ta tại Hoài An trong thành tìm một cái nhà có thể ở 8-9 người. Tiên liên từ đạo công visa vàng bạc bên trong trụ, không đủ ngươi trước tiên giúp ta trên nệm, bay đầu ta trả lại ngươi. Ngươi muốn đem người nhà nhận lấy Hoài An thành. Lý Bản Tử nói. Là. Từ Thanh quả thật có quyết định này, lần trước nắm Lý Bản Tử gửi thư về nhà, hắn ở trong thư liền nhắc tới nghị tiếp phụ mẫu, đại ca nhị ca tới chuyện. Bất quá để cho người một nhà chuyển tới đơn giản, như thế nào để cho người một nhà tại Hoài An trong thành đâm xuống căn là cái vấn đề. Trong thành cũng không phải nông thôn, có thể dựa vào nghề nông mà sống, không còn quen thuộc mưu sinh thủ đoạn, từ phụ từ mẫu cùng đại ca nhị ca chưa hẳn có thể thích ứng. Từ Thanh có thể một mực đỡ Từ gia không tệ. Vốn lấy Từ Thanh đối với đại ca nhị ca nhận thức, hai người bọn hắn tuyệt đối không muốn dạng này. Có thể là bởi vì nguyên nhân này còn có cố thổ khó rời, cho nên hắn vẫn không có thu đến trong nhà gửi thư. Hai chuyện này đều dễ làm, ngươi yên tâm, ta bảo đảm đều chuẩn bị cho ngươi thỏa đáng. Cảm tạ. Tại Lý Bản Tử dẫn dắt phía dưới, hai người tới hoa đường phố bên cạnh vậy hồng dịch quán. Vậy Hồng Dịch quán bề ngoài chính là một gian thông thường phòng ở, cửa ra vào có không ít cầm thư tín cùng đồ vật người bình thường ra ra vào vào, nhìn xem cùng tiền thế chuyển phát nhanh điểm sai không nhiều. Từ Thanh tiến vào dịch quán bên trong, lấy ra hai phong thư, một phong đưa đến trong nhà, thúc giục bọn hắn mau chóng bán đi trong nhà ruộng đồng cùng gian phòng, nếu người một nhà tới Hoài An trong thành sinh hoạt, ruộng đồng để đó không dùng cũng liền vô dụng. Một phong thì đưa cho lão Trương Thúc, đồng thời bổ sung một bình chứa 6 viên dưỡng huyết đại đan bình sứ. Trước đây lão Trương Thúc dẫn tiến tri ân, hắn vẫn nhớ nhung trong lòng. Mặc dù lão Trương Thúc đối với cái này có thể không để trong lòng, nhưng mình không thể không cảm ơn. 6 cái dưỡng huyết đại đan là xuất vân bảng đệ nhất khen thưởng đạo công hối đoái tới, từ Thanh hôm qua xuống núi thuận đường đổi mang ở trên người. Chương 41. Khánh Kỵ đưa tin khách quan, xin hỏi ngươi muốn lựa chọn loại nào đưa tin phương thức? Nhằm vào tu giả cùng với gia đình giàu có, vậy Hồng Dịch quán hết thể cung cấp 4 loại đưa tin phục vụ. Một là phi kiếm đưa tin, tốc độ nhanh nhất, giá cả quý nhất. Hai là thanh điệu chuyển thư, tốc độ thứ hai, giá cả thứ hai. Ba là ngư chuyện mẫu ghi chép, thông qua đường thủy mang đến các nơi bờ sông vùng sông nước cùng với ngũ hồ tứ hải. Bốn là khánh kỵ đưa tin, khánh kỵ là một loại tinh quái, tốt chỉ, có thể ngày đi nghìn dặm, tốc độ không sánh được phi kiếm cùng thanh điệu, nhưng cũng hơn xa bình thường ngựa rất nhiều. Từ Thanh tuyển khánh kỵ tới tiễn đưa cái này hai phong thư, tiền là Lý Bản Tử hỗ trợ giao. Một phong đưa đến Hoài An phủ Ninh Dương trấn Trương gia thị tứ, một phong đưa đến Ninh Dương trấn phụ cận Từ gia thôn, giao cho một cái gọi người Từ Đại Niu. Đúng, nếu như đối diện có cái gì lời nhắn mà nói, phiền phức cùng nhau hơi trở về. Tốt, khách quan. Phụ trách tiếp đãi tiểu nhị bố vô quầy hàng. Sau một khắc, một cái dài ước chừng 4 tấc, áo hoàng y lìa, quan mão vàng, đai hoàng cái, thừa tiểu mã tiểu nhân không biết từ nơi nào xông ra. Tiếp nhận tiểu nhị đưa tới hai phong thư mang tại sau lưng, liền khống chế dưới thân ngựa hóa thành nhất tuyến hoàng quang nhanh chóng mau chóng đuổi theo. Đi thôi. Từ Thanh đưa mắt nhìn cái kia xóa hoàng quang biến mất ở tầm mắt bên trong, lấy đuổi chọc 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 Lý Bản Tử, hiếm thấy tới một chuyến Hoài An thành, mang ta nhìn một chút tòa thành thị này a. Đi, ngoại trừ hoa đường phố, ngươi muốn đi đâu cũng không có vấn đề gì. Nhưng mà hai người vừa bước ra Vậy Hồng Dịch quán, sát vách hoa giữa đường đột nhiên chuyển đến một tiếng cực lớn nổ đùng, tùy theo mà tới là ồn ào náo động không ngừng hỗn loạn cùng thét lên. Từ Thanh cùng Lý Bản Tử liếc nhau, thân hình lóe lên, lướt qua Vậy Hồng Dịch quán cùng hoa đường phố khoảng cách, rơi vào hoa giữa đường một tòa tầng 5 cao phòng ốc mái nhà. Hai người ở trên cao nhìn xuống, đưa mắt nhìn quanh, rất nhanh liền phát hiện nổ đùng truyền ra chỗ. Đó là Tương Tư lâu. Hoài An thành hoa đường phố có tứ đại lâu, Linh Lung lâu, Tương Tư lâu, Minh Nguyệt lâu, Gió Tây lâu, coi như Lý Bản Tử chưa có tới hoa đường phố, cũng đã được nghe nói cái này tứ đại lâu danh tiếng. Hoa đường phố tứ đại tên lầu sau lưng đều có tu giả thủ hộ, người bình thường căn bản không dám ở nơi đó tùy ý động thủ, chẳng lẽ là có tu giả đang náo chuyện? Nếu có yêu tà làm loạn, bọn hắn những thứ này người tu đạo gặp phải tự nhiên không có khả năng bỏ mặc không quan tâm, nhưng chỉ là tu giả ở giữa tranh chấp, bọn hắn cũng không lý tới từ dính bảo, tự có quan phủ đi xử lý. Đó là Lưu Tam Lương. Từ Thanh mắt sáng như đuốc, cách khoảng mấy trăm thước, xuyên thấu qua Tương Tư trên lầu phá vỡ lô lớn, thấy rõ Lưu Tam Lương thân ảnh đang nằm ở trong phòng một góc, không rõ sống chết. Hơn nữa tối hôm qua vừa mở ra lỗ mũi mơ hồ ngửi được một tia yêu khí. Lưu Tam Lương, làm sao? Làm sao? Lý Bản Tử lấy tay che nắng, dõi mắt trông về phía xa. Đi, đi xem một chút. Tất nhiên chuyện vừa rồi nguyên nhân tổn hại đến người bình thường, hơn nữa miễn cưỡng xem như quen thuộc người, Từ Thanh không có khả năng coi như không nhìn thấy, quay đầu rời đi. Lý Bản Tử cũng cấp tốc đuổi kịp. Nếu là thay cái khác chỗ, hắn nhất định sẽ khuyên nhủ Từ Thanh không cần quá lỗ mãng, nhưng bây giờ là tại Hoài An trong huyện thành, hắn đã trong thành tọa địa hồ một thành viên, vẫn là phụ cận tối cường tông môn nguyên phủ quan đệ tử, căn bản không mang sợ. Hai người rất mau tới đến Tương Tư lâu phụ cận. Khi Lý Bản Tử vừa mới chuẩn bị từ cái kia trên lầu lỗ rách nhảy vào đi lúc, Từ Thanh ngăn cản hắn, trong tay bốc lên hai tấm giấy vàng pháp phù, dẫn động thân người tinh nguyên thắp sáng phù gan. Chính là Lục Đinh Lục Giáp hộ thân phù. Pháp phù vô hỏa tự đốt, hai vệt kim quang giống như thật giấy giáp trụ bọc tại Từ Thanh cùng trên thân Lý Bản Tử. Mặc kệ có nguy hiểm hay không, trước tiên điệt giáp lúc nào cũng không sai. Lý Bản Tử nhìn mình một thân hùng hậu kim quang, trong lòng lại là một tiếng cảm thán, có thể dẫn động hộ thể kim quang pháp phù cùng chú pháp hắn cũng không phải chưa thấy qua, nhưng mà một tờ giấy vàng pháp phù có thể dẫn động dày như vậy thật kim quang, thực sự là chưa từng nghe thấy. Giống như không cần tiền tựa như. Từ Thanh giá hỏa này chẳng lẽ là thiên đạo con tư sinh? Thực sự là thật hâm mộ a. Nếu là thiên đạo có thể nhận hắn làm con trai, hắn bây giờ lập tức liền chạy về nhà, để cho cha mẹ nhanh chóng chuẩn bị xuống một thai. Từ Thanh không biết Lý Bản Tử trong đầu ý tưởng lung ta lung tung, tại điệt xong giáp sau, hắn từ cái kia Tương Tư lâu chỗ thủng nhảy vào. Vừa tiến vào một mắt thì thấy đến hôn mê bất tỉnh Lưu Tam Lương. Hắn liền vội vàng tiến lên xem xét, kết quả tay vừa đụng tới cơ thể của Lưu Tam Lương, đầu ngón tay lại hơi hơi chuyển đến nhói nhói cảm giác. Hạo nhiên chi khí. Từ Thanh hơi cảm thụ phía dưới, Lưu Tam Lương toàn thân trên dưới lại bao trùm lấy một tầng yếu ớt hạo nhiên chi khí, hẳn là tầng này hạo nhiên chi khí mới khiến cho nàng tại vừa rồi trong bạo tạc sống sót. Tào Nhị Lang lưu cho Lưu Tam Lương hộ thân chi bảo sao? Từ Thanh trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Tào Nhị ca đối với nàng còn thật sự không tệ, thậm chí ngay cả nho gia tự thiếp đều cho nàng. Lý Bản Tử lúc này cũng tiến vào so sánh Từ Thanh, hắn đối với nho gia người tu hành quen thuộc hơn. Một mắt liền nhìn thấy đây là nho gia tự thiếp hiệu quả. Nho gia tự thiếp giống phù lục phái pháp phù, nhưng chế tác lên so pháp phù càng thêm rườm rà phiền phức, tính ra hẳn là xen vào pháp phù cùng pháp khí ở giữa một loại kỳ vật. Thông thường nho gia tu giả muốn chế tác một kiện nho gia tự thiếp cũng không phải chuyện dễ. Mà Tào Nhị Lang cam lòng đem nho gia tự thiếp giao cho Lưu Tam Nương hộ thần, lời thuyết minh hắn đối với Lưu Tam Nương thật sự chính là có chút nặng xem. Bất quá cái này xem ra không giống như là một hồi ngoại ý muốn a. Lý Bàng Tử bất cảm, Tào phủ vừa biết được có người ở vụng trộm đối bọn hắn một nhà mưu đồ làm loạn, ngày thứ hai cùng Tào Nhị ca có liên quan Lưu Tam Nương liền lọt vào tập kích. Nhìn thế nào đều quá xảo hợp đi. Ân. Thư Thanh tràn đầy đồng cảm. Tại phát giác được Lưu Tam Nương hô hấp bình thường, chỉ là đơn giản ngất đi mà thôi, hắn lập tức đem lực chú ý chuyển tới gian phòng. Đảo mắt tứ phương, chỉ thấy gian phòng một mảnh hỗn độn, đủ loại đồ gia dụng bài trí đều đã nát bấy thành tạt bã, trên tường còn để lại không thiếu nám đen vết tích. Nhưng ngoại trừ Lưu Tam Nương, gian phòng không có người thứ hai hoặc yêu thân ảnh tồn tại. Chạy, vẫn là trốn đi. Từ Thanh Tị khuếu âm dương nhãn quan và khí, hai ngay bắt phường, lại không có phát hiện có yêu vật tại trong phòng này xuất hiện qua vết tích. Phản phất phía trước nhận ra được cái kia một tia yêu khí chỉ là ảo giác. Am hiểu tàng hình biệt tích yêu vật, trong mắt Từ Thanh như có điều suy nghĩ, trong lòng thầm đủ, tình cảnh này như thế nào có chút quen thuộc. Giống như phía trước Tào Nhị Lang cùng cái kia không biết lệ ủy, cũng là ngay từ đầu phát giác được quỷ khí, đằng sau lại tìm lúc lại không thu hoạch được gì. Từ Thanh hữu tâm thả ra thần linh pháp tướng tiến hành dò xét. Nhưng vào lúc này, dưới lầu đặng đặng chạy tới hai người. Song Phương vừa mới chạm mặt, đối diện một người ánh mắt ngưng lại, đồng nhiên hô lên Lý Bản Tử đại danh. Lý Bình sao? Lý Bản Tử cùng người vừa tới mắt lớn trừng mắt nhỏ. Ngươi như thế nào xuất hiện ở đây? Hai người chăm miệng một lời. Từ Thanh nghe vậy chuyển con mắt nhìn về phía người tới. Tới là hai cái tạo áo tạo phục, bên hông bội đào bộ khoái. Một người cầm đầu là cái dáng người cao gầy nữ tử, ngũ quan thanh tú, giữa lông mày nhưng lại có như kiếm phong khí khái hào hùng, cử chỉ cũng rất có sấm rền gió cuốn tư thái. Hô lên Lý Bản Tử tên chính là nàng này. Mà đổi thành một cái thời là một mặt mũi quê mùa, lưng hùng vai gấu manh nam, chiều cao có thể cùng Trần Tử Minh so sánh, không sai biệt lắm 2m. Đứng ở cửa một người liền ngăn chặn hơn phân nửa thông đạo. Chương 42. Bộ khoái ta như thế nào xuất hiện ở đây? Cao gầy nữ tử trước mắt, chỉ ngực, ta là Hoài An huyện Nha Ti bộ đầu, ngươi nói ta tại sao lại xuất hiện ở đây? Lý Bản Tử theo tay cô gái chỉ phương hướng nhìn lại. T, thật tròn. À, không đúng, Lý Bản Tử lúc này mới nhìn đến cái kia bị trống có chút biến hình bắt chữ, Mạc Thanh Tuyết, ngươi vậy mà trở thành bộ khoái. Ta trở thành bộ khoái thật kỳ quái sao? Mạc Thanh Tuyết trừng lớn hai mắt. Không có, không có, ngươi hồi nhỏ liền ưa thích bên vực kẻ yếu, khi bộ khoái rất thích hợp ngươi. Lý Bản Tử đoán chừng là chịu đựng qua đối phương không thiếu đánh, đối phương vừa trừng mắt, lập tức rụt cổ một cái. Mạc Thanh Tuyết hai tay chống nạnh, ánh mắt liếc nhìn nằm trên đất Lưu Tam Nương, tốt, bây giờ có thể nói cho ta biết các ngươi vì sao lại ở đây vừa rồi lại đã xảy ra chuyện gì sao? Lý Bản Tử lúc này như triệt để, một năm một mười đem bọn hắn từ Lân Hồng Dịch quán gửi thư bắt đầu chuyện nói cho nữ tử trước mắt. Có thể khống chế quỷ quỷ, còn có người trong bóng tối mưu hại Tào gia. Lưu Tam Nương cùng chết đi Tào Nhị Lang có liên quan. Mạc Thanh Tuyết nghe vậy cho mày, mấy món này chuyện nghe quả thật có nhất định liên hệ. Chẳng lẽ là cái này Lưu Tam Nương trên người có cái kia ám hại Tào gia hát thủ sau màn manh mối? Mà cái kia phía sau màn hát thủ biết khống chế Tào Nhị Lang hồn linh sự tích đã bại lộ, muốn giết người diệt khẩu. Suy nghĩ một chút không có đầu mối, Mạc Thanh Tuyết kỳ quái tại Từ Thành cùng Lý Bản Tử hai người vừa đi vừa về liếc nhìn, hai người các ngươi nhất định muốn treo lên cái này thần kim quang nói chuyện với ta sao? Không nên lãng phí đi. Lý Bản Tử vui tươi hớn hở đạo. Giấy vàng pháp phù không phải pháp khí, là duy nhất một lần vận dụng, một khi sử dụng, sớm bị bỏ là không thể để cho pháp phù khôi phục nguyên dạng. Bọn hắn đi vào không có gặp phải yêu quái, trên thân tầng kim quang này một chút cũng không có tiêu hao, vạn nhất đợi chút nữa còn có chiến đấu, sớm triệt hồi có phần quá lãng phí. Đúng, cái này Tương Tư Lâu cung phụng tu giả đâu? Lý Bản Tử hỏi. Lấy hiểu biết của hắn, Tương Tư Lâu ra như thế một việc chuyện, cung phụng tu giả hẳn là trước tiên đi ra xử lý mới đúng. Nhưng đến bây giờ cũng không thấy bóng người. Tương Tư Lâu cung phụng tu giả đoạn thời gian trước đối phó lệ quỷ lúc bị thương, bây giờ tại trong địa phương khác dưỡng thương, Tương Tư Lâu tú bà hoa giá tiền rất lớn hướng về quan nha bên trong tu xếp, để cho quan nha trong khoảng thời gian này phái người nhiều hơn chiếu cố. Bằng không thì ngươi cho rằng ta cùng đại ngốc sẽ như vậy cấp tốc đến? Hoa đường phố loại địa phương này ngày đêm điên đảo, âm dương hỗn loạn, lại tràn ngập nồng nặc nhân thế dục niệm, trọng tình, hóa niệm, cực kỳ hấp dẫn yêu quỷ hàng này. Bởi vậy mới có tứ đại tên lầu thuê tu giả tỏa chấn. Sách. Lý Bản Tử bĩu môi, bộ dáng kia để cho Mạc Thanh Tuyết nhịn không được một quyền đánh tới. Hai vị đại nhân, kỳ thực tại phát hiện lúc nổ tung, ta có ngửi được một tia yêu khí từ trong Tương Tư Lâu bên trong bay ra. Từ Thanh chen miệng nói. Mạc Thanh Tuyết nghe vậy ánh mắt đột nhiên chuyển lệ, nhìn về phía Từ Thanh, ngươi xác định ngươi tại bạo tạc phát sinh lúc phát giác một tia yêu khí? Ngôn ngữ trong giọng nói rõ ràng mang theo hoài nghi. Ta xác định. Từ Thanh chỉ lỗ mũi mình, đã môn luyện tinh cảnh cần mở cửu khiếu, ta đêm qua vừa phá vỡ lỗ mũi, dưới mắt khiếu giác chính là nhạy bén nhất thời điểm. Mạc Thanh Tuyết nghe vậy còn không có phản ứng gì, một bên Lý Bản Tử lại như là gặp ma nhìn xem Từ Thanh, ngươi con mẹ nó lại đột phá. May mắn mà có Tào Nhị Lang quà tặng, bằng không cũng sẽ không nhanh như vậy. Từ Thanh cười nói, đơn giản siêu thái quá. Hôm trước hắn giống như mới từ trên thân Từ Thanh phát giác được đột phá dấu hiệu, đây chỉ là qua hai ngày lại đột phá. Cho dù có Tào Nhị ca đưa tặng hạo nhiên chi khí, đây cũng quá nhanh a. Hắn bây giờ còn tại nghiên cứu như thế nào hấp thu một màn kia hạo nhiên chi khí cho phải đây. Lý Bản Tử đuốt đuốt mặt béo, cùng Từ Thanh ngốc lâu không có lớn trái tim thật sự chịu không được. Gia hỏa này đơn giản không phải là người. Đột phá giống như ăn cơm uống nước đơn giản, còn thường xuyên làm ra chút hoàn toàn không thuộc về trước mắt cảnh giới thủ đoạn. Mạc Thanh Tuyết, ngươi hẳn phải biết ta bái nhập Nguyên Phủ Quan, bên thân ta vị này là trưởng môn đệ tử mới thu, thiên phú cao dọa người. Lý Bản Tử một bên nói giúp bảo, cảm giác của hắn hẳn là không sai. Cùng một câu nói, khác biệt thân phận tới nói ý nghĩa là không giống nhau. Phổ thông tu giả cùng nguyên phủ quan trưởng môn đệ tử, ai lời nói trọng lượng trọng tự nhiên không cần nói cũng biết. Lỗ mũi mở rộng, nhưng người âm dương, đạo môn tu giả bản sự này ta có nghe nói qua. Mạc Thanh Tuyết gật gật đầu, nếu là nguyên phủ quan trưởng môn cao đồ, vậy liền trước tiên trên thư một tin a. Nếu như ngươi phát hiện không sai, vừa rồi ở đây chắc có một cái yêu vật đối với Lưu Tam Nương phát động tập kích. Vấn đề là cái kia yêu vật bây giờ ở nơi nào? Là chạy trốn, vẫn là trong dấu ở tương tư lũ bên trong? Lý Bản Tử không để lại dấu vết nhìn về phía Từ Thành, hắn ngờ tới Từ Thành chắc có phương pháp tiến hành dò xét, dù sao liền Tào Nhị ca cái kia thần kỳ học thuật nho ra cũng không gạt được hắn. Nhưng không biết hắn có nguyện ý hay không hiện lộ tại trước mặt người khác. Từ Thanh chú ý tới Lý Bản Tử mịt mở ánh mắt, trên mặt lập tức nhiều hơn mấy phần ý cười. Từ vừa rồi biểu hiện đến xem, Lý Bản Tử rõ ràng cùng nữ tử này bộ khoái quan hệ không ít, nhưng không có vì vậy liền miệng rộng đem chính mình tình huống tiết lộ cho đối phương. Cái này rất tốt. Tối thiểu nhất hắn cảm thấy ngoại trừ đồng môn cái tầng quan hệ này, Lý Bản Tử người này cũng đáng được thâm giao. Ta có biện pháp biết yêu vật kia là thừa dịp loạn chạy trốn, vẫn là trong dấu ở tòa nhà này. Từ Thanh mở miệng nói, bản mệnh hộ pháp thần linh là lá bài tẩy của hắn không tệ, nhưng trong cơ thể hắn hết thảy có 12 vị nhiều. Chỉ có điều có thể bởi vì cảnh giới bây giờ còn chưa đủ, cho nên không có cách nào đồng thời sai khiến. Từ Thanh tin tưởng, theo cảnh giới hắn không ngừng tăng lên, có thể sai khiến bản mệnh hộ pháp thần linh số lượng càng ngày sẽ càng nhiều, bây giờ bại lộ 1-2 tôn trước mặt người khác cũng không có cái gì quá lớn quan hệ. Người có biện pháp? Mạc Thanh Tuyết có chút hiếu kỳ. Nàng mới vừa rồi còn suy nghĩ để cho đại ngốc trở về mời ra ngàn tuổi quả mắt mượn quả mắt động quan chi lực tìm kiếm cái kia không biết yêu vật tung tích. Không nghĩ tới cái này nguyên phủ quan trưởng môn cao đồ, vẫn còn có bản lĩnh như vậy. Hắn vẫn chỉ là luyện tinh cảnh á đạo môn luyện tinh cảnh trọng cố hình dưỡng tinh, không sở trường thần thông đạo pháp, điểm này nàng vẫn là rõ ràng. Là. Từ Thanh điểm gật đầu, cũng không nói nhảm, triệu ra giáp tử thần tới. Một tôn một trượng hai cao thần linh pháp tướng đột nhiên xuất hiện trong phòng, cơ hồ thọt tới phía trên cùng, thân thể cao lớn bao phủ ra nồng đậm lực các bách. Toàn thân màu đen huyền áo giáp hiển thị rõ tranh vênh uy nghiêm, cán dài trọng phủ lấp lóe sắc bén phong mang, ánh mắt rơi vào bên trên, lại để cho tại chỗ người hai mắt đau nhức. Mạc Thanh Tuyết bên cạnh bộ khoái đại ngốc lộ ra một tia kinh sợ, đây là vật gì? Mạc Thanh Tuyết thì trong mắt lóe lên khát thường. Nàng và Lý Bản Tử cùng thuộc đem môn, nhưng kiến thức rõ ràng xa không phải Lý Bản Tử có thể so sánh, nhất là các nàng có tiên tổ anh linh phù hộ môn đỉnh, đối với cái này cũng không lạ lẫm, cho nên liếc mắt một cái liền nhận ra đây là lớn thần thông pháp tướng. Từ Thanh nhắm mắt lại, lặp lại chiêu cũ, lấy thần chi nhãn thay thế nhục nhãn phàm thai. Trong mấy mắt, trong mắt Từ Thanh tầm nhìn phát hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất, lấy hắn làm trung tâm, phương viên trăm mét tất cả cảnh tượng tất cả đập vào tầm mắt, rõ ràng rành mạch, không gì có thể ngăn. Từ Thanh đem lực chú ý đều tập trung bên trong tương tư lâu. Trong kiến trúc thực chất người cùng vật đều bị tầng tầng bóc ra mở, chỉ lưu lại bản chất nhất, tầng thấp nhất khí chi lưu chuyển. Tại cái này đặc thù trong tầm mắt, cái kia một tia nhạt nhẽo gần như biến mất yêu khí lại phá lệ nổi bật. Từ Thanh đi theo cái kia xóa yêu khí, Tố Nguyên tìm được tản mát ra yêu khí đầu nguồn. Còn tại trong tương tư lâu bên trong sao? Từ Thanh bỗng nhiên mở to mắt, bên cạnh giáp tử thần biến mất theo không thấy, tìm được. Đi theo ta. Mạc Thanh Tuyết mở người, nhanh như vậy đi. Pháp tướng đều có nhất định thần thông, khi Từ Thanh hiện lộ ra pháp tướng, nàng đã ngờ tới yêu vật kia không trốn thoát, nhưng cũng không nghĩ đến lại nhanh như vậy à. Lúc này mới qua bao lâu? Ba hơi vẫn là năm hơi. Chương 43. Hắc xà yêu Từ Thanh từ gian phòng cấp ra ngoài. Mạc Thanh Tuyết bọn người không có quá nhiều thời gian suy tính, vội vàng đuổi theo cấp bộ. Cửa ra vào lo sợ bất an chờ đợi Tú Ba bỗng nhiên nhìn thấy mấy đạo nhân ảnh từ trong phòng thoát ra, nhất thời bị giật mình, chờ đến lúc thấy rõ ràng là Mạc Thanh Tuyết các nàng, mới thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì vừa rồi nổ tung, bây giờ trong lâu ngoại trừ nguyên bản cô đường, không có một cái nào khách nhân. Hơn nữa các cô nương lúc này đều tụ tập ở trong hành lang. Thế giới này bởi vì yêu loạn quỷ họa liên tiếp phát sinh, người bình thường phần lớn cũng biết một điểm gặp phải quỷ quái lúc ứng đối phương sách, biết lúc này người nhất định phải nhanh chóng tụ tập cùng một chỗ. Một là lạc đàn dễ dàng bị tập kích, hai là nhiều người đứng lên, dương khí phong phú, nhằm vào quỷ vật có nhất định tác dụng khắc chế. Từ Thanh bọn người trực tiếp từ trên hành lang nhảy xuống đại đường. Đám kia cô nương bị dọa đến thét lên liên tục. Nhưng Từ Thanh không quan tâm, mục tiêu rõ ràng, một cái bước xa xông vào cô nương trong đống, dĩ xảo kình tách ra cản đường cô nương. Nô ra bàn tay đặt tại một người dáng dấp nhu nhược cô nương trên mặt, tiếp lấy thân hình bọn tới trước, đẩy cô nương kia xông ra đại đường, rơi vào trong tiền viện. Tương tư lâu mặc dù tên là lầu, nhưng thực tế không chỉ một tòa nhà, là một mặt hăng hái lớn trạch viện, trước sau đều có việc lạc. À, bị Từ Thanh mang ra đại đường cô nương trọng trọng ngã tại trên mặt đất, bàn tay cùng phía sau lưng cọ rách ra không ngừng chảy máu, đau lên tiếng rên rỉ, nhưng âm thanh thoáng qua liền bị ngạnh sinh sinh nuốt trở về. Thanh lâu tầng thấp nhất nữ tử hiểu rõ nhất chính là nhẫn lại. Nữ tử cố nén đau khang, ngẩng đầu nhìn về phía Từ Thanh bọn người. Trong mắt xúc lấy nước mắt, trên mặt hiện đầy kinh hoàng, đau đớn, mờ mịt cùng sợ chi sắc, giống như là trên thất một cái sợ hai yếu đất chờ đợi giết bé thỏ trắng. Đại nhân, ta cũng không có làm gì, van cầu các ngươi buông tha ta. Yêu quái chính là nàng. Đuổi theo ra tới Mạc Thanh Tuyết lông mày nhíu một cái, nàng từ nữ tử này trên thân có thể không cảm giác được có một tí yêu khí tồn tại. Hơn nữa đạo môn kim quang nàng là biết đến. Nếu là nữ tử này là yêu, mang theo kim quang bàn tay tiếp xúc đến thân thể nàng lúc, hẳn là sẽ sinh ra giống cháy hiệu quả mới đúng. Nhưng dưới mắt nữ tử này rõ ràng một chút việc cũng không có. Yêu quái không phải nàng, là tại trong cơ thể nàng Từ Thanh ánh mắt lạnh lẽo, cùng tạo phủ cái kia có thể thao túng khác quỷ lệ quỷ là một cái con đường biện pháp. Nữ tử này khí tức che giấu trong cơ thể nàng yêu vật yêu khí, chỉ dựa vào khí tức phân biệt là rất khó phát giác ra được. Nghe được cái này, Mạc Thanh Tuyết gật gật đầu, trầm mặc rút đao ra. Mặc dù nữ tử trước mắt nhìn xem rất đáng thương, nhưng hại người yêu vật là cái mối họa cực lớn, chỉ có thể tận khả năng tại bảo trụ nàng tính mệnh tiền đề, đem yêu vật diệt trừ. Tê Tử Thanh, nàng tất nhiên không phải yêu, ngươi cái này hạ thủ có chút nặng a. Lý Bản Tử có chút thương hương tiếc ngọc đạo. Trước tiên đem yêu quái kia từ trong cơ thể nàng bước đi ra. Từ Thanh không thèm đếm xỉa đến Lý Bản Tử mà nói, ỷ vào trên người có kim quang phòng hộ, trực tiếp chính diện cứng rắn. Đúng lúc này, nữ tử này bỗng nhiên hai mắt trắng dã, há mồm phun ra một đạo tanh hôi thủy tiễn, siêu. Từ Thanh đưa tay ngăn lại. Trên bàn tay bọc lấy kim quang lập tức phát ra suy 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 âm thanh, đồng thời bốc lên từng trận khói trắng. Từ Thanh định thần nhìn lại. Tại nữ tử sâu trong cổ họng lại xuất hiện hai điểm xanh rờn hàn quang, hơn nữa hai điểm này hàn quang còn tại chậm rãi hướng ra phía ngoài di động, cuối cùng hiện lộ hắn chân chính diện mục, lại là đầu không đủ rộng chừng một ngón tay hắc xà. Hắc xà phun tinh hồng lưỡi từ nữ tử trong miệng bơi ra, nửa đoạn sau thân thể hãy còn tại nữ tử trong cổ họng. Nhưng nô ra nữ tử miệng hình tam giác ngược trên đầu, hai quả sáng như bảo thạch đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt Từ Thanh bọn người, lộ ra một cỗ sát ý mãnh liệt cùng nghi hoặc. Các ngươi làm sao phát hiện được ta? Từ Thanh nghe vậy đầu lông mày nhướng một chút, có thể miệng nói tiếng người, lời thuyết minh đầu này yêu quái đã luyện hóa hoàn cốt. Thú loại thành yêu quá trình so với người bước lên con đường tu hành muốn khó khăn rất nhiều, yêu quái cảnh giới đại khái chia làm khai thiếu, thương mạch, luyện cốt, tố hồn, hóa hình, yêu vương, yêu tổ. Bước đầu tiên khai thiếu, ý thức mở ra linh thiếu, từ đây hỗn độn mông muội chỉ biết ăn uống cùng sinh sôi, linh trí bắt đầu biết được suy xét. Chỉ là bước đầu tiên này, liền khốn trụ thế gian này ngàn vạn thú loại. Tại một loại nào đó cơ duyên xảo hợp hoặc thân ở thiên địa khí cơ thịnh vượng chi địa, phổ thông thú loại mới có như vậy một tia cơ hội mở ra linh thiếu, từ đây thoát thú vào yêu. Bước thứ hai thông mạch. Linh thiếu vừa mở, khơi thông kinh mạch toàn thân, làm cho khí huyết lưu thông tự nhiên. Một bước này, yêu quái thể phách sẽ trên phạm vi lớn tăng thêm. Bước thứ ba luyện cốt. Luyện hóa hoành cốt, yêu loại từ đây có thể miệng nói tiếng người, luyện hóa xương đầu, lúc này yêu loại linh trí đã cùng không người nào dị, luyện hóa xương sống lưng, yêu loại thể phách thì sẽ tiến thêm một bước đề cao. Trước mắt đầu này xà yêu có thể miệng nói tiếng người, lời thuyết minh chạy tới bước thứ ba luyện cốt cảnh, so với võ phu, tối thiểu nhất tương đương với thất phẩm. Từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy? Từ Thanh biết lúc này không thể do dự, một khi để cho hắc xà yêu phản ứng lại, lấy nữ tử kia xem như uy hiếp, bọn hắn khó tránh khỏi sợ ném chuột vỡ bình, bó tay bó chân. Thế là cấp tốc ngưng tụ ra giáp tử thần bội kiếm, năm ngón tay cầm chặt chuôi kiếm trong nháy mắt kiếm quang hoạt tròn, hướng về hắc xà yêu xà đầu nghiêng nghiêng vọt đi. Thô bỉ, thô bỉ! Hắc xà yêu giận tím mặt, lưỡi rắn cùng thổ, của ngươi nhân tộc tự khoe là vạn linh chi giải, càng như thế hung man, ngay cả lời đều không nghe người kể xong. Từ Thanh tâm đầu khẽ hơi trầm xuống một cái này hắc xà yêu lời ngữ rõ ràng, linh trí đã không thú loại hỗn độn, thậm chí xem trọng lên cấp bậc lễ nghĩa, hiển nhiên đã luyện hóa xương đầu, trí tuệ sánh vai nhân loại. Đối với hắc xà yêu thực lực dự đoán xem ra nhất thiết phải lại hướng lên cấp cao một tầng mới được. Nhưng Từ Thanh trên mặt vẫn như cũ không hiện lộ một tia cảm xúc. Trường kiếm trong tay thế đi không giảm, lẫn nhiên gió lạnh cuốn sạch lấy nào về phía hắc xà yêu. Hắc xà yêu mắt bên trong tránh ra một tia hung quang, nó ngẩng lên đầu rắn, miệng rắn trợn trừng to, sau một khắc một ngụm màu xanh lục khí tức bị nó phun ra. Màu xanh lục khí tức vừa mới thoát ly miệng rắn, đón gió mà lớn dần, hóa thành một hồi độc phong hướng Từ Thanh cùng với hắn vung tới kiếm bộ tới. Hai tướng tiếp xúc, Từ Thanh lại cảm giác được trường kiếm trong tay chém vào từ tơ thép dệt thành lưới lớn một dạng, kim quang trên người càng là nổ lên liên tiếp gợn sóng, mắt trần có thể thấy tại suy yếu. Cẩn thận! Mạc Thanh Tuyết nhìn xem cái kia cố độc phong đem Từ Thanh thân ảnh triệt để nuốt hết, yêu kiều một tiếng, liệt liệt đao quang như tuyết hắt vây mà ra. Lý Bản Tử cùng Đại Ngốc đồng dạng giữ dằn ra tay, không có lựa chọn đi giúp Từ Thanh giải vây, mà là định tới một lần vây hủy cứu triệu. Ba người từ ba phương hướng đồng loạt tấn công về phía hắc xà yêu, hắc xà yêu lại bất vi sở động, ba người này cho nó uy hiếp kém xa cái kia cầm kiếm đạo sĩ. Nó ánh mắt chuyển động, khí dài một tiếng, trong lâu đống nhiên thoát ra mấy đạo thân ảnh, nhanh như sấm sét từ phía sau lưng nhào về phía Mạc Thanh Tuyết ba người. Cái này đột nhiên từ phía sau lưng đánh tới công kích để cho Mạc Thanh Tuyết ba người cùng nhau cả kinh. Bọn hắn vô ý thức ngừng thân hình, quay người lại tấn công về phía sau lưng đánh tới bóng đen, nhưng vừa ra tay, ba người trên mặt hơi đổi. Không phải là bởi vì bóng đen thực lực quá mạnh, mà là quá yếu. Cái kia ba đạo bóng đen bị đánh bay sau đâm vào trên vách tường, lúc này Mạc Thanh Tuyết ba người mới nhìn đến trong đó là vừa rồi tụ tập ở đại sảnh ba cái thanh lâu cô nương. Chỉ có điều cùng vừa rồi mang theo e sợ cho dáng vẻ khác biệt, dưới mắt các nàng mắt đỏ ngầu, diện mục dữ tợn, trên mặt càng là xuất hiện số lớn vảy rắn đường vân. Rất khó nói là người, vẫn là yêu. Tại Mạc Thanh Tuyết ba người trần trở ở giữa, lại có càng nhiều trên mặt mang vảy rắn đường vân nửa người nửa xà người từ đại đường lao ra, điên cuồng hướng các nàng đánh tới. Chớ rõ ràng nhìn lưng mồ hôi lạnh chảy ròng, bên trong tương tư lâu này vậy mà cất giấu nhiều xà yêu như vậy. Tương tư lâu tại bất chi bất giác ẩn giấu nhiều yêu vật như vậy, tuyệt đối là nha ti thất trách, nhất là các nàng những thứ này chịu thường ngày tuần thú chi trách bộ khoái. Nhưng mà Mạc Thanh Tuyết không biết là không chỉ là tương tư lâu, toàn bộ hoa đường phố đều xuất hiện loại này nửa người nửa xà quái vật. Trong lòng hắc xà yêu đang tính toán, tất nhiên mình đã bị phát hiện vậy cái này tương tư lâu liền không thể ở lại, vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể đem sự tình làm lớn chuyện, sau đó đem trước mắt bốn cái tu giả giết chết, một lần nữa tiềm ẩn xuống. Mắt thấy Mạc Thanh Tuyết ba người bị nó xà nô cuốn lấy, liền không tiếp tục để ý. So với Mạc Thanh Tuyết ba người, hắc xà yêu càng chú ý Từ Thanh. Nhân loại ngu xuẩn. Hắc xà yêu nhìn xem bị chính mình thần thông vây quanh Từ Thanh, cười lạnh một tiếng, vì ngươi lô mãng trả giá đắt ta. Ngay tại lúc hắc xà yêu tự cho là đã đem khống toàn trường lúc, một đạo nhẹ nhàng lời nói đột nhiên từ trong cái kia màu xanh lục độc phong truyền ra, phải không? Sau đó ngay sau đó, là một cái to lớn bàn tay phá vỡ màu xanh lục độc phong, năm ngón tay mở ra, giống như lưới lớn chụp vào Hắc Xà Yêu. Hắc Xà Yêu sợ hãi kinh hãi. Cảm tạ Quỷ Đêm Trăng 100 khen thưởng chương 44. Nửa người nửa xà làm sao có thể? Hắc Xà Yêu con ngươi phản chiếu lấy cái kia nhanh chóng đến gần bàn tay to lớn, xà trên mặt nhân tính hóa hiện ra một kia vẻ mặt khó thể tin. Đây chính là nó lấy bản mệnh xà độc cùng ngự phong yêu thuật kết hợp tu hành thành thần thông. Lăng lệ yêu phong có thể so với lưỡi đao, có thể nhẹ nhõm chạm thép đánh gãy sắt, phá người phòng hộ, mà trong gió ẩn chứa nọc độc lại độc tính vô cùng, chỉ cần đụng vào một chút cũng đủ mục nát cốt tử thịt. Thường nhân tao ngộ nó đạo này thần thông, như hám bất ngờ kịch độc đao binh trong trận. Nó dùng nó mới miễn cưỡng có thể tại hồng trạch trong hồ lớn có một đất đặt chân. Chỉ là một cái luyện tinh cảnh tiểu đạo sĩ, có thể ngăn cản đã là chuyện ngàn lẻ một đêm, sao có thể như thế nhẹ nhõm phá vỡ nó yêu pháp thần thông? Nhưng mà sự thật liền đặt tại trước mắt. Tại nó ngây người một hơi công phu, bàn tay kia đã lấn đến nó trước người, giống như khép lại cái kìm giống như một phát bắt được cơ thể của Hắc Xà Yêu. Chợt hướng đằng sau kéo một phát, đưa nó toàn bộ thân thể từ trong cái kia gái lầu xanh ổ bụng bị kéo túm đi ra. Hắc Xà Yêu mắt bên trong lập tức hiện lên sợ hãi, nhưng thoáng qua lại bị vẻ hung lệ bao trùm, có thể tại vị kia giao quân nắm trong tay hồng trạch trong hồ lớn giết ra tới, như thế nào yếu đối hạng người. "Giống." Hắc Xà Yêu phát ra rít lên một tiếng. "Chút thủ đoạn này liền nghĩ bắt được ta, nằm mơ giữa ban ngày." Hai mắt nó nổi lên hung quang, toàn thân yêu khí bộc phát, nguyên bản dài ước chừng một tay, về rộng chừng một ngón tay thân thể bắt đầu dùng tốc độ cực nhanh bành trướng. Giống như cái kích, đem nắm chặt nó thân thể bàn tay một chút chống ra. Mắt thấy Hắc Xà Yêu liền muốn tránh thoát pháp tướng bàn tay kiềm chế, cái kia dư ba không tán màu xanh lục yêu phong bên trong lần nữa truyền ra từ thanh âm thanh. "Ngươi không trốn thoát được." Theo tiếng nói rơi xuống, Đinh Sửu Thần xuất hiện tại Hắc Xà Yêu thân sau, hắn đầu tiên là một trường vận dụng nhu kình xảo kình đem cái kia phía trước bị xà yêu sống nhờ gái lầu xanh đánh bay ra ngoài. Tiếp đó nâng lên trong tay như ý tam xoa kích, giống như dưới đêm trăng, nâng xin cắm trai nhuận thổ đồng dạng, hướng về Hắc Xà Yêu cắm tới. Hắc Xà Yêu xà đầu cao, trong mắt bắn ra trước này chưa có sát khí. Sau một khắc, một cỗ tanh hôi khó ngửi màu xanh lục ác phong vô căn cứ nhấc lên, lấy Hắc Xà Yêu bốn phía, như có vô số đạo hình cung lưới đao chặt qua. Đinh Sửu Thần giơ lên như ý tam xoa kích bị cản, thậm chí cơ thể bị ác phong bổ đến lui về phía sau thối lui. Hắc Xà Yêu nắm cơ hội này, toàn thân lân phiến kích trường, sắc bén vô cùng, tiếp lấy vặn vẹo thân thể, nhất cử từ cái kia to lớn bàn tay thoát ly. Thoát ly bàn tay kiềm chế, rơi xuống đất Hắc Xà Yêu thân thể còn tại biến lớn, một mực lớn đến chừng thô to như thùng nước, dài 3-4 trượng mới ngừng. Hắc Xà Yêu nuốt xuống trong cổ dâng trào huyết dịch, ánh mắt nhanh chóng ở đó vắt lên tam xoa kích nữ tướng, đang tại từ huyền không bàn tay dần dần hiện ra toàn bộ thân thể một vị khác võ tướng, cùng với cái kia cầm kiếm tiểu đạo sĩ đã qua. Hai cái này võ tướng ăn mặc đồ vật rõ ràng là cái kia tiểu đạo sĩ thủ đoạn, nhưng một cái luyện tinh cảnh tiểu đạo sĩ đến tuột cùng là như thế nào sẽ có như vậy thần thông pháp lực? Quả nhiên là cực kỳ cổ quái. Hắc Xà Yêu là nửa điểm đều nghĩ không thông. Bất quá không nghĩ ra không quan hệ, nó biết chỉ cần giết chết người tiểu đạo sĩ kia, hai cái này đồ vật tự nhiên là sẽ biến mất, đến lúc đó hết thảy đều còn tại trong lòng bàn tay của nó. Ý niệm tới đây, Hắc Xà Yêu chợt đối với Tử Thanh khởi xướng tập kích. Cái kia thân rắn thập phần to lớn, lại linh hoạt vô cùng, một cái ngư dược hướng về Tử Thanh thẳng tắp đánh tới. "Chết đi cho ta." Hắc Xà Yêu mắt bên trong lướt qua tàn nhẫn hung quang. Tử Thanh ánh mắt ngưng lại, thân hình cấp tốc lui lại, đồng thời hai ngón tay ở giữa vê lên một tấm lục đinh lục giáp hộ thân phủ. Phù gan thắp sáng, pháp phù tự đốt, một tầng mới hộ thể kim quang chợt đeo vào trên thân Tử Thanh. Tử Thanh cảm giác còn chưa đủ chắc chắn, lại vê lên hai tấm trương lục đinh lục giáp hộ thân phủ, theo pháp phù thiêu đốt dựng lên, số lớn kim quang phảng phất không cần tiền một dạng rơi xuống. Hung hậu trình độ ẩn ẩn có thực chất cảm giác, bắn tung tóe đi ra ngoài kim quang đập xuống đất còn có thể nghe được bịch bịch âm thanh. Hắc Xà Yêu nhìn mí mắt ngay thẳng. Gia hỏa này rốt cuộc có bao nhiêu sợ chết à, tầng kia kim quang đã dày đến cùng chân chính áo giáp không khác biệt đi. Hắc Xà Yêu trong lòng cuối cùng dâng lên một tia quay người chạy trốn dự định. Đáng tiếc lúc này nó muốn chạy trốn, còn phải hỏi qua Tử Thanh có đồng ý hay không. Đang trồng lên tầng 4 kim quang sau, Tử Thanh có loại hành động đều trở nên trầm ảo giác, trong lòng dũng khí tăng mạnh, không lùi mà tiến tới, chủ động tung người hướng về Hắc Xà Yêu phóng đi. Qua trong giây lát đã tiến tới Xà Yêu trước mặt. Tiếp lấy, bọc lấy kim quang một kiếm đội vàng không kịp chuẩn bị phá phong chạm ra. Hắc Xà Yêu tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc xoay mở đầu rắn, lúc này mới tránh khỏi mất đi một con mắt hạ tràng, nhưng Tử Thanh một kiếm vẫn như cũ kéo căng nát Hắc Xà Yêu bên miệng một mảng lớn lân phiến. Lớn hoành máu đen bắn tung tóe đi ra, một đầu ngón cái to vết kiếm từ bên miệng một mực kéo dài đến quẹ mắt, huyết nhục xoay tròn, máu đen pha tạp. "Giống." Hắc Xà Yêu bị đau gầm thét, con mắt trong nháy mắt một mảnh đỏ thẫm. Lúc này dã tính cùng lệ khí bởi vì thụ thương chiếm cứ trong đầu nó tất cả ý niệm, nhìn xem trước mắt tại trước mặt nó nhảy nhót tiểu đạo sĩ, không chút nghĩ ngợi tuét ra miệng lớn, quay đầu hướng Tử Thanh cắn qua đi. Cực lớn miệng rắn bên trong trên dưới hai hàng răng nanh lít nha lít nhít, nhìn thấy người lưng phát lạnh. Tử Thanh không dám đón đỡ, lay động thân hình, hiểm lại càng hiểm tránh đi một cái cắn này, đồng thời lòng bàn tay xuất hiện một tấm dây tóc dẫn dắt phủ. Ba một tiếng dính vào Hắc Xà Yêu xà bên miệng. Chói. Tử Thanh ngón trỏ trái cùng ngón giữa khép lại thành kiếm hình, trong miệng sắc lệnh. Lập tức, dây tóc dẫn dắt phủ thả ra hào quang, vô số khí tuyến từ trong pháp phù bạo dũng mà ra, dọc theo thân rắn nhanh chóng lan tràn, đem Hắc Xà Yêu toàn bộ trói lại. Để nó không mở ra được miệng, cũng trốn không thoát. Nguyên bản hoàn toàn đỏ đậm mắt rắn lúc này khôi phục tỉnh táo, trong mắt vẻ sợ hai mắt trần có thể thấy. Nhất là Giáp Tử Thần cùng Đinh Sửu Thần, hai tôn pháp tướng lúc này một lần nữa đuổi kịp Hắc Xà Yêu, cán dài trọng phủ thế đại lực trầm, như ý tam xoa kích sắc bén sắc bén. Hai thanh vũ khí, tăng thêm cái kia to như vậy cường độ, cùng nhau mời đến trên hắc xà yêu thân, lại là cường hãn nhục thân cũng gánh không được. Hắc xà yêu lập tức kêu rên liên tục. Muốn tránh thoát khí tuyến gò bó tiến hành phản kích, lại bị Đinh Sửu Thần một kích xuyên thủng miệng, hung hăng găm trên mặt đất. Đến một bước này, hắc xà yêu nếu như không có thủ đoạn khác, đã không lật được trời. Từ thanh nhẹ nhàng thở ra, đi với nhau sau tấm pháp phủ, lại thêm khu động hai tôn pháp tướng, đối với hắn áp lực cũng không ít. Cũng may cuối cùng đem hắc xà yêu hàn phục. Từ thanh ánh mắt chuyển hướng tứ phương, hắn cùng hắc xà yêu đánh nhau nhìn như dài đằng đẵng, kỳ thực trước sau không cao hơn 10 hơi thời gian. Mạc Thanh Tuyết ba người bị những cái kia nửa người nửa xà quái vật dây dưa kéo lại, những quái vật kia hung hãn không sợ chết, cũng như bị điên, nhất thời liền bọn hắn có chút tả hữu mất căn cứ. Những thứ này nửa người nửa xà quái vật xuất hiện chính xác ngoài từ thanh dự kiến. Hắn nhớ kỹ cái này giáo huấn. Về sau lợi dụng pháp tướng thần nhãn dò xét lúc, không thể chỉ quan sát một điểm, tốt nhất tận khả năng mở rộng dò xét phạm vi quét một lần. Không cần hạ tử thủ, đánh ngất xỉu liền có thể. Mượn nhờ pháp tướng thần nhãn, từ thanh xem thấu những thứ này nửa người nửa xà quái vật bản chất, nhắc nhở hợp thời vang lên, các nàng không phải yêu quái, chỉ là đã trúng xà độc. Sau đó thanh trừ hết trong cơ thể của các nàng xà độc có lẽ sẽ một lần nữa bình thường trở về. Được từ thanh nhắc nhở, Mạc Thanh Tuyết ba người biết những thứ này nửa người nửa xà quái vật cân cước, động thủ lập tức không còn vừa rồi bó tay bó chân. Từ thanh không lo lắng Mạc Thanh Tuyết ba người an nguy. Những cái kia nửa người nửa xà quái vật chỉ là dũng mãnh, thực lực chân chính cũng không cao, chờ Mạc Thanh Tuyết ba người thích ứng, rất nhanh liền có thể đem bọn chúng xử lý sạch. Vấn đề hiện tại là, toàn bộ Hoài An huyện có bao nhiêu người lây nhiễm loại này xà độc? Chương 45. Khu độc phù những thứ này xà độc đầu nguồn là trước mắt đầu này hắc xà yêu. Xà độc truyền bá phương thức hẳn là dựa vào là nước bọn, dù sao cái này hắc xà yêu bình thường liền giấu ở trong cái kia gái lầu xanh ổ bụng. Chỉ cần cùng cái kia gái lầu xanh từng có nước bọn trao đổi, hẳn là đều trúng qua độc. Nhưng mà không sai biệt lắm toàn bộ người tương tư lâu đều trúng độc là hoa bách hợp mở. Vẫn là cái kia gái lầu xanh tại bên trong tương tư lâu trong giếng nước nhà nhắm rượu thủy. Hay là những độc chất này là có thể liên tục lây. Nếu như là hai cái trước còn tốt, tổn hại chỉ hạn chế tại một chỗ, nhưng nghe đến hoa đường phố bốn phía truyền đến hỗn loạn âm thanh, tiếng thét chói tai cùng tiếng kêu cứu, Từ Thanh rất khó tiếp tục ôm may mắn tâm lý. Từ Thanh quay đầu lại, nhìn xem bị hai tôn pháp tướng hành hung, đã cắt thành hai nửa, khí tức như có như không hắc xà yêu. Giết hắc xà yêu cái kia xà độc sẽ tự mình giải trừ sao? Từ Thanh tâm nghĩ, đáp án rất mau ra lô, sẽ không. Theo hắc xà yêu một khỏa thật tốt đầu rắn bị giáp tử thần một búa chém xuống, nhanh như chớp lăn xuống đến Từ Thanh bên chân. Bốn phía những cái kia nửa người nửa xà quái vật chỉ là xuất hiện một cái chớp mắt sững sờ, tiếp lấy lại giống vừa rồi như thế, giống như bị điên tập kích người sống. Lần này khó giải quyết. Từ Thanh nhẹ nhàng nhắc tới, xử lý những quái vật này cần thời gian nhất định, không biết sẽ có bao nhiêu người thụ thương cùng tử vong. Kế tiếp, Từ Thanh thu hồi hai tôn pháp tướng, tiếp đó tế ra Hồ Thiên Phủ, đem hắc xà thi thể thu vào đi. Sau khi làm xong cũng không có cấp bách đi cứu người hoặc xử lý những cái kia nửa người nửa xà quái vật, mà là lấy ra một cái dưỡng huyết đại đan ướt, để mà khôi phục tiêu hao khí huyết. Trước tiên phải bảo đảm có năng lực tự bảo vệ mình, mới tốt đi cứu người. Tại Từ Thanh khôi phục khí huyết đoạn này thời điểm bên trong, Mạc Thanh Tuyết ba người cuối cùng đem bên trong tương tư lâu những cái kia nửa người nửa xà quái vật hết thảy đánh mất xỉu. Chỉ là đối phó một chút người bình thường mà thôi, các ngươi tốc độ xử lý cũng không tránh khỏi quá chậm a. Từ Thanh mắt liếc có chút chật vật ba người. Mạc Thanh Tuyết còn có cái kia manh hán đại ngốc nghe được Từ Thanh lời này, trên mặt lúng túng đỏ lên. Lý Bản Tử ngược lại có chút gì cũng không sợ. Quét mắt Từ Thanh cùng hắc xà yêu chiến đấu xong đầy đất bừa bãi tràn diện sau, luôn miệng nói, ngươi cho rằng người người cũng giống như ngươi mạnh như vậy à? Ta mới mở hai thiếu, đánh người bình thường là không có vấn đề, nhưng những quái vật này cũng như bị điên, khí lực không chỉ so với người bình thường muốn mạnh, số lượng lại nhiều. Chúng ta còn không thể hạ tử thủ, chỉ có thể đánh ngất xỉu bọn chúng tốt, làm phiền ngươi ngậm miệng à? Từ Thanh lắc lắc đầu nói. Lý Bản Tử cười hắc hắc, được. Bây giờ chúng ta nên làm cái gì? Mạc Thanh Tuyết bây giờ đã hoàn toàn tín nhiệm Từ Thanh, tăng thêm vừa rồi Từ Thanh ra sắc biểu hiện, ẩn ẩn lộ ra lấy hắn cầm đầu tư thái. Còn có thể làm sao? Từ Thanh ánh mắt bình tĩnh, đương nhiên là cứu người, trừ độc. Nghe bên ngoài động tĩnh này, dưới mắt toàn bộ hoa đường phố nên xuất hiện không ít những cái kia nửa người nửa xà quái vật. Từ Thanh lúc này nhìn về phía Mạc Thanh Tuyết cùng Đại Ngốc, hai người các ngươi là bộ khoái, có quan diện thân phận. Ta cần các ngươi đứng ra đi tổ chức hoa giữa đường người, nhất là tọa trấn thanh lâu những cái kia tu giả, ra tay ngăn cản những cái kia nửa người nửa xà quái vật. Những cái kia nửa người bản xà quái vật số lượng, chỉ dựa vào chúng ta bốn người tới xử lý thực sự quá như mối bỏ biển. Nhất thiết phải tụ tập nhiều người hơn sức mạnh mới được. Không thông chi nha môn sao? Một mực không có gì tồn tại cảm manh hán Đại Ngốc hỏi. Náo ra động tĩnh lớn như vậy, nếu như đến bây giờ trong thành nha môn còn không có phản ứng lại, cái kia nha môn trên dưới đều nên đem đầu bên trên mũ ô sa tháo xuống. Từ Thanh lời nói không có quá rõ ràng cảm xúc, nhưng Đại Ngốc lại rụt cổ một cái, trong lòng nói thầm, như thế nào cảm giác đạo sĩ này đối với nha môn mang theo một cô ác ý a, nói không sai. Mạc Thanh Tuyết ngược lại là nhận đồng gật đầu một cái, bây giờ hoa đường phố phát sinh chuyện lớn như vậy, quan nha còn không có động tác, không thể nào nói nổi. Bất quá vì lý do cẩn thận, vẫn còn cần phái người đi tìm hiểu nha môn là có phải có xuất động. Lý Bình sao, ngươi bây giờ lập tức đi qua nhà, nếu như trên đường gặp phải nha môn người, đem chuyện nơi đây đều thông báo cho bọn hắn. Hảo. Lý Bản Tử lúc này cũng không dám từ chối, ứng thanh xuống, đông nói, bất quá chúng ta đều có sắp xếp, Từ Thanh ngươi muốn làm gì? Trừ độc. Từ Thanh nhớ kỹ, Hắn tại dấu pháp các bên trong lấy được công pháp sắc lệnh lục đinh lục giáp công đồ lục bên trong ghi chép có một loại khu độc phù, pháp phù chế xong sau đốt cháy hỏa vào trong nước, có thể giải bất độc. Đánh mất xỉu những thứ này đã chúng người xà độc chỉ là ngộ biến tùng quyền, biện pháp tốt nhất vẫn là trấn áp thậm chí hóa giải trong cơ thể của bọn họ xà độc. Khu độc phù chưa hẳn có thể giải loại này xà độc, nhưng mà tạm thời đè xuống hẳn là không có vấn đề. Ý niệm tới đây, Từ Thanh trở lại bên trong tương tư lâu, trực tiếp ở đại sảnh trên mặt bản từ trong hồ thiên phủ lấy ra như hào phù bút, chu sa mực phù cùng với màu vàng lá bùa. Đem màu vàng lá bùa mở ra, phù bút dính mực, tinh nguyên chi khí chứa ngoài bút. Khu độc phù là Từ Thanh lần thứ nhất nếm thử chế tác. Bình thường phù lục phái đệ tử tại tiếp xúc một loại pháp mới phù lục, cần tiêu phí không thiếu thời gian mới có thể làm rõ trên bùa pháp mạch hàng này chuyện. Nhưng không có việc gì, hắn là quái bức, không cần phiền toái như vậy. Từ Thanh hết sức chăm chú, cổ tay nhẹ nhàng lắc một cái. Ngoài bút cùng lá bùa đụng vào thời điểm, lục đinh lục giáp 12 vị bản mệnh hộ pháp thần linh hư ảnh đồng thời hiện lên ở Từ Thanh quanh thân, tiếp dẫn Chu Thiên đạo vận, ra chỉ tại phủ trên ngoài bút. Chợt, hiện ra ánh sáng nhạt đường vân ở trên lá bùa chậm rãi phát họa đi ra, dần dần thành huyền diệu hỗn tạp chi đồ án bí văn. 30 hơi thở sau, Từ Thanh phun ra một ngụm trọc khí, thu bút nhấc lên khu độc phù nhìn qua, nhưng thấy phù đầu phù cấp phù đảm câu đủ, pháp mạch trang nghiêm, linh tính hòa hợp. Hoàn thành. Từ Thanh vui mừng, vội vàng mang tới một thùng nước, lấy tinh nguyên chi khí nhóm lửa pháp phù sau ném vào trong nước. Pháp phù thiêu đốt sau sinh ra cho tàn rơi vào trong nước, lại không thấy một chút ấu trọc, mà là giống thủy dung thủy biến mất không thấy gì nữa. Nhìn như không có biến hóa, nhưng ở Từ Thanh trong mắt, hắn có thể rõ ràng nhìn thấy trong cái này một thùng nước dâng lên một chút xíu tràn ngập sinh cơ cùng loại trừ dơ bẩn khí tức. Từ Thanh từ trong thùng lấy ra một chén nước đút cho tiền viện bên trong, những bị Mạc Thanh Tuyết nàng kia đánh ngất xỉu nửa người nửa xà quái vật. Theo phù thủy vào bụng, trong nước gần chứa pháp phù chi lực có hiệu lực, mắt trần có thể thấy, những quái vật kia vậy trên mặt đường vẫn đang từng chút tiêu giảm tiếp. Có thể thực hiện. Từ Thanh con mắt sáng lên. Mặc dù không có hoàn toàn hóa giải, nhưng có thể tạm thời đem độc tố chấn áp xuống dưới cũng được. Coi là lúc, ngoài viện truyền đến liên tiếp tiếng bước chân dồn dập. Từ Thanh, quan phủ phái người tới. Người còn chưa đến, Lý Bản Tử âm thanh tới trước. Từ Thanh khẽ gật đầu. Có thể nhanh như vậy tới, lời thuyết minh là ở nửa đường gặp phải quan phủ đội ngũ. Hoài An thành nha môn còn không tính ngồi không ăn bám. Có người quan phủ ra nhập vào, lại thêm Mạc Thanh Tuyết các nàng động viên hoa đường phố người, cái này lên yêu loạn đoán chừng rất nhanh liền có thể bình ổn lại. Bây giờ còn lại chính là cứu chữa. Từ Thanh luốt luốt cổ tay, xem ra có bận rộn. Chương 46. Lộc huyết đan bên trong tương tư lâu. Đám người ra ra vào vào, một mảnh bận rộn bộ dáng. Người nha môn xuất hiện hoa đường phố trấn áp yêu loạn sau, tương tư lâu tạm thời xem như bọn hắn cứ điểm. Đại lượng đã trúng người xà độc cùng với thụ thương phổ thông bách tính bị mang đến ở đây khu độc cùng trị liệu. Nay liên khó cho Từ Thanh. Vừa muốn dồn khu độc phủ, còn có chế khí càng phủ. Nếu như không phải trong khoảng thời gian này liên tục đột phá, tinh nguyên thịnh vượng, thêm nữa thể nội lục đinh lục giáp pháp tướng có thể trên diện rộng giảm bớt vẽ phủ tiêu hao, hắn đoán chừng đã sớm tinh nguyên suy kiệt, liên lụy tự thân tu vi và tính mệnh. Cũng may cũng không lâu lắm, trong thành một chút y quán lang trùng cũng chạy tới trợ giúp, mới khiến cho Từ Thanh buông lỏng. Lúc này, một vị thân mang bộ khoái phục, nhưng trong quần áo không phải bắt chữ, mà là thêu lên một đầu mảnh thu trắng nam mang theo Mạc Thanh Tuyết, Đại Ngốc cùng Lý Bản Tử ba người, hướng về Từ Thanh chậm rãi đi tới. Bốn người tại Từ Thanh trước mặt đứng thẳng, đầu lĩnh kia nam nhân rõ ràng là võ phu, một thân khí huyết hùng hậu vô cùng, dù là tận lực thu liễm, vẫn như cũ có loại cảm giác nóng bỏng đập vào mặt. Nam nhân trên dưới đánh giá Từ Thanh một mắt. Cái kia trương góc cạnh rõ ràng cương nghị khuôn mặt khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra một nụ cười, tiếp lấy hai tay ôm quyền, tại Hạ Ngoài An huyện nha môn bộ đầu, là Yến Cao. Lần này yêu loạn toàn do tiểu đạo trưởng tướng trợ, bằng không sợ ủ thành hỏa lớn, không biết bao nhiêu bách tính sẽ thụ thương tử vong. Từ Thanh khoát qua tay, không dám giành công, chỉ là vừa lúc mà gặp mà thôi. Ai ai, ta đây, như thế nào không cảm ơn ta? Lý Bản Tử ở một bên ồn ào, việc này đối với Hoài An huyện thế nhưng là có công lớn, có phần này chiến công, hắn về nhà lưng đều có thể ưỡn đến căng thẳng. Im miệng ngươi đi. Mạc Thanh Tuyết một trưởng đem Lý Bản Tử đầu đẩy ra. Tiểu Tuyết, không được vô lễ. La Yến Cao chừng Mạc Thanh Tuyết một mắt. Mạc Thanh Tuyết bĩu môi. La Yến Cao cười ha ha nói, cảm tạ ta cũng không muốn nói nhiều, lời nói nhiều hơn nữa cũng là hư, vì cảm tạ hai vị tiểu đạo trưởng ra tay trợ giúp, ta chuẩn bị một chút tù lao, mong rằng hai vị không nên chê. Mặt khác chuyện này nha môn cũng sẽ chuyên môn đưa tin nguyên phủ quan, cáo chi hai vị tiểu đạo trưởng nghĩa cử. Có tù lao. Từ Thanh nhãn tỉnh sáng lên. Giúp đỡ chuyện thu được tù lao không phải cái gì thẹn thùng sự tình. La Yến Cao lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường, đương nhiên là có. Trên thực tế không có, nhưng không có liền không thể xin sao. Tại trước khi qua đến, hắn đã thông qua Mạc Thanh Tuyết bọn họ giải được người trước mắt này là ai, thực lực như thế nào. Nguyên phủ quan trưởng môn mới thu đồ đệ, lấy nhị cảnh lịch phạt ba cảnh xà yêu, còn có tầng kia ra không ngừng thủ đoạn. Cái này một dạng lấy đi ra ngoài, toàn bộ Hoài An huyện thành tu giả cũng không dám kinh thường. Lấy Từ Thanh bối cảnh, thực lực cùng tiềm chất đều đáng giá hắn kết giao, đã như vậy, theo chút lực đi xin điểm thủ lao có gì không thể. Ngược lại hoa chính là quan phủ tiền, giao lại là chính mình quan hệ. Vậy ta liền từ chối thì bất kính đa tạ La bộ đầu. La Yến Cao nụ cười trên mặt rõ ràng mấy phần, việc nhỏ việc nhỏ. Lúc này, Từ Thanh suy nghĩ một số chuyện, quay đầu nhìn về phía Lý Bản Tử, đúng, Lưu Tam Nương còn tại trên lầu hôn mê. Vừa rồi sự tình khẩn cấp, lại là quên nàng. Cái này Lưu Tam Nương vẫn là từ chúng ta nha môn tiếp thu a. La Yến Cao đông nhiên chen miệng nói, lần này yêu họa điểm xuất phát ở chỗ nàng, nàng là một cái nhân vật mấu chốt. Một đầu ba cảnh xà yêu tiềm phục tại trong thành, cũng không ngừng tản xa động, nhất định là có mưu đồ, nha môn đối với cái này lại hoàn toàn không biết gì cả, là chúng ta thất trách. Huyện lệnh biết được chuyện này sau, nổi trận lôi đình, giao trách nhiệm chúng ta mau chóng điều tra ra xà yêu là như thế nào trà trộn vào trong thành, sau lưng ý đồ là cái gì. Nếu đã như thế, tiểu đạo liền bất quá hỏi. Bất quá nữ tử này nhân tình tại ta có tặng bảo tri ân, còn xin la bộ đầu có thể thiện đãi nàng, chớ quá nhiều khiển trách nặng nề. Từ Thanh khẩn tình nói. Thỉnh tiểu đạo trường yên tâm, cái này Lưu Tam Nương cũng không phải lưu manh, chúng ta nhiều nhất mang về nhà môn tra hỏi mà thôi, tuyệt đối sẽ không trả tấn. La Yến Cao cười lấy đạo. Vậy là tốt rồi. Thanh Tuyết, cái kia Lưu Tam Nương liền giao cho ngươi đi. Là, Thanh Tuyết lĩnh mệnh. Sau đó hát xả yêu yêu loạn một chuyện, cùng với sau này đối với thụ thương tử vong dân chúng trị liệu cùng thu nhận đều toàn quyền giao cho nha môn phụ trách. Từ Thanh cùng Lý Bản Tử không cần lại dính vào. Mắt thấy vô sự, hai người trở lấy được La Yến Cao nói ban thưởng sau tiện phản sơn phục mệnh. Đến nỗi tương lai an trí Từ Thanh người một nhà nhà chuyện, Lý Bản Tử giao cho sau lưng hắn Lý ra đi xử lý, chờ đến lúc Từ Thanh toàn ra đến Hoài An huyện thành, cam đoan hết thảy đều thỏa đáng chuẩn bị kỹ càng. Về núi thời gian giống như quá khứ phong phú và bình thản. Một ngày này, Từ Thanh đứng tại phía trước núi một chỗ nô ra ngọn núi vách đá bên trên, đâu ra đấy đánh tâm ý quyền, từ khỉ hình đến gà hình, lại đến hình hổ, thập đại chân hình tiện tay vẽ tới. Trong quá trình này, trước đó ăn vào lộc huyết đan phát ra dược lực, hóa thành từng đạo ấm áp dòng nước ấm tại thể nội lưu chuyển không ngừng. Lộc huyết đan chính là La Cao Yến cho ban thưởng một trong, loại đan dược này là võ phu tại cựu phẩm cùng bát phẩm dùng để cao khí huyết đan dược, cũng là thế giới này phàm tục trong lưu thông nhiều nhất đan dược một trong. Bởi vì cái đồ chơi này ngoại trừ cho võ phu để cao khí huyết, còn tráng dương, cho nên nhận lấy đại thịnh trên dưới hào môn nhà giàu nhiệt liệt truy phủng, ngạnh sinh sinh đem giá cả đẩy tới một cái cực cao tình cảnh, dẫn đến không thiếu ra thế bình thường võ phu ở trong lòng chửi ầm lên. Theo quyền pháp không ngừng diễn luyện đi ra, dược lực bị toàn thân, ngũ tạng lục phủ hấp thu, Từ Thanh có thể cảm giác trong thân thể như có hỏa lô thiếu đốt, chiếu che toàn thân. Đợi hắn thu công lúc, thể nội lửa nóng cảm giác vẫn như cũ không tiêu tan, mang theo xe lạnh xuân ý gió núi vất qua khuôn mặt, lại là hoàn hảo. Lạnh mà không lạnh. Tâm ý quyền xem trọng lục thế thập hình thập nhị kình, lần trước dự biết anh sư tỷ lúc giao thủ, mơ mơ hồ hồ được thập hình mấy phần mùi vị thực sự. Từ Thanh đang hưởng thụ gió núi quất vào mặt đồng thời, trong lòng suy nghĩ tâm ý quyền tu hành. Bây giờ thập hình luyện tới là càng thêm muốn gì được đấy. Bất quá tại thập hình phía trên còn có thập nhị kình, mỗi một kình đều riêng có đặc thù hiệu quả. Luyện đến tình cảnh bảo kình, môn quyền pháp này ta mới tính chân chính đăng đường nhập thất. Chờ ngày nào, nếu là lại đem thập nhị kình luyện thành một cái hoàn chỉnh lớn kình, ta tại trên môn quyền pháp này tạo nghệ hẳn là có thể xem như tông sư a. Mẹn mẹn dựa vào thập hình, Từ Thanh năng lực cận chiến liền đã tương đương không tầm thường. Nếu như lại bảo kình, đến lúc đó phối hợp một chút lục đinh lục giáp phù, thần hành giáp mã phù, cùng với tăng cường khí lực đạo pháp, như huyền hoàng sâu lực chú, hán tin tưởng, đủ loại gia trì, chiến lực chưa chắc sẽ so cùng cảnh võ phu kém bao nhiêu. Nếu thật như vậy, hán hình thức chiến đấu kỳ thực đã rất rõ, chính diện nên địch giao cho bản mệnh hộ pháp thần phụ trách, chính mình thì nút ở phía xa ném pháp phù hoành tạc. Nếu như địch nhân có thể đột phá hoặc thoát khỏi bản mệnh hộ pháp thần mây công, đối với hắn tiếp thân khởi xướng chiến đấu, dựa vào quyền pháp cùng với nói ở trên gia trì tự thân pháp phù chú thuật, hoàn toàn có thể cho địch nhân một cái to lớn kinh hỉ. Chương 47. Gửi thư từ trước núi trở lại phía sau núi. Từ Thanh không có gấp trở về chính mình cái tiểu biệt kia. Trên người hắn hát xạ yêu cùng đầu kia hổ yêu thi thể đều cần xử lý, hổ yêu thi thể là lần trước cùng Kim Hổ Quân vào núi lấy được đầu kia. Vốn nên là hối đoái thành đạo công, bất quá khi đó được cái kia màu đỏ quả, tu hành tài nguyên tạm thời không thiếu, hắn liền không có gấp gáp đi đổi. Bây giờ hai cỗ yêu thú thi thể vừa vặn cùng một chỗ xử lý sạch. Từ Thanh đi tới chấp sự đường ngoại trừ phân phát đủ loại phân công sự vụ, còn có thu về đủ loại yêu thú thi hài nghiệp vụ. Nói tóm lại, chấp sự đường chia làm ba cái đại điện, nhiệm vụ đại điện, thu về đại điện, cùng với đạo công lớn điện. Từ tên đều có thể rõ ràng nhìn ra bọn chúng riêng phần mình công năng. Tiến vào chấp sự đường sau, đối diện cửa ra vào chính là nhiệm vụ đại điện, đi phía trái nhưng là thu về đại điện, hướng về phải nhưng là đạo công lớn điện. Từ Thanh đi phía trái đi vào thu về đại điện. Trên điện có mấy căn phòng, Từ Thanh tùy ý chọn một gian đi vào, bên trong sau quầy ngồi một mi thanh mục tú, khuôn mặt trắng nõn nam nhân. Từ Thanh sư đệ, phụ trách thu về đệ tử tại nhìn thấy Từ Thanh lúc, lập tức nhận ra vị này lần trước chuyển độ đại điện bên trên, bị trưởng môn thu làm đồ đệ sư đệ. Sư minh ngươi tốt. Từ Thanh đầu tiên là đánh một cái đạo kê, cung kính vân an, rồi trực tiếp nói rõ ý đồ đến, trong tay của ta có hai cỗ yêu thú thi hải muốn giao cho trong quán thu về, xem có thể đổi lấy bao nhiêu đạo công. Đi, sư đệ lấy ra đi. Nam nhân gật gật đầu, đúng, sư đệ, ta gọi Đạt Văn Khê là Ngọc Uyên chân nhân môn hạ đệ tử. Đạt Văn Khê, lại là Ngọc Uyên chân nhân đệ tử. Từ Thanh cảm giác gần nhất gặp phải cũng là vị trưởng lão này đệ tử. Bất quá suy nghĩ một chút cũng đúng, trong quán thu về yêu thú thi hải hướng chạy chỗ có chừng ba, một cái là luyện đan phòng, một cái là luyện khí phòng, cuối cùng là vườn thú, dược viên, thực viên cùng linh điển những địa phương này. Luyện đan phòng lấy yêu thú huyết thịt làm thuốc vào đan, luyện khí phòng thì lấy yêu thú cốt trảo bảy luyện chế pháp khí, vườn thú đương nhiên là xem như đồ ăn uy dưỡng linh thú, đến nội thực viên những địa phương kia, có chút linh thực linh dược là ăn thịt. Ngọc Uyên chân nhân đi là bình chủ đạo, cùng luyện khí có liên quan, cái này luyện khí phòng chính là từ hắn phụ trách, đệ tử của hắn ngoại trừ tại luyện khí phòng làm việc, chấp sự đường bên này tự nhiên cũng cần đang trực. Sau đó, Từ Thanh đem không đầu hắc xà yêu cùng hổ yêu thi thể lấy ra. Đạt Văn Khê thấy thế sắc mặt biến hóa. Mặc dù yêu thú sau khi chết chỉ dựa vào mắt thường không cách nào phán đoán cảnh giới cụ thể, nhưng mà lưu lại khí tức hoặc nhiều hoặc ít có thể lợi thuyết minh một vài thứ. Sư đệ không hổ là trưởng môn đệ tử, lúc này mới tu luyện bao lâu à, vậy mà liền có thể đối phó loại này cấp bậc yêu vật. Đạt Văn Khê kinh ngạc nói, cũng là trong quán vu trồng. Đạt Văn Khê cười cười, từ trong ngực lấy ra hai tấm pháp phù, đem pháp phù phân đường dán tại không đầu hắc xà yêu cùng hồ yêu trên thi thể. Theo pháp trên bùa tia sáng lưu chuyển, phía trên phù văn phát sinh vật mèo, dần dần tạo thành từng hàng văn tự. Đạt Văn Khê đánh mắt quét tới, trong mắt lập tức phun lên một vòng nồng nặc kinh ngạc, luyện cốt cảnh nhị trọng xà yêu, thương mạch cảnh đỉnh phong hồ yêu. Sư đệ ngươi thật sự vẫn là luyện tinh cảnh a?
Đúng vậy, Văn Khê sư minh, ta bây giờ cảnh giới vẫn chỉ là luyện tinh cảnh.
Từ Thanh Phong khinh vân đạm nói.
Đạt Văn Khê lắc đầu, chỉ là
sư đệ ngươi cái này luyện tinh cảnh đều có thể đối phó luyện cốt cảnh yêu vật, đây chính là có thể so với chúng ta đạo môn luyện khí cảnh tồn tại a.
Sư minh mặc dù là luyện khí cảnh, nhưng đối đầu với một đầu luyện cốt cảnh yêu vật, cũng chưa chắc dám nói 10 phần 10 có thể lấy xuống.
Văn Khê sư minh quá khen.
Từ Thanh Khiêm tổ nói.
Đến nỗi Văn Khê sư minh nói mình đối đầu luyện cốt cảnh yêu vật cũng chưa chắc có thể cầm xuống đối phương, hắn chỉ nghe không tin.
Tất nhiên bái tại Ngọc Uyên chân nhân, cái kia đi cũng là binh chủ đạo, khi đó tại trên truyền độ đại điện, hắn nhưng là nghe tiếng biết, binh chủ đạo chủ sát phạt trưởng binh.
Ký chủ sát phạt trưởng binh, sức công phạt cũng sẽ không kém đến đi đâu.
Văn Khê sư minh, ngươi trên gián tại trên thi hải chính là cái gì pháp phù?
Từ Thanh ngược lại là đối với Đạt Văn Khê gián tại yêu thú trên thi thể pháp phù cảm thấy rất hứng thú.
A, ngươi nói cái này a?
Đạt Văn Khê cầm lấy cái kia hai tấm pháp phù, đây là giám bảo phù, sử dụng sau có thể giám định đủ loại vật phẩm.
Giám bảo phù, ngược lại là một loại không tệ thực dụng pháp phù. Đáng tiếc sắc lệnh lục đinh lục giáp công độ lục bên trong không có ghi chép.
Bất quá cũng không có quan hệ.
Tìm thời gian đi sư phó nơi đó một chuyến, tìm sư phó hỏi một chút cái này giám bảo phù là thế nào vẽ.
Sư đệ, xà yêu kia vậy rắn còn rất không tệ, phối hợp kim giáp phù có thể làm một bộ không tệ áo giáp, có thể đổi 50 đạo công tà hữu.
Đặt Văn Khê từng cái kiểm kê, thịt rắn có thể uy dưỡng linh thú, cũng có thể chế dược, xương rắn làm thành vũ khí cũng rất không tệ.
Mật rắn sư đệ ngươi có muốn hay không đổi đạo công, cái đồ chơi này kỳ thực trực tiếp ăn cũng có không tiểu công công hiệu.
Từ Thanh nghĩ, quyết định đem mật rắn lưu lại.
Đến nỗi cái này hổ yêu, Đạt Văn Khê lật nhìn phía dưới hổ yêu thi thể, ngẩng đầu vừa trừng mắt, hổ tiên đâu?
Đây chính là tinh hoa a.
Lấy ra ngâm rượu, đại bổ a.
Ngạch.
Từ Thanh gãi gãi đầu.
Thật sao, Trần Sư Minh bí truyền khứ thế quyền pháp giống như cũng không phải không có khuyết điểm tính một cái, không có hổ tiên, cả cô hổ yêu thân thể coi như hoàn thành, ra lột bỏ tới có thể xem như pháp bảo tài liệu, thì cũng có thể ăn.
Sư Minh, ta cái này có thể đổi bao nhiêu đạo công a?
Từ Thanh hỏi.
Ân, đại khái 100 đạo công a.
Đạt Văn Khê đánh giá nói. Xà yêu chân quý nhất là nó một thân lân phiến cùng với mật rắn, hổ yêu chân quý nhất nhưng là da hổ, hổ tiên, hổ cốt.
Hổ tiên không có, cũng may da hổ hoàn chỉnh, toàn bộ hổ cốt cũng không có thiệt hại.
Mới 100 đi.
Từ Thanh có chút thất vọng, bất quá nghĩ đến dưỡng huyết đại đan chỉ cần 10 đạo công một cái, tựa hồ cũng không phiền muộn như vậy.
Dù sao nếu bàn về dưỡng huyết đại đan giá cả, đặt ở bên ngoài chắc chắn là nguyên không chỉ cái giá này, có thể muốn cao hơn tốt mấy lần.
100 đạo công 10 cái dưỡng huyết đại đan, lại thêm xuất vân bảng đệ nhất ban thưởng đổi 6 cái dưỡng huyết đại đan, mỗi tháng 3 cái dưỡng huyết đại đan hàng ngày. Những thứ này số lượng đầy đủ trèo chống hắn tiếp xuống tu hành.
Tốt, thật cảm tạ sư minh.
Đạt Văn Khê khoát khoát tay, cảm ơn cái gì, tại kỳ vị mưu kỳ trước mà thôi.
Từ Thanh đổi đạo công sau, cáo từ Đạt Văn Khê lại từ chấp sự đường bên phải đạo công lớn điện đem đạo công đều đổi thành dưỡng huyết đại đan.
Đang lúc Từ Thanh chuẩn bị trở về tiểu viện của mình lúc, đâm đầu vào chạy tới một thân ảnh, vừa hô vừa hướng hắn cấp tốc tới gần.
Từ Thanh,
lại là Lý Bản Tử.
Còn có trên bả vai hắn, một đạo thân ảnh màu vàng.
Tại nhìn thấy cái kia thân ảnh màu vàng trong mắt, Từ Thanh liền bị sau lưng nó thư tín hấp dẫn.
Đạo này thân ảnh màu vàng, chính là trước đó vài ngày, hắn tại Lân Hồng Dịch quán thấy qua, áo hoàng y đi, quan mão vàng, đái hoàng cái, cao không tới 4 tấc khánh kỵ.
Cha và nương gửi tới thư tín.
Từ Thanh tâm đầu khẽ động, vừa vặn Lý Bản Tử lời kế tiếp ấn chứng hắn phỏng đoán.
Từ Thanh, có thư của ngươi, người nhà ngươi gửi tới.
Tiểu gia hỏa này vốn muốn đem tin đưa đến trong quán, nhưng mà trong quán khí tức để nó cảm thấy sợ, ở trước sơn môn do dự không tiến, bị ta gặp, liền dẫn nó tới tìm ngươi.
Từ Thanh điểm gật đầu, nhìn về phía Lý Bản Tử đầu vai khánh kỵ.
Khánh Kỵ đã sớm lanh lẹ cởi xuống mang tại sau lưng thư tín đưa cho Từ Thanh, thư của ngươi.
Từ Thanh tiếp nhận,
xác nhận thư tín đưa tới sau, Khánh Kỵ nhảy xuống Lý Bản Tử đầu vai, dưới thân mây mù hiện lên, hóa thành một thất rất sống động tuấn mã.
Tin đã đưa tới, ta phải đi.
Nói xong liền hóa thành một vòng hoàng quang biến mất ở hai người trước mắt.
Từ Thanh xé phong thư ra, đem bên trong giấy viết thư lấy ra, ánh mắt từ trên xuống dưới liếc nhìn.
Thế nào?
Lý Bản Tử nhìn xem sắc mặt đống nhiên đại biến Từ Thanh.
Trong ký ức của hắn, Từ Thanh một mực rất bình tĩnh. Dù là gặp phải ba cảnh hắc xà yêu, trên mặt cũng chưa từng có biến hóa rõ ràng.
Linh Dương chấn phụ cận xuất hiện hổ thai.
Từ Thanh trầm giọng nói, vài đầu mãnh hổ hạ sơn tập kích thôn xóm, đã có không thiếu thôn xóm chịu đến tập kích, mười mấy bách tính rơi vào hổ khẩu. Lý Bản Tử nghe vậy cả kinh, người nhà ngươi không có sao chứ?
Trấn trên nha môn không có phái người đi đem những dã thú kia đuổi đi sao?
Nha môn phái người đi, nhưng đi người đã chết 4 cái bộ khoái.
Từ Thanh sắc mặt nặng nề, cái kia vài đầu mãnh hổ bên trong có thể ra yêu.
Bất quá người nhà của ta không có việc gì, bọn hắn tạm thời trốn Linh Dương trấn cha ta một lao hưu trong nhà.
Linh Dương Trấn mặc dù thua xa Hoài An huyện thành, nhưng ngăn cản vài đầu yêu thú vẫn là không có vấn đề. Chúng chi cha ta người lao hữu kia là xuất từ Nguyên Phủ quan đệ tử.
Sớm nói rõ một chút, nhân vật chính người một nhà một chút việc cũng không có.
Chương 48.
Về nhà Từ Thanh đem thư thay nhau nổi lên cất kỹ.
Nguyên bản bước về phía chính mình tiểu viện kia bước chân chuyển hướng phía trước núi.
Ai, người muốn đi đâu?
Ta muốn về nhà một chuyến, tự mình đón ta người nhà đến Hoài An trong thành. Nói đến đây, Từ Thanh quay đầu nhìn về phía Lý Bàn Tử, phía trước nói nhà, làm phiền ngươi.
Cái này không có gì, ta thúc giục người trong nhà mau chóng cấp cho ngươi hảo.
Lý Bàn Tử không để bụng, ta với ngươi cùng đi chứ.
Ta mấy ngày nay ta tiêu hóa cái kia xóa hạo nhiên chi khí, cuối cùng đột phá đến tam khiếu, vừa vặn muốn tìm một phân công sự vụ hoạt động một chút.
Tùy ngươi.
Bọn hắn cái này nhóm đầu tiên hoàn thành truyền độ đệ tử, trên thân đều có sư phó ban thưởng bảo mệnh pháp phù, chỉ cần không gặp được siêu cách thức đối thủ, bên ngoài hoạt động cơ bản tính mệnh không ngại. Hai người vẫn là như lần trước, không cần thu thập, trực tiếp xuống núi. Lúc đi đến chân núi, đột nhiên gặp phải một đội đội vàng xuống núi nhân mã, đi ngang qua hai người bọn họ lúc liền dừng lại đều liên tục không ngừng lưu.
Đây là?
Từ Thanh hỏi.
Kia hẳn là Dần Sơn sư minh đội ngũ.
Lý Bàn Tử liếc mắt nhìn nói, gần nhất lũ xuân đến, sông Hoài, Đại Vận Hà cùng với Đại Giang Đại Hà nước sông hết thảy tăng gọn, dưới núi không thiếu chỗ bị dìm nước không có. Dần Sơn sư minh đây là dẫn đội đi trải đuốt sông ngòi thủy mạch, cứu chữa nạn dân.
Hàng năm đều như vậy sao?
Từ Thanh Tử những cái kia mặt mũi tràn đầy phong trần sư minh sư tỷ, tao mày hỏi.
Hàng năm đều như vậy, bất quá năm nay sông Hoài dọc theo bờ nước mưa giống như đặc biệt nhiều, chịu thủy thai ảnh hưởng chỗ tự nhiên cũng càng nhiều. Cho nên Dần Sơn sư minh năm nay phá lệ bận rộn.
Từ Thanh nghe vậy ánh mắt tối sầm lại, mưa nhuận bật, nhưng nước mưa quá nhiều cũng là một vấn đề. Không chỉ có dòng sông ven bờ sẽ phải chịu tăng vọt nước sông ảnh hưởng, các nơi đồng ruộng cũng sẽ nhận ảnh hưởng, tiếp xuống thu hoạch tất nhiên sẽ trên phạm vi lớn giảm bớt. Bởi vậy sinh ra vấn đề có thể tác động đến mảng lớn chỗ, mấy bạn bách tính.
Đời này nông gia tử xuất thân Từ Thanh rõ ràng nhất điểm này.
Trong đầu ý niệm hỗn loạn, Từ Thanh lắc đầu đem những thứ này đều ném sau, đây là thiên thời, không phải sức người có khả năng sửa đổi, nghĩ quá nhiều cũng vô dụng.
Đi thôi, đi trước trong thành thuê cỗ xe ngựa.
Cần gì phải đi thuê?
Lý Bàn Tử cười hắc nói, ta Lý gia có giao long huyết mạch bảo mã, ta về nhà dắt một chiếc xe ngựa tới chính là.
Ngươi ở nơi này chờ ta, ta đi một chút liền đến.
Từ Thanh,
cốc cốc cốc,
vang thẳng trên quan đạo, tiếng vó ngựa rồn rập giống như quần quần bu lôi, nhanh chóng từ xa mà đến gần chuyển đến. Người đi bên đường nghe được cỗ này động tĩnh, tất cả đều hiếu kỳ quay đầu nhìn lại, nhưng thấy một thất khỏe mạnh bảo mã thần tuấn lôi kéo cỗ xe ngựa nhanh chóng trên đường chạy qua, đem người đi đường và hai bên rừng cây vung đến sau xe. Trên xe ngựa Từ Thanh nhấc lên màn cửa, nhìn xem hoàn cảnh quen thuộc, biết bọn hắn đã tiến nhập Ninh Dương trấn địa giới. Chuyến này trở về từ gia thôn sử dụng thời gian, so với lần trước lao trương thúc dẫn hắn ít nhất thiếu hơn phân nửa. Từ nửa tháng đã biến thành năm ngày. Quả nhiên là nắm giữ giao long huyết mạch bảo mã, cương lực hơn xa bình thường ngựa rất nhiều. Dọc theo con đường này, Từ Thanh cùng Lý Bản Tử cũng đã gặp qua không thiếu phiền phức. Nhưng hôm nay không giống ngày xưa. 4 tháng trước còn cần che chở tại lao trương thúc thủ hạ Từ Thanh, đã có thể không nhìn những cái kia cản đường kẻ xấu thực lực. Bánh xe nhanh như chớp chuyển động, rất nhanh. Lúc gần tới mặt trời lặn, hai người xa xa liền trông thấy phía trước xuất hiện một vòng tường thành hình dáng. So sánh Hoài An huyện thành hùng hồn nguy nga tường thành, Ninh Dương trấn tường thành nhìn 10 phần thấp bé đơn sơ, tối đa chỉ có thể để phòng một chút dã thú. Cửa thành mặc dù xếp đặt chiếu yêu kính, nhưng thật có yêu vật nghị chui vào cũng không phải việc khó gì. Bởi vì gần nhất Ninh Dương trấn phụ cận xuất hiện tập kích thôn lạc hổ thú, không thiếu thôn dân chèn phá đầu đều nghị tràn vào trên trấn tị nạn, dẫn đến đều đến cái thời điểm này còn có không ít người đang xếp hàng tiến vào. Từ Thanh cùng Lý Bàn Tử tại xe ngựa đi đến tường thành dưới chân lúc từ trong xe đi ra, dương mắt quét qua, nhìn xem kia từng cái vì tránh thai mà đến mất tính. Trên mặt đều mang theo sợ hãi cùng đối với tương lai mê mang. Nông hộ căn bản là ruộng đồng, buông tha ruộng đồng chạy vào trên trấn tị nạn, này liền mang ý nghĩa bọn hắn kế tiếp không có thu vào, chỉ có thể dựa vào dư tài sống qua. Ninh Dương trấn hổ thai nháo đến loại trình độ này sao?
Lý Bản Tử nhíu mày.
Từ Thanh không nói gì, chỉ là ánh mắt tới lui, từ những cái kia hoảng sợ, thậm chí nói đã chết lặng từng gương mặt một bàng đảo qua. Phương thế giới này, phàm nhân sinh hoạt chỉ cần có điểm gió thổi cỏ lay, cũng có thể gặp tai họa ngập đầu, tại đối mặt những cái kia có thể vượt qua xã tắc dương hỏa yêu tá trước mặt, cơ hồ không có phản kháng. Cũng may dưới mắt đại thịnh chính là thời kỳ cường thịnh, đại bộ phận thời điểm quốc vận cùng quan phủ kết hợp đủ để che chở trì hạ bất tính. Giống nhau đến Ninh Dương trấn hổ thai loại trình độ này yêu thai cũng ít khi thấy. Từ Thanh cùng Lý Bàn Tử tất cả ở trong lòng thở dài, yên lặng khống chế xe ngựa, quy củ đến đội ngũ phía sau xếp hàng. Đợi không sai biệt lắm thời gian đốt một nén hương, xe ngựa cuối cùng lái vào bên trong Ninh Dương trấn. Trung ương phố dài là trấn bề ngoài chỗ, mặt đất toàn bộ từ bản đá xanh lát thành, sắt móng ngựa đạp ở phía trên phát ra cộc cộc tiếng vang. Lúc này vào đêm sắp đến, trên đường có thể thấy được bóng người thưa thớt, hai bên phòng cũng đều môn hộ đóng chặt, hơi giàu một chút gia đình đã thắp đèn ngọn đến. Ngoại trừ một chút đại thành, đại thịnh chỗ bên trên thi hành nghiêm khắc chế độ tiêu cấm. Thứ nhất là dễ quản lý, thứ hai là ban đêm dương khí suy mà âm khí thịnh, thành nhỏ nhân khẩu có hạn, xã tác dương hỏa không đủ thịnh vượng, để tránh bách tính bất hạnh gặp nạn, hạn chế ban đêm xuất hành không thể tránh né. Lao trương thúc tại Ninh Dương trấn là làm thịt tứ buôn bán, thịt tứ ở vào trung ương đường cái cuối chợ bán thức ăn bên trong, xe ngựa một đường phi nhanh đến cùng. Dừng lại xong xe ngựa sau, Từ Thanh nhảy xuống xe ngựa, tiến lên gõ cửa đồng thời hô to, cha, nương, đại ca, nhị ca, lao trương thúc, ta là Từ Thanh, ta trở về. Lúc này trong phòng nghe được động tĩnh, có tiếng bước chân đang nhanh chóng tới gần. Mở cửa là lão đại Từ Hoạt. Khi hắn nhìn thấy thời điểm Từ Thanh, trên mặt phun lên một tấm kích động, Tam Nhi, là ngươi, ngươi trở về đâu?
Đại ca, ta trở về.
Từ Thanh cười nói,
mau mau đi bảo, a, còn có khách nhân a.
Từ Hoạt lúc này mới chú ý tới Lý Bản Tử thân ảnh, vội vàng gọi người vào cửa. Ba người vào nhà. Từ phụ Từ mẫu, lão nhị Từ Huệ cùng lao trương thúc lúc này đều từ trong phòng đi ra. Từ mẫu Lưu Phương nhìn thấy gần tới nửa năm không thấy con út, vui đến phát khóc, bước nhanh đi đến Từ Thành trước mặt, vui vẻ nói, Tam Nhi, ngươi trở về à, nhanh để cho nương xem. Một đôi mọc đầy vết chai tay tả hữu nhéo nhéo Từ Thành khuôn mặt. Cao, tăng lên, làn da cũng thay đổi hảo, con ta bây giờ dáng dấp thật xinh đẹp. Nương, ta một người nam dùng xinh đẹp hình dung không tốt lắm đâu. Từ Thành dở khóc dở cười. Từ Mẫu Lưu Phương cười nói, một cái ý tứ, một cái ý tứ. Từ Mẫu sau đó, Từ Phụ, Lão Nhị, Lão Trương thúc đều bu lại. Lão Nhị Từ Huệ vẫn là cái kia nhảy thoát tính tình, cấp bách liệt liền nói, Tam Nhi, nghe nói ngươi tại Hoài An huyện thành mua phòng nhỏ, chuẩn bị đem chúng ta đều tiếp nhận đi. Là. Từ Thanh điểm gật đầu, phòng ở đã chuẩn bị xong, nhu sinh biện pháp các ngươi cũng không cần lo lắng. Nếu là đại ca nhị ca các ngươi muốn tu hành lời nói cũng có thể, đạo môn, nho gia, võ đạo, mặc kệ cái kia một đầu, cũng có thể tuyển, ta đều sẽ tận lực giúp các ngươi đặt lên. Lão Nhị Từ Huệ cười hắc hắc, ta không chọn, ta không chọn. Từ Phụ một cái tát đập vào Lão Nhị Từ Huệ trên ót. Đứng đắn một chút. Từ Phụ vẫn là bộ kia dáng vẻ không nói cười tùy tiện, không nói thêm gì, chỉ là vô vô Từ Thanh bả vai, tiền đồ. Ngữ khí rất bình thản, nhưng có thể thấy rõ cái này hơn nửa đời người đều chui ở trong ruộng lao hàn trên mặt nhiều một tia hoảng hốt cùng cao hứng. Lúc này mới bao lâu a? Hải tử nhà mình liền tiền đồ tới mức này. Làm cha làm mẹ giả, an ủi lớn nhất không gì bằng nhìn thấy hải tử nhà mình trò giỏi hơn thầy, một đời càng hơn một đời. Có người kế tục. Đối với sống đến người tuổi này Từ Phụ, cái từ này mang đến cảm giác thành tựu cùng cảm giác vui thích, hoàn toàn không phải khác có thể so sánh. Chương 49. Ra khỏi thành hàng yêu Từ Thanh người một nhà đoàn tụ. Trương lão đầu xem như ngoại nhân không có đụng lên đi. Chờ Từ Thanh cùng toàn gia đều tán gẫu qua hai câu sau, Từ Thanh mới quay đầu nhìn về phía Trương lão đầu, đâu ra đấy đánh một cái đạo ra chắp tay, sư minh. Trương lão đầu từng là đi qua truyền độ đại điện bái nhập sân môn, nguyên phủ quan đường đường chính chính chân truyền đệ tử, đáng tiếc tại đột phá luyện khí lúc, gãy ở sắc niệm nhất quan bên trên. Dẫn đến dưỡng đến đỉnh phong một thân khí huyết rơi xuống đáy cốc, chỉ có thể làm lại từ đầu. Về sau nữa mẹ già trong nhà bệnh nặng, dù là trong nhà có nhị đệ phụng dưỡng lão mẫu, nhưng làm người đệ lúc này cũng nên trước người tận hiếu. Cho nên Trương lão đầu từ biệt nguyên phủ quan, xuống núi trở về nhà phụng dưỡng mẫu thân. Mẫu thân sau khi chết, lại chịu gia tộc mệt mỏi, không thể phản sơn, thế là liền tự mình mở gian thị tứ, dựa vào từ phụ cận thu mua trở về bảo ngư, sơn tinh, thức ăn phụ trợ tu hành. Lúc này, lão Trương thúc nghe được Từ Thanh trong miệng nói ra sư minh hai chữ, lại nhìn cả người thịnh vượng khí huyết, trong mắt lóe lên một tia kinh diễm. Mở mấy thiếu? Lục Hiếu. Từ Thanh đạo. Lục Hiếu đi Trương lão đầu mặt lộ vẻ kinh sợ, không thể tưởng tượng nổi tốc độ, bây giờ cách ngươi năm ngoái bái nhập sơn môn mới qua chưa tới nửa năm a. Ngươi gửi thư nói ngươi bái nhập trưởng môn môn hạ, ta còn có chút không tin, dù sao trưởng môn đã có trăm năm không hề động qua thu học trò ý niệm, trước đây tính tâm sư minh cũng không thể vào trong mắt trưởng môn. Nhưng bây giờ xem xét, lường trước ngươi lời nói không ngoa. Từ Thanh nghe vậy cười không nói. Cùng trong nhà người cùng lão Trương thúc đều hàn huyên một hai cái sau, hắn đem Lý Bản Tử giới thiệu cho đám người, vị này là cùng đồng thời tiến vào nguyên phủ quan đồng môn. Lần này cùng một chỗ tới đón cha mẹ cùng đại ca nhị ca đến Hoài An huyện thành đi. Bá phụ bá mẫu, đại ca nhị ca các ngươi tốt. Lý Bản Tử cung kính nói, ta gọi Lý Bình sao, là Từ Thanh tại trong quán tốt nhất đồng môn. Từ Mẫu cùng lão đại lão nhị trên mặt lộ vẻ cười, đều rất nhiệt tình đáp lại. Duy chỉ có Từ Phụ nghe được Từ Thanh lời nói sau, trên mặt có chút ngốc trệ, chợt lại mang lên một chút do dự cùng thấp vọng, miệng ngập ngừng, muốn nói lại thôi. Từ Thanh mắt sáng như đuốc, liếc mắt liền nhìn ra Từ Phụ ý nghĩ. Một cái nửa đời người đều dựa vào lấy nghề nông mà sống anh nông dần, đột nhiên muốn bỏ xuống ruộng đồng tổ nghiệp đem đến trong thành, tự nhiên là có không muốn cùng, khiết đảm, cùng với rất nhiều băn khoăn. Loại này không có cách nào khuyên. Nửa đời trước nhân sinh đã đem Từ Phụ trong tính cách bảo thủ, khiếp nhược cố hóa, chỉ có thể từ hắn ở phía sau cưỡng ép tôi động. Bằng không Từ Phụ cuối cùng chắc chắn sẽ để lão đại, lão nhị thậm chí Từ Mẫu đi theo hắn đến Hoài An huyện thành, chính mình thì lưu thủ ở đây. Trông coi cái này mười mấy mẫu đất, cũng là trông coi hắn phía trước mấy chục năm nhân sinh. Cho nên Từ Thanh không có ở cái đề tài này trải qua nói chuyện nhiều cùng, ngược lại hỏi, lão Trương thúc, Linh Dương trấn chung quanh xuất hiện hổ thai là gì tình huống? Một đầu hổ yêu xuất lĩnh mười mấy đầu hổ thú xuống núi chim ăn thịt nhân loại. Trương lão đầu trầm giọng nói, đã có 5, 6 cái thôn gặp tập kích, chết mấy chục người. Kỳ thực cái này lên yêu họa quan phủ sớm nên ngờ tới mới đúng. Hổ là độc hành mạnh thú, làm sao kết bè kết đội xuất hiện? Có thể để cho manh thú vi phạm thiên tính chỉ có lực lượng mạnh hơn. Mà hổ đã là phàm thú bên trong chí mãnh tồn tại, có thể so sánh hổ thú còn mạnh hơn chỉ có thoát thú vào yêu yêu vật. Xác định chỉ có một đầu hổ yêu sao? Từ Thanh hỏi. Căn cứ quan phủ nói, hẳn là chỉ có một đầu. Việc này quan phủ có thể giải quyết sao? Linh Dương trấn không phải cái gì đại thành. Lao Trương thúc lắc đầu, chỉ có một cái bát phẩm võ phu bộ đầu còn có 2 cái cựu phẩm bộ khoái, còn lại cũng là bất nhập lưu võ phu. Bộ đầu muốn tỏa trấn trong thành, phòng ngừa yêu thú tập thành, mà cái kia 2 cái cựu phẩm bộ khoái chết ở trong lần trước vào núi vây quét hổ yêu. Tuy nói là quan phủ bên này tình báo sai lầm, nhưng có thể săn giết 2 cái cựu phẩm võ phu bộ khoái, đầu kia hổ yêu thực lực hẳn là có thể so với bát phẩm. Cho nên bây giờ quan phủ không người có thể dùng. Từ Thanh nhíu mày, huyện lệnh đâu? Từ Thanh nhớ kỹ đại thịnh vương triều quan văn đều là nho gia tu giả, cho dù là người bình thường, chỉ cần tại trong khoa cử bảng vàng để tên, cũng có thể thu được quốc vận tẩy lễ từ đó bước vào con đường tu hành. Hơn nữa chỉ cần tại vị một ngày, liền có thể lấy quốc vận rèn luyện tu vi, như thế, nho gia mới có thể bước vàng vượt trên vũ Phật đạo ba nhà một đầu. Linh Dương chấn vị này huyện lệnh không sở trường đấu pháp, bàn về vũ lực tới, chỉ so với cựu phẩm võ phu mạnh hơn nhất tuyến. Hơn nữa đã từng nhận qua trọng thương, để cho hắn đi trừ yêu là không thể nào. Bây giờ quan phủ đang tại hướng triều đình cầu viện, bất quá viện trợ đến còn phải một đoạn thời gian. Dạng này đi Tử Thanh hơi chút do dự. Như vậy nhìn tới, trận này hổ thai chính xác không phải Linh Dương trấn quan phủ sức một mình có thể xử lý. Ý niệm tới đây, Tử Thanh định đem lần này Linh Dương trấn hổ thai giải quyết lại rời đi. Một đầu thực lực ước chừng tại bát phẩm hổ yêu, cùng với mười mấy đầu phổ thông hổ thú, bây giờ đối với hắn tới nói, không phải cái gì khó mà giải quyết vấn đề. Hổ thai sự tình giao cho ta đi xử lý a. Lời vừa nói ra, Trương lão đầu cùng Tử Thanh toàn gia đều sững sờ nổi. Từ mẫu Lưu Phương vội vã và nói, Tam Nhi, đừng xung động, những cái kia con cọp cũng không phải dễ chơi, ngươi thân thể nhỏ bé này có thể gánh không được bọn chúng cắn một cái à. Những người khác cũng là một bộ không sai biệt lắm biểu lộ. Trương lão đầu cũng mở miệng quên đủ, Tam Nhi ngươi bây giờ mặc dù mở lục thiếu, thực lực có thể sánh ngang bát phẩm võ phu, thế nhưng đầu hổ yêu chân chính thực lực không biết, có lẽ so với chúng ta trong tưởng tượng lợi hại hơn cũng có nói. Hơn nữa cảnh giới là cảnh giới, chiến lực là chiến lực. Ba cảnh tu giả đánh không lại nhị cảnh yêu vật ta đã từng gặp qua. Nương, ngươi yên tâm đi. Ta tâm lý nắm chắc, cũng không sảng bậy. Từ Thanh lòng tin tràn đầy nói, lao Trương thúc, sức chiến đấu của ta kỳ thực cũng không yếu. Hơn nữa sư phó cũng có ban thưởng bảo toàn tánh mạng pháp phù. Coi như cái kia hổ yêu thực lực ra ngoài ý định, đánh giết không được, chạy trốn tóm lại không có vấn đề. Lý Bản Tử phụ hòa nói, đúng. Từ Thanh chiến lược nào chỉ là không tệ, siêu cường. Trương lão đầu thấy vậy cũng sẽ không quên nhiều, chỉ là đề nghị, cấp độ kia sáng mai lại đi à, ban đêm hổ yêu thực lực so ban ngày mạnh hơn một chút. Vẫn là lý do cẩn thận cho thỏa đáng. Đúng đúng đúng, sáng mai lại đi. Buổi tối không an toàn. Từ mẫu Lưu Vương kỳ thực không hy vọng nhà mình Tam Nhi đi, nhưng nhìn thấy Tam Nhi tự tin như vậy, lại nghĩ tới xung quanh thôn người người nhân tâm kinh hoàng, không thể làm gì khác hơn là đồng ý, nhưng có thể ít một chút nguy hiểm, đương nhiên là ít một chút nguy hiểm hảo. Nghe lão Trương thúc, Từ Thanh điểm gật đầu, đúng phiền phức lão Trương thúc ngươi ngày mai đi một chuyến quan phủ, cáo chi quan phủ chuyện này. Không phiền phức. Trương lão đầu khoát khoát tay, ta vì Linh Dương chấn người, ngươi chịu ra tay trừ hại, đó là công đức vô lượng sự tình. Từ Thanh lúc này nhớ tới chuyện lúc trước, lại nói, à, còn phải phiền phức lão Trương thúc ngươi một sự kiện, tại trong quan phủ bên trong giúp ta tìm một cái luyện võ qua thương đấu cấp lại viên. Hơn 5 tháng phía trước, hắn từng hướng về Từ gia thôn từng thu thuế. Lão nhị Từ Huệ nghe xong, vô đuổi kích động nói, Tam Nhi ngươi đây là muốn báo thù a? Áo gấm về quê, dù sao cũng phải đem trước đó bị khí đều trả lại a. Từ Thanh mỉm cười, không tệ, không tệ, liền nên dạng này. Lão nhị Từ Huệ cất tiếng cười to. Lão đại Từ Hoạt cũng là một mặt ý cười, trước đây thu thuế sự tình hắn nhưng là ký ức sâu hơn. Ngậm miệng. Từ phụ nổi giận lão nhị một tiếng, Từ Huệ rụt cổ một cái, không dám cùng lão tử nhà mình ra mồm, chỉ có thể hướng Từ Thanh nháy mắt ra hiệu. Từ phụ châm trước phía dưới lời nói, dù sao bây giờ Tam Nhi tiền đồ, nói chuyện không thể giống như trước kia như thế, ngươi cũng phải nghe ta. Tam Nhi à, cái này dân không đấu với quan, ngươi bây giờ tiền đồ, chuyện lúc trước hãy để cho nó qua đi. Không cần thiết. Từ Thanh lắc đầu, cha, ngươi yên tâm, ta chỉ là chuẩn bị giáo huấn hắn một chút mà thôi. Từ phụ còn muốn nói điều gì, nhưng nhìn xem nhà mình Tam Nhi cái dạng này, thở dài, cũng sẽ không quên. Sau đó Từ Thanh toàn ra chuyển biến chủ đề, nhắc tới Từ Thanh ở trên núi sự tình, lại có Lý Bản Tử ở một bên nói chêm chọc cười, nhất thời hoan thanh tiếu ngữ tràn ngập trong cả căn phòng. Hôm sau, liên miên ngày mưa hiếm thấy ra tinh. Từ Thanh cùng Lý Bản Tử hai người sáng sớm, ăn qua từ mẫu làm bánh nướng sau trực tiếp đi ra ngoài. Lúc đi đến nhanh đến cửa thành, Từ Thanh phát hiện lại có người quan phủ đang tại xây dựng lều cháo, một nồi hoa đang tại nấu chín cháo hoa tản mát ra nhiệt khí giống như sương mù gì tán trên đường. Trên Linh Dương trấn quan phủ trừ yêu này mặc dù bất lực, nhưng còn biết phát cháo, cũng xem là tốt. Lý Bản Tử nói. Từ Thanh từ chối cho ý kiến. Chỉ là chóp mũi ông động ở giữa, hắn từ cái kia một nồi hoa cháo hoa bên trong ngửi thấy một cỗ cực kỳ nhạt mùi tanh. Chẳng lẽ cái này quan phủ cháo hoa bên trong còn thả thịt? Bất quá hắn ngửi được mùi tanh rất nhạt, đoán chừng phóng lượng ít, ngay cả vị thịt đều nếm không ra, nhưng có thịt so sánh không có thịt tóm lại là tốt.